Chương 1960, Đại La cảnh, có thể ngăn cản ta một kiếm sao? Chương 1960, Đại La cảnh, có thể ngăn cản ta một kiếm sao? Tốt. Diệp Bác Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ có một chữ. Một giây sau, vô tận thái âm lãnh hỏa thiêu đốt, nguyên bản liền tạo nên tốt càn khôn chấn ngục kiếm hòa tan. Diệp Bác Thần tái tạo về sau thổ tái tạo thân kiếm. A, thân kiếm hòa tan, tiểu huyết thần hồn kêu thảm, không ngăn được run rẩy. Lúc nào cũng có thể sụp đổ như thế. Diệp Bác Thần mở miệng, tiểu huyết, không chịu được lại nói đi ra, ta tùy thời đình chỉ. Hắn lo lắng, kiếm hồn sẽ chịu không nổi, hoàn toàn hỏng mất. Càn khôn chấn ngục kiếm thần hồn cắn răng, chủ nhân, ta còn có thể kiên trì. Kế, tiếp tục tốt. Diệp Bác Thần gật đầu, điên cuồng rèn luyện thân kiếm. Thiên truy bách luyện qua đi, lại đem hỗn độn mẫu thạch dung hợp trong đó, hóa thành kiếm cốt. Giang giác, giang giác. Càn khôn chấn ngục kiếm điên cuồng chấn động, hai người dung hợp thời điểm, tiểu huyết phát ra rên rỉ. Ngao giống, một tiếng long ngâm. Bởi vì Diệp Bác Thần thể nội, huyết mạch thường xuyên như huyết long như thế bộc phát, cho nên tiểu huyết đem thần hồn của mình cũng dần dần rèn luyện thành huyết long bộ dáng. Giờ phút này, càn khôn chấn ngục kiếm trên không, tiểu huyết thần hồn hóa thành huyết long xông ra, giữ tận vừa thống khổ dãy rủa. Đây hết thảy tương đương với đem thân thể của nàng hoàn toàn đánh nát, sau đó gây dựng lại. Quá trình này sẽ xé rách thần hồn, cực kỳ thống khổ. Kiên trì, chủ nhân, ta còn có thể kiên trì. Kế, thủ bang, bang, bang. Diệp Bác Thần một chút lại một chút, điên cuồng rèn luyện. Rốt cục, bất hủ đế kim tiêu đốt, là gần tại càn khôn chấn ngục kiếm trên mũi kiếm, hoàn toàn hóa tan. Tiểu huyết, thần hồn quý vị. Theo Diệp Bác Thần cuối cùng quát khẽ một tiếng. Vâng, chủ nhân. Tiểu huyết thanh âm kích động. Huyết long thân ảnh lóe lên, xông về càn khôn chấn ngục kiếm thể nội. Bang. Kiếm trong tay run lên, trọng đại ước vạn long lực lượng của tới. Diệp Bác Thần nắm chặt kiếm này, đột nhiên khiếp sợ phát hiện, nguyên bản cần cực lớn lực lượng khả năng nắm chặt hậu thổ, một nháy mắt giống như là một sợi tóc như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Chuyện gì xảy ra? Hậu thổ làm hoạch tâm chế tạo càn khôn chấn ngục kiếm, thế mà nhẹ như vậy. Diệp Bác Thần giật nảy cả mình. Nếu như hậu thổ trọng lượng giảm bớt, uy lực chẳng phải là giảm bớt đi nhiều? Chủ nhân, cũng không có. Tiểu huyết thanh âm truyền đến, ta nắm trong tay thân kiếm, có thể giảm bớt thân kiếm lực lượng. Chủ nhân nắm chặt thân ta, có thể nhẹ như lông hồng. Đối cái khác người mà nói, vẫn như cũng là hậu thổ trọng lượng. Người bình thường căn bản không cầm lên được. Chủ nhân, ngài thử đem ta vứt trên mặt đất thử một chút. Tiểu huyết vừa mới dứt lời, Diệp Bác Thần năm ngón tay buông lỏng, càn khôn chấn ngục kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất. Bịch. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Bác Thần khiếp sợ phát hiện, cứng rắn vô cùng mặt đất, thế mà trực tiếp lom xuống dưới. Càn khôn chấn ngục kiếm trọn vẹn thâm nhập dưới đất chừng một thước. A. Diệp Bác Thần hai mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hiện tại càn khôn chấn ngục kiếm lực lượng đến gần vô hạn bằng không. Ta tay cầm kiếm này, tốc độ có thể nhanh đến cực hạn. Nếu như đánh lén, địch nhân tuyệt đối không có cách nào kịp phản ứng. Thậm chí ta vận dụng tiên ma huyễn thân quyết, từ hư vô không gian phát động đống nhiên tập kích, dù là không cần tiểu tháp bộc phát, cũng không cần vận dụng đại nghệ quán nhật cung, đại la cảnh, có thể ngăn cản ta một kiếm sao? Giờ phút này, Diệp Bác Thần trước nay chưa từng có tự tin. Tiểu huyết cười nói, chủ nhân, nếu như một kiếm không được, vậy thì lại đến một kiếm. Một người một kiếm, đều rất hưng phấn. Lúc này, càn khôn chấn ngục tháp thanh âm vang lên, tiểu tử, tìm tới tầng thứ 36 cánh cửa không gian. Đi. Diệp Bác Thần thẳng đến cánh cửa không gian mà đi. Sau một lát, đi vào một cái cửa đá trước đó. Sau khi đi vào, thông hướng tầng thứ mấy, tay nâng kiếm rơi. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, cửa đá ầm vang sụp đổ. Cùng một thời gian, ngay tại ước năm linh nhũ bên trong tắm rửa Nguyệt Nghệ Thường, nghe được một tiếng oanh minh. Thanh âm gì? Nàng cảnh giác ngẩng đầu, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Một giây sau, nàng hồi phục tuổi trẻ trên gương mặt xinh đẹp, hiện lên một vẻ bối rối, không tốt. Tiểu tử kia, thế mà tìm tới nơi này. Vừa muốn đứng dậy, chỉ nghe bên tai truyền đến Diệp Bác Thần thanh âm, "A, tiểu tháp, nơi này tựa hồ là một cái không gian tiểu thế giới a." Đây là linh lung cổ tháp tầng thứ mấy? Không biết rõ. Lục soát toàn bộ không gian tiểu thế giới, nhìn xem Nguyệt Nghê Thường tại không ở chỗ này. Nguyệt Nghê Thường hoa dung thất sắc, không tốt. Vừa muốn đứng dậy, nhưng lại đột nhiên lùi về ước năm linh nũ dưới mặt nước. Đáng chết. Gia hỏa này, thế nào không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến a. Y phục của ta đều tại trên bờ, để cho tiện tắm rửa, thậm chí liền chữ vật giới chỉ đều không mang a. Nguyệt Nghê Thường cắn răng, nàng nhất thời quên hết tất cả, cho rằng Diệp Bất Thần là tuyệt đối không thể tiến vào tầng này. Cho nên chữ vật giới chỉ, quần áo, tất cả đều lưu tại bên hồ. Giờ phút này nàng, Trần Trung Trụ, chỉ có thể trốn ở trong hồ nước. Càn khôn chấn ngục tháp thần niệm quét tới thời điểm, Nguyệt Nghê Thường giống như là cá bơi như thế, lùi về cái đầu nhỏ, giấu vào dưới nước. May mắn, ước vạn năm linh nũ rất là thủ, có thể che đậy thần niệm, tránh thoát càn khôn chấn ngục tháp thăm dò. Càn khôn chấn ngục tháp mở miệng, tiểu tử, không ai. Bất quá phía trước có một cái ước vạn năm linh nũ hồ nước, tiểu tử ngươi lại đã kiếm được. Cái gì? Diệp Bác Thần có chút ngạc nhiên mừng rỡ, thân ảnh bay lượn mà đến, đứng tại hồ nước trước đó. Phía trước, toàn bộ phương viên hơn trăm dặm hồ nước đều là ước vạn năm linh nũ, năng lượng kinh khủng ngưng tụ. Nhường Diệp Bác Thần kích động tới con ngươi đỏ bừng, dựa vào, toàn bộ hồ nước đều là ước vạn năm linh nũ. Đây chính là ước vạn năm linh nũ. Một giọt linh nũ cần 100 triệu năm khả năng hình thành. Phương viên trăm dặm, cái này cần bao nhiêu năm? Trực tiếp nâng lên một thanh, uống một hớp xuống dưới. Nguyên bản rèn đúc càn khôn chấn ngục kiếm, tạo nên càn khôn chấn ngục kiếm, tiêu hao đại lượng thần lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, phục hồi như cũ. Đáy nước Nguyệt Nê thường, trong lòng có chút quái dị. Tiểu tử này, xem như uống chính mình nước tắm sao? Không tính, không tính. Hồ này lớn như thế, ta coi như tắm rửa, cũng khẳng định không phải hắn uống những cái kia. Bất quá, tiểu tử này khi nào thì đi a? Tốt nhất đừng nhường hắn phát hiện ta lưu tại bên hồ quần áo cùng chữa vật giới chỉ nếu không. Ta còn thế nào gặp người? Nguyệt Nê thường hít sâu một hơi, chỉ có thể giấu ở đáy hồ. Nơi này nhiều như vậy ước vạn năm linh lũ, Diệp Bác Thần không có khả năng toàn bộ mang đi. Chỉ cần ra hỏa này rời đi, nàng liền có thể đi ra. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười một tiếng, coi không ra. Bất quá, ngươi hấp thu những này linh lũ, hẳn là có thể tấn cấp a. Ta thử một chút. Diệp Bác Thần gật đầu, trực tiếp cởi y phục xuống, một bước nhảy vào ước vạn năm linh lũ hồ bên trong. Tiểu tử thối, ngươi. Nguyệt Nê thường trừng to mắt, ngươi hấp thu linh lũ liền hấp thu linh lũ, cởi quần áo làm gì? Nàng muốn điên rồi, không dám nhìn thẳng. Một giây sau, Diệp Bác Thần bắt đầu hấp thu ước vạn năm linh lũ. Hỗn độn thể giống như là một cái động không đáy như thế, vô tận ước vạn năm linh lũ, giống như là hải khiếu chạy ngược như thế không có vào Diệp Bác Thần thể nội. Linh lũ hồ chiều sâu, mắt thường tốc độ rõ rệt giảm xuống. 30m, 29m, 28m, 25m. A, tại sao có thể như vậy? Hồ nước này hạ xuống tốc độ cũng quá nhanh đi. Nguyệt Nê thường che miệng, lúc này mới mười mấy hơi thở à vào nhất. Tiểu tử này đem toàn bộ ước vạn năm linh lũ hồ hút khô, kia nàng chẳng phải là không được a? Nguyệt Nê thường vô cùng hoảng sợ, quay người hướng phía ước vạn năm linh lũ hồ chỗ sâu nhất bơi đi. Chương 1961, cả ăn lẫn cầm. Chương 1961, cả ăn lẫn cầm. 20m, 19m, 18m. Ước vạn năm linh lũ hồ mặt nước vẫn tại phi tốc hạ xuống. Hồ nước bản thân liền bày biện ra hình thêu trạng, thủy bị hạ xuống, phạm vi liền càng ngày càng nhỏ. Từ lúc mới bắt đầu phương viên trăm dặm, chỉ còn lại có 30 dặm không đến. Diệp Bác Thần đứng tại trong hồ nước, một đường tiến lên. 16m, 15m, 14m. Nhìn xem càng ngày càng thấp thủy vị, Nguyệt Nê thường trong lòng cực kỳ hối hận, trời phạt. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào a? Sớm biết hắn như thế có thể hút. Lao nương ngay từ đầu, nên bỏ thẳng ra ngoài, nói không chừng hắn còn không nhìn thấy cái gì. Làm sao bây giờ a? Y phục của ta cùng chữa vật giới chỉ, tại bên ngoài mấy chục dặm. Dù là dùng tốc độ nhanh nhất, cũng muốn hai cái hô hấp. Hai cái hô hấp, lấy hắn đại đế cảnh thực lực, cái gì đều thấy hết nghĩ đến đây. Nguyệt Nê thường toàn thân run rẩy. Không được, nàng là Nguyệt cung chi chủ, thần thánh cao quý, tuyệt đối không thể bị số nam nhân nhìn thấy thân thể. Tuyệt đối không được. Ầm ầm. Lúc này, trên trời cao, thế mà ngưng tụ một tầng thiểm điện. Nguyệt Nê thường đại hỉ, quá tốt rồi. Lôi kiếp tới, gia hỏa này nếu là độ kiếp lời nói, đã nói lên tới bình cảnh, sẽ không tiếp tục hấp thu ước vạn năm linh lũ. Một giây sau, Diệp Bác Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng đỉnh đầu lôi kiếp. Ngao giống, thể nội huyết dịch sôi trào, huyết mạch bên trong ma lòng, huyết lòng, trúc cửu âm đồng thời xung ra, cùng đi hắn cùng một chỗ độ kiếp, xông vào lôi điện bên trong. Cái này, tiểu tử này huyết mạch, chuyện gì xảy ra, hắn rốt cuộc là người nào? Nguyệt Nê thường xuyên thấu qua đáy hồ nhìn lại, dù là ngăn cách rất xa, vẫn như cũ có một loại rung động cảm giác. Thậm chí, quên thừa dịp lúc này, vọt thẳng ra ngoài, cầm về nhẫn chữ vật của mình cùng quần áo. Ngao giống, tiếng long ngâm không ngừng gào thét. Toàn bộ tiểu thế giới, cơ hồ đều bị lôi kiếp tràn ngập, pháp tác lực lượng đứng ngược. Diệp Bác Thần chẳng những không có tranh né thiên kiếp, ngược lại cầm trong tay càn khôn chấn ngục kiếm, giết vào thiên kiếp bên trong. Kiếm khí điên cuồng bộc phát, tương đạo đại đế cảnh thiên kiếp, thế mà tất cả đều bị hắn chém diệt. Ông trời của ta, tình huống như thế nào? Người khác độ kiếp đều là tránh né thiên kiếp, tiểu tử này độ kiếp, thế mà chém diệt thiên kiếp. Nguyệt Nê thường trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngoại giới những cái kia tu võ giả nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ tươi sống chấn kinh chết. Dù sao, nàng là người đầu tiên thấy Diệp Bác Thần dạng này độ đại đế cảnh lôi kiếp. Một canh giờ sau, tất cả thiên kiếp chôn bụi. Diệp Bác Thần từ trên trời giáng xuống, một lần nữa nhảy vào ước vạn năm linh nhũ hồ bên trong, lại một lần nữa mạnh mẽ uống một ngụm. Lộc cộc, lộc cộc, linh nhũ hóa thành năng lượng, không có vào Diệp Bác Thần thể nội. Vũ chuyển đại đế cảnh thành. Diệp Bác Thần tâm tình không tệ, tiểu tháp đáng tiếc còn lại ước vạn năm linh nhũ không nhiều lắm. Nếu không, ta thật muốn xông vào lục chuyển đại đế cảnh. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười một tiếng, tiểu tử, lần này ngươi được đến cơ duyên đủ nhiều. Đại nghệ quán nhật cung, tái tạo bản tháp thân tháp, tái tạo càn khôn chấn ngục kiếm, tấn cấp ngũ chuyển đại đế cảnh, là người, đừng quá lòng tham. Cũng phải. Diệp Bác Thần gật đầu, là không thể quá tham lam. Chợt xoay chuyển ánh mắt, rơi vào chỉ còn lại có khoảng 1/3 ước vạn năm linh nhũ bên trên, những này linh nhũ giữ lại quá lãng phí. Linh nhũ có thể nhanh chóng hồi phục thần lực, thu sạch đi, về sau nếu như gặp phải sinh tử chiến, còn có thể nhanh chóng bổ sung thần lực. Nói xong, quát khẽ một tiếng, tiểu tháp, cho ta thu sạch nhập trong tháp không gian. Không có vấn đề. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời một tiếng. Một đạo hỗn độn chi lực đánh tới, ước vạn năm linh nhũ mặt nước lại một lần nữa phi tốc hạ xuống. Hô hô hô, mắt trần có thể thấy giảm bớt. Hỗn đản, mới vừa rồi còn nói làm người không thể quá tham lam, ngươi thế nào cả ăn lẫn cầm? Nguyệt Nê thường muốn điên rồi, tiếp tục hướng phía chỗ sâu nhất bơi đi. 10m, 9m, 8m. Theo mặt nước càng ngày càng thấp, lưu cho nàng ẩn thân địa phương cũng càng ngày càng ít. 5m, 4m, 3m, 2m. cuối cùng chỉ còn lại có đáy hồ cuối cùng hơn 10 mét phạm vi, mặt nước chiều sâu cũng nói nhỏ cuối cùng 2 mét. Rốt cục Nguyệt Nghê Thường cũng nhịn không được nữa, chờ một chút, dừng tay. Có người. Diệp Bác Thần cùng Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đồng thời giật mình, hướng phía mặt nước nhìn lại, xem xét phía dưới. Diệp Bác Thần sửng sốt, chợt sắc mặt lập tức băng lãnh, là cái này lão bà, nàng thế nào biến trẻ trung hơn rất nhiều. Chỉ thấy Nguyệt Nghê Thường hai tay che ngực, chỉ lộ ra một cái đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giận dữ, tiểu tử thúi, ngươi nhìn đủ chưa? Nhìn đủ lời nói, còn không mau cút đi. Diệp Bác Thần nhíu mày, tiểu tháp, ngươi không phải nói nơi này không người sao? Cái này Nguyệt Nghê Thường lúc nào trốn ở chỗ này? Nguyệt Nghê Thường đều muốn làm tức chết, nàng trốn ở chỗ này, rõ ràng là nàng tới trước được không? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp có chút xấu hổ, khu cụ, tiểu tử, ước vạn năm linh nũ hồ hết sức đặc thù, tất cả đều là năng lượng, có thể ngăn cách thần niệm thăm dò. Bản tháp vừa rồi ngại phiền toái, không có lãng phí thần hồn lục soát đáy hồ, nữ nhân này không biết rõ lúc nào nhảy vào đi. Diệp Bác Thần lúc này mới phát hiện, Nguyệt Nghê Thường dường như không mặc quần áo, nên miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, Nguyệt công chủ, ngươi bây giờ dường như không phải rất thuận tiện a. Ngươi muốn như thế nào? Nguyệt Nghê Thường trầm mặt, Diệp Bác Thần, lập tức cút cho ta. Nếu không, bản cung chủ ra tay, tuyệt đối muốn mạng của ngươi. Phải không? Diệp Bác Thần ghét nhất bị người uy hiếp, năm ngón tay hướng phía trước một nắm. Dầm dầm. Ước vạn năm linh nũ mặt nước, cấp tốc hạ xuống, trực tiếp xuống đến 1m5 một lần. A, không muốn. Nguyệt Nghê Thường kinh hô, che ngực trực tiếp ngồi xuống, toàn bộ thân thể cơ hồ liền phải bại lộ tại Diệp Bác Thần trước người. Nàng vội vàng cầu xin tha thứ, Diệp Bác Thần. Lá. Diệp công tử, đừng như vậy, có chuyện nói rõ ràng. Mới vừa rồi là ta không đúng, ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên lại cử động cái này linh nũ. Diệp Bác Thần cảm giác có chút buồn cười. Đường Đường Nguyệt cùng chi chủ, đại la cảnh Nguyệt Nghê Thường, thế mà lại dạng này cầu hắn. Bất quá, hắn cùng Nguyệt cung cũng không thâm cừu đại hận. Cuối cùng điểm này linh nũ, ta có thể không cần. Bất quá, Nguyệt Nghê Thường vội vàng nói tiếp, bất quá cái gì? Diệp Bác Thần nói, Nguyệt cung đừng có lại truy sát ta, ta cùng các ngươi không có thù. Nguyệt Nghê Thường cắn răng, ngươi đem đại nghệ quán Nhật cung trả cho chúng ta. Diệp Bác Thần lắc đầu, vật này là ta hạ tộc đồ vật. Nguyệt Nghê Thường lật ra một cái chớp mắt, tiểu tử, nơi này không có người khác, đừng có lại nói láo. Diệp Bác Thần nói, ta không có nói đùa, cung này đúng là ta Hoa Hạ chi vật, hậu nghệ là ta Hoa Hạ nhất tộc thượng cổ đại thần. Nguyệt Nghê Thường sững sờ, chẳng lẽ tiểu tử này nói đều là thật? Ngươi muốn tin hay không? Lời nói đã đến nước này. Diệp Bác Thần lắc đầu, lười nhắc lại giải thích, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta lấy đi những này ước vạn năm linh nũ, ngươi có thể truy sát ta. Thứ hai, bằng lòng không còn truy sát ta. Nguyệt Nghê Thường còn muốn bàn lại phán một chút, ngựa khí cao ngạo, không có khả năng, ta là Nguyệt Cung chi chủ. Diệp Bác Thần lắc đầu, ai? Thật tiếc nuối. Đầu ngón tay một chút, ước vạn năm linh nũ mặt nước lại một lần nữa hạ xuống nửa mét. A, ta bằng lòng ngươi. Chương 1962, nhập ma. Chương 1962, nhập ma. Ước vạn năm linh nũ mặt nước cơ hội hoàn toàn xuống đến đáy, bởi vì quá nhỏ bé, dù là Nguyệt Nghê Thường ngồi xổm đều cơ hội nhìn thấy tất cả. Ngươi còn nhìn, ta đều bằng lòng ngươi. Nguyệt Nghê Thường nổi giận nói, nhanh nhắm mắt lại, phong bế ngũ giác, không cho phép nhìn. Diệp Bác Thần quả quyết cự tuyệt, không có khả năng. Ta phong bế ngũ quan, ngươi tập kích bất ngờ ta làm sao bây giờ? Ta nhiều lắm là quay lưng đi, không nhìn ngươi chính là. Ngươi. Nguyệt Nghê Thường cắn răng. Diệp Bác Thần nhún vai, ngươi có thể cự tuyệt. Nhìn thấy Diệp Bác Thần vẻ mặt kiên trì, Nguyệt Nghê Thường lập tức giống như là quả cầu ra xì hơi, còn không quay lưng đi, nhắm mắt lại. Diệp Bác Thần trực tiếp quay người, nhắm mắt lại. Rầm rầm. Sau lưng chuyển đến một hồi tiếng nước. Nguyệt Nghê Thường lao nhanh ra đi, rơi vào ngoài mấy chục dặm. Lấy tốc độ nhanh nhất, mặc quần áo tử tế. Một giây sau, phía sau chuyển đến một tiếng gầm thét. Diệp Bác Thần, ngươi đi chết a. Thực chất hóa sát ý, giống như là hải dương sụp đổ như thế, hướng phía Diệp Bác Thần ngưng tụ đến. Nguyệt Nghê Thường con ngươi đỏ bừng, tràn ngập nồng đậm tơ máu. Lòng bàn tay ngọc kiếm một phát. Giờ phút này, Diệp Bác Thần bị tử vong bao phủ. Nguyệt Nghê Thường, ngươi điên rồi đúng không? Sớm biết như thế, vừa rồi liền không nên cho ngươi cơ hội. Diệp Bác Thần tức giận. Nguyệt Nghê Thường con ngươi đỏ bừng, tiểu dâm tặc. Ta chính là Nguyệt Cung chi chủ, há có thể chịu như ngươi loại này hạng giá áo túi cơm vi hiếp. Ngươi nhục ta thanh bạch, nên giết. Ông. Đại La cảnh khí tức bộc phát, trực tiếp cuốn tới. Phúc. Dù là Diệp Bác Thần vừa tiến vào ngũ chuyển đại đế cảnh, đối mặt một cái đại La cảnh nữ nhân điên, cũng căn bản phản ứng không kịp a. Một ngụm máu tươi phun ra, ngực vị trí càng là xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Nếu như không phải Diệp Bác Thần thân thể cường độ viễn siêu bình thường tu võ giả, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp càng là ra tay ngăn trở một kiếm này đa số vi lực. Nguyệt Nghê Thường một kiếm này đã hoàn toàn đem hắn chém ngang lưng, nội điên đúng không? Đã như vậy, đừng trách ta. Tiểu Tháp, cho lão tử bộc phát, ta muốn giết cái này điên nữ tử. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm trong đầu vang lên, tiểu tử, nữ nhân này không thích hợp. Diệp Bác Thần nhìn chằm chằm lao xuống mà đến Nguyệt Nghê Thường, thế nào? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, bản tháp có thể cảm giác được thần hồn của nàng chấn động cực kỳ kịch liệt, giống như là thụ kích thích rất lớn. Hơn nữa, ngươi nhìn con mắt của nàng cực kỳ hỗn loạn, tựa hồ là nhập ma. Nhập ma? Diệp Bác Thần sững sờ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định, đúng, chính là nhập ma. Diệp Bác Thần nhìn chằm chằm sông tới Nguyệt Nghê Thường, đường đường đại la cảnh, càng là nguyệt cung chi chủ, làm sao lại nhập ma? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp ngữ khí có chút quái dị, vậy sẽ phải vì người ta là nguyệt cung chi chủ, thân phận cực kỳ cao quý, không nhiễm trần thế, không có bị bất kỳ nam nhân nào nhìn qua thân thể, càng bị nói bị ngươi uy hiếp như vậy, ngươi còn cơ hồ đem nàng thấy hết. Có lẽ trong nội tâm nàng nhất thời không tiếp thụ được kích thích, cho nên nhập ma. Mẹ nó, không đến mức a. Diệp Bác Thần khỏe miệng có quắc động. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp ngưng trọng nói, đương nhiên đến mức. Ngươi là người hiện đại, các ngươi thế giới kia, dân phong mở ra. Nơi này là Đại La vũ trụ, cổ võ giả sư tỷ. Nữ tử đối với danh tiết là cực kỳ nhìn chúng. Đặc biệt là Nguyệt Cung chi chủ loại thân phận này, địa vị tuyệt đối là đỉnh tiềm đám người kia, đương nhiên bị ngươi thấy được thân thể. Nhất thời nghĩ quần cũng bình thường. Một người một tháp thần niệm giao lưu, cơ hội trong nháy mắt hoàn thành. Mà lúc này, Nguyệt Ngê Thường cũng đã vọt tới Diệp Bác Thần trước người. Tiểu Tháp, vậy làm sao bây giờ? Diệp Bác Thần có chút chần chờ, Nguyệt Ngê Thường bởi vì ta biến thành dạng này, ngươi nhục ta thanh bạch, nên chết. Trong tay ngọc kiếm chém xuống, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm xông ra, ngăn trở ngọc kiếm một kích. Đưa một tiếng vang dọn, ngọc kiếm nổ tung. Nguyệt Ngê Thường hơi hơi sững sờ, lại không có dừng lại, giơ bàn tay lên, chế trụ Diệp Bác Thần cổ. Đột nhiên dùng sức, một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến. Tử vong, băng lãnh, giết chóc, các loại cảm xúc tụ tập. Diệp Bác Thần không do dự nữa, loại lực lượng này, hắn thật sẽ chết. Không phải liền là nhìn thân thể sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thảo. Diệp Bác Thần duỗi ra hai tay, hướng phía Nguyệt Ngê Thường ngực chụp tới. Một đoàn mềm mại. A. Nguyệt Ngê Thường kinh hô một tiếng, theo bản năng buông ra Diệp Bác Thần cổ, tức đến run rẩy cả người, "Ngươi, vô sỉ." Diệp Bác Thần trong lòng nén giận, lão tử đối như ngươi loại này lão bà không hứng thú, là chính ngươi cởi hết ở chỗ này tắm rửa. Ta bất quá là trùng hợp đụng tới, ngươi cho rằng ta mẹ hắn muốn nhìn ngươi a? "Ngươi." Phốc. Nguyệt Ngê Thường gấp hỏa công tâm, khí phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một cái lảo đảo. Diệp Bác Thần tiếp tục đâm kích, "Ngươi nếu là dám động thủ nữa, ta liền đem hết thảy đều nói ra." "Ngươi dám?" Nguyệt Ngê Thường gấp, trong con ngươi bộc phát ra một cỗ tinh hồng chi sắc, cả ngươi khí tức bộc phát, núi lửa phun trào như thế, hướng phía Diệp Bác Thần lao xuống mà đến. Siêu. Một tiếng, vừa xông ra vài trăm mét, lại giống là lưu tinh như thế đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Phanh. Mạnh mẽ đập xuống đất, cuốn lên đầy trời bụi mù. Diệp Bác Thần kinh ngạc, tình huống như thế nào? Máy bay rơi. Vung tay lên, một cơn gió lớn quét, tán đi đầy trời bụi mù. Chỉ thấy Nguyệt Ngê Thường tại mặt đất ném ra một cái hố sâu, thân thể run rẩy không ngừng. Thân thể bốn phía càng là một cỗ đại la cảnh pháp tắc lực lượng, không ngừng bật mèo, chấn động. Hoàng bét. Mới vừa rồi còn chỉ là nỗi lòng chấn động rất lớn, có chút nhập ma dấu hiệu. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mở miệng, hiện tại Nguyệt Ngê Thường hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Diệp Bác Thần nuốt nước miếng một cái, không thể nào. Cái này lão bà thật đối với mình là không phải bị nam nhân nhìn qua, để ý như vậy. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, bản tháp làm sao biết? Tiểu tử, nói thế nào? Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh. Diệp Bác Thần nhướng mày, suy tư vài giây đồng hồ, lắc đầu. Tiểu Tháp, ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại này thừa dịp nữ nhân nguy hiểm, hỏng trong sạch của nàng, còn muốn giết nàng hỗn đản. Một giây sau, Diệp Bác Thần bước ra một bước, trực tiếp rơi vào Nguyệt Ngê Thường bên người. Hỗn độn tử khí tuôn ra, đem Nguyệt Ngê Thường bao trùm. Tính toán, cứu nàng một mạng, coi như chúng ta thành toàn xong. Diệp Bác Thần đưa tay, bắt lấy Nguyệt Ngê Thường cổ tay. Thể nội khí huyết quay cuồng, trong đan điền thần lực lưu chuyển, đặc biệt là mi tâm linh ngải, thế mà hỗn loạn tương mừng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, tiểu tử, khí huyết quay cuồng, đan điền thần lực lưu chuyển, đều là vấn đề nhỏ. Cho dù là đại la cảnh lục thân sụp đổ, cũng có thể tái tạo. Cái này Nguyệt Ngê Thường nghiêm trọng nhất là thần hồn của nàng, một khi thần hồn sụp đổ, liền sẽ hoàn toàn chết mất. Nếu như ngươi muốn cứu nàng, chỉ có một cái biện pháp. Diệp Bác Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, biện pháp gì? Chương 1963, cửu ung nguy hiểm. Chương 1963, cửu ung nguy hiểm. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mở miệng, thần hồn của ngươi tiến vào nàng thần cung, giúp nàng ổn định thần hồn. Bất quá, đây hết thảy mười phần nguy hiểm. Thần hồn của ngươi tiến vào nàng thần cung, chính là tiến vào địa bàn của nàng. Một khi Nguyệt Ngê Thường muốn giết ngươi, thần hồn của ngươi sẽ hoàn toàn chôn bụi. Tiểu tử, suy nghĩ kỹ càng, không cần thiết vì một ngoại nhân. Diệp Bác Thần trầm mặt, do dự một chút, lắc đầu, quân tử luận việc làm không luận tâm, mặc dù ta không quá muốn mạo hiểm như vậy. Bất quá, đã quyết định cứu người, vậy liền không có đường quay về. Nói xong, Diệp Bác Thần khoanh chân ngồi tại Nguyệt Ngê Thường trước người. Một giây sau, mi tâm linh đài chỗ lóe lên một vệt sáng. Một cái cùng hắn giống nhau như lúc thần hồn tiểu nhân, từ đó bước ra, một bước vào Nguyệt Ngê Thường trong linh đài. Giờ phút này, Nguyệt Ngê Thường linh đài chỗ sâu, một tòa nguyệt cung lơ lửng tại trên mặt nước, trên bầu trời càng là treo thật cao lấy một vầng trăng. Đây chính là Nguyệt Ngê Thường thần cung sao? Thế mà dựa theo Quảng Hàn cung sáng tạo. Diệp Bác Thần nói nhỏ, ngẩng đầu. Nguyệt cung chỗ sâu nhất trên không, ngưng tụ huyết sắc mây đen. Phía dưới bên trong thần trì, Nguyệt Ngê Thường đôi mắt đẹp tất cả đều là tơ máu, nhìn chòng chọc vào Diệp Bác Thần kẻ xâm nhập này, ha ha. Tâm ma. Diệp Bác Thần trong lòng thầm kêu không tốt. Hỏng, coi hắn là cố tình ma. Nguyệt cung chủ, ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải tâm ma của ngươi, ta là Diệp Bác Thần. Ngươi bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma, cần ổn định tâm thần, nếu không sẽ thân tử đạo tiêu mà chết. Đối mặt Diệp Bác Thần giải thích, Nguyệt Ngê Thường một tiếng khét đều, im ngay. Ầm ầm, trên trời cao, sấm sét vang dội. một đạo huyết sắc thần lôi hướng phía Diệp Bắc Thần bổ tới. Chỉ là tâm ma, cũng dám xấu ta Nguyệt Nghê Thường đạo tâm. Tự bản cung tu võ, tiến vào đại la cảnh đến nay, bất kỳ tâm ma, yêu ma quỷ quái, đều cho bản cung chôn bụi. Theo Nguyệt Nghê Thường tiếng nói rơi xuống đất, vô số huyết sắc thần lôi rơi xuống, đem Diệp Bắc Thần bao phủ. Diệp Bắc Thần cấp tốc lui lại, thi triển Hoàng Tự Quyết, tốc độ thiểm điện như thế bắn trụm ra ngoài. Nguyệt Nghê Thường, ta thật không phải là tâm ma của ngươi, tâm ma của ngươi là chính mình. Không phải liền là bị người nhìn thân thể sao? Lại nói, ngươi trong nước, ta cũng không thấy rõ ràng. Không có gì ghê gớm, ngươi nếu là chết, đối với Nguyệt Cung mới là tổn thất lớn nhất. Nguyệt Nghê Thường quát khẽ, ngậm miệng, ngươi còn nói. Diệp Bắc Thần, ngươi đi chết a. Cả Nguyệt Cung chấn động, không gian vặn mèo, lập tức hóa thành tu la địa ngục. Diệp Bắc Thần con ngươi trầm xuống, mong muốn cấp tốc tránh né, lại căn bản là không có cách làm được, toàn bộ thân thể bị rơi xuống tia chớp màu đỏ ngòm, lập tức hóa thành chỗ màu đỏ xiên xích, khóa lại tứ chi của hắn. Hoàng bét, Diệp Bắc Thần biến sắc. Đây là tại Nguyệt Nghê Thường trong thần cung, tất cả từ ý chí của nàng, ý niệm chủ đạo. Hơn nữa, Nguyệt Nghê Thường vẫn là đại la cảnh, thần hồn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, căn bản là không có cách phản kháng. Chẳng lẽ ta muốn bị Nguyệt Nghê Thường xem như tâm ma chém giết? Ngay tại Diệp Bắc Thần trong đầu hiện lên ý nghĩ này thời điểm, Nguyệt Nghê Thường thần hồn bước ra một bước, đi vào Diệp Bắc Thần trước người. Ha ha, tâm ma cũng nghĩ ảnh hưởng bản cung. Nguyệt Nghê Thường gương mặt xinh đẹp cao ngạo, coi như ngươi xem bản cung thân thể lại như thế nào, ta Nguyệt Nghê Thường há lại loại kia câu tiểu tiết người. Diệp Bắc Thần gật đầu, theo lại nói của nàng xuống dưới, Nguyệt cung chủ nói rất đúng, chỉ cần ngươi muốn đến thông liền tốt, ta cái tâm ma này tự nhiên sẽ tán loạn. Ha ha, sai. Nguyệt Nghê Thường cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đôi mắt đẹp bệ nghễ Diệp Bắc Thần một cái, ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí càng là cao ngạo, tâm ma loại vật này chỉ có đưa nó hoàn toàn nghiền nát mới vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Ngươi còn không có nhìn thấy thân thể của ta đâu, cách một tầng ước vạn năm linh lũ có gì ghê gớm đâu, bản cung hôm nay liền chủ động để ngươi nhìn thì đã có sao. Nói xong, Nguyệt Nghê Thường đưa tay từng cái chút bỏ trên thân đung dung hoa quý cung trang, bản cung để ngươi nhìn cái đủ. Diệp Bắc Thần sợ ngây người, nữ nhân này cái gì não mạch kín. Mấy hơi thở sau, Nguyệt Nghê Thường giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đứng tại Diệp Bắc Thần trước người. Tâm ma, ngươi nhìn đủ chưa? Diệp Bắc Thần có chút ngộng. Ha ha, không đủ, còn chưa đủ. Không đợi hắn trả lời, Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, rồi ra một cây xanh thẳm ngón tay ngọc tại Diệp Bắc Thần ngực nhẹ nhàng đạch một cái, y phục trên người hắn từ giữa đó vỡ ra, rơi xuống. Hai người thẳng thắn gặp nhau. Nguyệt Nghê Thường gương mặt xinh đẹp rõ ràng biến hùng luận. Ha ha, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này mới công bằng. Đây chính là tâm ma, chẳng có gì ghê gớm, chỉ có đối mặt tâm ma khả năng nghiền nát tâm ma. Diệp Bắc Thần, ngươi không gì hơn cái này, không cách nào ảnh hưởng bản cung. Nói xong, Nguyệt Nghê Thường chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Sau hai canh giờ, Nguyệt Nghê Thường chỗ mi tâm quang mang lóe lên, Diệp Bắc Thần thần hồn tiểu nhân bay ra như một làn khói trở lại trong cơ thể của mình, mở tròn mắt dựa vào Diệp Bắc Thần biểu lộ cái gì. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nghi hoặc, tiểu tử thế nào? Diệp Bắc Thần có chút xấu hổ, đem Nguyệt Nghê Thường trong thần cung chuyện phát sinh giải thích một lần. Ngoa tạo, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật nảy cả mình, các ngươi thần hồn giao hòa. Diệp Bắc Thần có chút xấu hổ, nữ nhân này ý nghĩ có vấn đề, nàng cho là ta là tâm ma của nàng, muốn chôn vùi tâm ma lời nói nhất định phải đối mặt tâm ma, cho nên khu cụ Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười to, ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay, Nguyệt cung chi chủ cũng bị ngươi cầm xuống, ngươi được làm đấy. Diệp Bắc Thần khỏe miệng co quắp động, thần hồn giao lưu ta đều không có đụng thân thể của nàng, không tính. Nhìn lướt qua Nguyệt Nghê Thường, xác định nàng không sau đó. Tiểu tháp, tầng này có thể rời đi sao? Đương nhiên có thể. Ngoài trăm dặm, có một tòa cánh cửa không gian. Đi. Đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Nguyệt Nghê Thường mở to mắt, nhìn lướt qua bốn phía. Hô. Thở dài một hơi. Cái kia hỗn đản xem ra là chạy. Nói, Nguyệt Nghê Thường gương mặt xinh đẹp, hiện hiện một vẻ đỏ ửng, đáng chết. Ta làm sao lại đối tâm ma của mình, làm ra loại chuyện đó, may mắn tiểu tử kia chạy, không phải cho hắn biết. Ta đối bộ dáng dáng dấp giống tâm ma của hắn làm ra loại chuyện đó, lại muốn chế giễu ta. Nguyệt Nghê Thường thở dài một hơi. Một giây sau, không tự chủ được nắm tay, hướng phía đan điền phía dưới vị trí sờ soạn. Bất quá cái loại cảm giác này cũng không tệ lắm a. Diệp Bắc Thần chân chức vừa rời đi Linh Lung Cổ Tháp tầng thứ 33, ngẫu nhiên chuyển tống rời đi. Đương nhiên, Diệp Bắc Thần, cứu ta. Hỗn độn trong mộ địa truyền đến Cửu Vũ thanh âm. Diệp Bắc Thần giật mình, Cửu Vũ. Mở ra hỗn độn mộ địa, nhanh chóng tiến vào bên trong. Một hơi vọt tới tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 vị trí. Cửu U ngâm mình ở hỗn độn bên trong thần trì, mồ hôi lạnh lâm ly, toàn thân đều đang phát run. Cửu U, ngươi thế nào? Cửu U vẻ mặt suy yếu, bờ môi trắng bệch, hai tay đều đang phát run. Một đôi chân sớm đã thoái hóa thành đuôi rắn dáng vẻ, ta đại nghệ quán Nhật cung lực lượng quá mạnh, ta bị thương tổn tới bản nguyên. Ô ô, Diệp Bắc Thần, ta có thể muốn chết mất. Ô ô ô, ta không muốn chết ta. Kiểm tra Cửu U khí tức, quả nhiên bản nguyên bị hao tổn, cơ hồ khô kiệt, có thể kiên trì đến bây giờ đã là Cửu U cực hạn. Diệp Bắc Thần gầm nhẹ một tiếng, ngươi sao không nói sớm? Cửu U có chút bất thường, thử. Còn không phải, không muốn làm phiền ngươi, ta coi là có thể kiên trì, ai biết không kiên trì nổi a. Xin lỗi, ta không thể tiếp tục giúp ngươi. Nói xong, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn hôn mê. Chương 1964, thượng cổ long tổ. Chương 1964, Thượng Cổ Long Tổ. Cửu U. Diệp Bác Thần biến sắc. Trong ngực Cửu U, thân thể cấp tốc thu nhỏ. Trong khoảnh khắc, đã hóa thành một 15-16 tuổi thiếu nữ, trên thân tuân ra một cỗ thất thải hào quang. Bản nguyên chi lực đang trôi qua. Tiểu tử, không tốt. Dựa theo loại tốc độ này, Cửu U chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm trong đầu vang lên. Diệp Bác Thần nhanh chóng hỏi, "Tiểu Tháp, có biện pháp cứu nàng sao?" "Bản tháp không có." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định, "Trừ phi tìm tới một chỗ, nhường nàng ổn định tương thế, đồng thời khôi phục bản nguyên lực lượng, nếu không Cửu U khó thoát khỏi cái chết." "Cái này?" Diệp Bác Thần tâm giật mình. "Chẳng lẽ liền không có cách nào sao?" Đương nhiên, hỗn độn mộ địa tầng thứ 2 3 cái mộ địa, đồng thời sáng lên một đạo quang mang. "Mộ chủ, chúng ta có biện pháp." "Mộ chủ, ngươi muốn cứu đầu này trúc cửu âm sao? Chúng ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng xem như trao đổi, ngươi cũng muốn giúp chúng ta một lần." Ba đạo mộ địa, bên trái, Vạn Cổ Thần Đế, bên phải, Thái Cổ Thần Vương, ở giữa, Thương Thiên Bá Chủ. Trước đó, Thái Cổ Thần Vương thức tỉnh qua một lần, giúp qua Diệp Bác Thần nhiều lần. Lần này, ba đạo mộ địa thế mà đồng thời thức tỉnh. Diệp Bác Thần có chút kích động, "Ba vị tiền bối, biện pháp gì? Mau nói, chỉ cần có thể cứu liền có. Đồng thời, ta có thể giúp các ngươi, vạn bối nhất định dốc hết toàn lực." Thương Thiên Bá Chủ thần hồn hiện hiện, là một cái hòa ái lao nhân, tóc rối tung, khí tức uy nghiêm, như thiên thần quân lâm cửu thiên như thế. "Tốt, biện pháp rất đơn giản, chỉ cần mộ chủ ngươi tìm tới Thượng Cổ Trúc Cửu Âm Tổ Điện, Thượng Cổ Long Tổ, đem Cửu U cô nương để vào trong đó, nàng liền có thể hấp thu Trúc Cửu Âm nhất tộc bản nguyên." "Thượng Cổ Long Tổ?" Nghe được bốn chữ này, Diệp Bác Thần nhướng mày. "Ba vị tiền bối, cái này Thượng Cổ Long Tổ ở nơi nào?" Thái Cổ Thần Vương lộ ra một vẻ nụ cười, "Thượng Cổ mới bắt đầu, ai sáng thế? Tại Đại La Vũ Trụ trước đó, liền vì Thượng Cổ, có một loại tộc tự vũ bên ngoài mà đến, tự xưng thiên thần, sáng tạo sáng thế sơn." Diệp Bác Thần trong lòng hơi động, "Thần Vương tiền bối, ý của ngài là Thượng Cổ Long Tổ tại sáng thế sơn?" Vạn Cổ Thần Đế, Thái Cổ Thần Vương, Thương Thiên Bá Chủ ba người thần hồn đồng thời gật đầu. "Không sai." Diệp Bác Thần con ngươi trầm xuống, "Tốt, vậy ta liền đi sáng thế sơn một chuyến." Hắn lại lời nói nhất chuyện, "Không biết ba vị tiền bối muốn ta làm sự tình là cái gì?" Ba người thần hồn liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong con ngươi nhìn ra một vẻ kích động, cưỡng ép ngăn chặn tâm tình kích động. "Mộ chủ, chúng ta chỉ cần ngươi đem ta ba người mộ địa đặt ở Thái Cổ Long Tổ bên trong, chúng ta liền có thể ngưng tụ tổ rồng chi lực, vận dưỡng thần hồn, có lẽ một ngày kia có thể phục sinh." Diệp Bác Thần nghi hoặc, "Chỉ đơn giản như vậy?" Ba người cùng nhau gật đầu, "Chỉ đơn giản như vậy." Đồng nhiên, trong ngực Cửu Đu giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức mở to mắt, hư nhược bắt lấy Diệp Bác Thần tay, "Đừng đi Thượng Cổ Long Tổ." "Cửu Đu, ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào?" Cửu Đu vô lực lắc đầu, "Ưng thuận với ta, đừng đi Thượng Cổ Long Tổ nơi đó, rất nguy hiểm, cũng không nên đáp ứng ba người bọn hắn là một câu lời còn chưa nói hết, lại một lần nữa ngất đi." Diệp Bác Thần trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu, nhìn xem ba người mộ địa, "Ba vị tiền bối, Cửu U là có ý gì? Nàng dường như có chuyện muốn nói, các ngươi cùng nàng lại có quan hệ gì?" Vạn Cổ Thần Đế nhàn nhạt mở miệng, "Mộ chủ, Cửu U cô nương đây là quan tâm ngươi, Thái Cổ Long Tổ sát thực cực kỳ nguy hiểm. Từ khi trúc Cửu Âm nhất tộc hủy diệt sau, toàn bộ Thái Cổ Long Tổ hoàn toàn hóa thành một chỗ tử địa. Tiến vào người, cơ hồ thập tử vô sinh. Cửu U cô nương là không hy vọng ngươi mạo hiểm, cho nên mới nói loại lời này." Thái Cổ Thần Vương đi theo gật đầu, "Không sai. Diệp tiểu tử, đi hoặc không đi, toàn bộ nhờ chính ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi không muốn đi, coi như chúng ta chưa nói qua. Ngược lại lưu tại hỗn độn trong mộ địa, chúng ta cũng có thể chậm rãi thuần dưỡng thần hồn, đợi đến khôi phục ngày đó." Nói xong, ba người thần hồn lóe lên, biến mất. Một lần nữa trở lại mộ bia bên trong. Diệp Bác Thần con ngươi không ngừng chấn động không chừng. Cuối cùng, hắn một cái ý niệm trong đầu, rời khỏi hỗn độn mộ địa. "Tiểu Tháp, ngươi thấy thế nào? Chính ngươi chú ý một chút là được. Đừng quên, lúc trước là thí thiên." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở, "Hỗn độn trong mộ địa thần hồn, tại ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, không thể không thừa nhận, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nhưng nếu như một khi chạm tới bọn hắn tự thân lợi ích, vậy thì không nhất định." Diệp Bác Thần trong lòng run lên, tìm lối ra, rời đi trước Linh Lung Cổ Tháp lại nói. Một canh giờ sau, Linh Lung Cổ Tháp tầng thứ 2, một đạo cửa đá ầm vang mở ra. "Bá." Không mấy đạo ánh mắt lập tức nhìn sang. "Nguyệt cung chủ, công tử nhà ta đâu?" Già Lam vô cùng nóng nảy, cái thứ nhất xông đi lên. Thần Nữ Hi, Thần Mục Dương theo sát phía sau. Nguyệt Tuyền cũng đi tới, nhìn chằm chằm Nguyệt Nê Thường. Nguyệt Nê Thường hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử kia bị vây ở Linh Lung Cổ Tháp chỗ sâu, bản cung chủ cũng không có tìm được hắn." "Cái gì?" Già Lam một mặt lo lắng, "Nguyệt cung chủ, có thể hay không nghĩ biện pháp đem công tử phóng xuất? Ta nguyện ý thay công tử bồi thường Nguyệt cung tổn thất." Nguyệt Nê Thường biểu lộ có chút quái dị, trên người nhìn Già Lam một cái. Một giây sau, Già Lam đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hít sâu một hơi, ẩn dấu đi. Nguyệt Nê Thường tiếp tục nói, "Các ngươi là khách nhân, đừng nhắc lại vô lễ yêu cầu." "Tuyền Nhi, tiễn khách." Hất lên ống tay áo, nhanh chóng rời đi. Lần này, Già Lam không có nhiều lời, yên lặng nhìn xem Nguyệt Nê Thường rời đi. Mãi cho đến Nguyệt Nê Thường bóng lưng hoàn toàn biến mất trên quảng trường. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo khác thân ảnh từ Linh Lung Cổ Tháp tầng thứ 2 xuất hiện. "Cung chủ, ngài không phải mới vừa đi ra sao? Tại sao lại hồ Nguyệt Mai sững sờ?" Chợt, lập tức kịp phản ứng, đáng chết, cái nào không phải cung chủ, là Diệp Bắc Thần. Phúc. Cách đó không xa Già Lam nhẫn không ngừng cười trộm lên. Thần Nhược Hy nghĩ đến vừa rồi Già Lam dị thường tự động, ánh mắt quái dị, Già Lam muội tử, ngươi có phải hay không vừa rồi liền biết?
A,
không có.
Làm gì có?
Già Lam liền vội vàng lắc đầu.
Đương nhiên,
nàng giống là nghĩ đến cái gì, thuận miệng tìm một cái lý do, Nhược Hy tỷ, đã luận võ chọn rể, tạm thời có một kết thúc, chúng ta đi về trước đi.
Nhược Hy tỷ, Mộc Dương ca, ta đi trước rồi.
Không chờ Thần Nhược Hy cùng Thần Mộc Dương mở miệng, Già Lam quay người nhanh chóng rời đi. Sau nửa canh giờ, khoảng cách Nguyệt Cung ước vạn dặm bên ngoài một tòa trên đại lục, một cái cỡ nhỏ tinh hạm từ trên trời giáng xuống. Già Lam từ bên trong kích động chạy ra, khóa chặt một cái sơn cốc, đâm đầu thẳng vào đi vào.
Công tử,
nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, Già Lam trực tiếp khóc, giống như là một cái tiểu nữ sinh như thế, trực tiếp nào tới, ôm chặt Diệp Bắc Thần. Ô ô ô.
Công tử, rốt cục lại nhìn thấy ngươi.
Già Lam có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi, lúc trước ta thật cho là ngươi chết tại Quy Thư.
Ô ô ô.
Ngươi cũng về lâu đến như vậy, sao không tới tìm ta a?
Chương 1965, Chu Nhược Dư, đại đạo chi thể.
Chương 1965, Chu Nhược Dư, đại đạo chi thể. Già Lam nói, rồi ra nắm tay nhỏ, tại Diệp Bắc Thần trên bờ bay, mạnh mẽ đập mấy lần. Diệp Bắc Thần mỉm cười nhìn xem nàng, chuyện khẩn cấp, không kịp nói cho ngươi.
Hú hồ, ngươi đã tìm tới mẫu thân, trở thành thần huyết hậu duệ thần nữ, không quấy rầy ngươi mới là tốt nhất à?
Già Lam mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, muốn phát bắt được Diệp Bắc Thần tay, tại trên cổ tay của hắn, mạnh mẽ cắn một cái, lưu lại một đạo vết máu, mới mở miệng,
thử.
Ta nói qua, Già Lam đời này liền nhận một mình ngươi.
Nhìn xem Già Lam vẻ mặt nghiêm túc,
Diệp Bắc Thần gật đầu, tốt.
Công tử.
Già Lam nín khóc mỉm cười, kéo Diệp Bắc Thần cánh tay, lôi kéo hắn tại ngồi xuống một bên, dựa vào trên bờ vai, công tử, về sau Già Lam ngay tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi.
Ta không trở về, chúng ta tìm một chỗ ẩn cư có được hay không?
Nàng có chút sợ hãi.
Diệp Bắc Thần có vị hôn thê, Hồng Nhan Chi Kỷ,
còn có Ngư Huyền Cơ, Mặc Nhiễm Y Lệ, Mặc Thanh Mâu các nàng đều là tình địch.
Tăng thêm, Nhược Hy tỷ dường như cũng vụng trộm thích công tử.
Già Lam rất lo lắng, công tử sẽ bị người cướp đi.
Diệp Bắc Thần lắc đầu, Già Lam, ta còn có việc không làm xong.
A.
Già Lam có chút thất vọng, công tử, chuyện gì?
Diệp Bắc Thần nói, ta muốn đi Sáng Thế Sơn tầng thứ 10 một chuyến.
Già Lam giật mình, công tử, Sáng Thế Sơn tầng thứ 10 là thiên thần tộc địa bàn,
người ngoài khó mà bước vào, vô cùng nguy hiểm.
Diệp Bắc Thần biểu thị chính mình có không phải không thể lý do.
Già Lam trầm mặc một lát, chăm chú gật đầu, tốt a.
Công tử, nếu như ngươi nhất định phải đi, ta có thể giúp ngươi.
Ta từ nhỏ sống ở Sáng Thế Sơn, đối nơi đó còn là tương đối quen thuộc.
Công tử, chúng ta đi.
Cùng lúc đó, Đại La Thiên Cung, khảo thí quảng trường.
Ông.
Mấy cái phó cung chủ đứng chắp tay, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước. Chu Nhược Dư duỗi ra một cái tay, khoác lên một khối khắc đầy phù văn trên tảng đá.
Giờ phút này,
Chu Nhược Dư cả người khí thế xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ không khí kịch liệt chấn động, giống như là sóng nước như thế, kích dao động ra một vòng lại một vòng gợn sóng.
Thiên Thiên Đạo Văn.
Trời a, lại là Thiên Thiên Đạo Văn.
Làm sao có thể?
Cô bé này từ lâu tới,
làm sao có thể nắm giữ Thiên Thiên Đạo Văn?
Nàng là đại đạo chi thể.
Làm sao có thể a?
Toàn bộ Đại La vũ trụ từ xưa đến nay hết thảy chỉ xuất hiện qua ba cái đại đạo chi thể, nàng sao có thể là đại đạo chi thể?
Bao quát để niết bàn ở bên trong,
tăng thêm còn lại 5 cái phó cung chủ, tất cả đều kích động.
Thái tổ ra ra,
cái gì là đại đạo chi thể a?
Tô Nguyệt trừng to mắt, không ngừng nuốt nước bọt.
Tô Anh Kiệt mặt mũi tràn đầy kích động, cái gọi là đại đạo chi thể, trời sinh thân cận đại đạo.
Nếu như nàng muốn luyện đan, sẽ không có bất kỳ phương diện luyện đan bình cảnh.
Nếu như nàng muốn luyện khí, những cái kia vật liệu luyện khí trời sinh cùng với nàng cộng minh.
Nếu như nàng tu kiếm, lại so với bình thường tu võ giả lại càng dễ lĩnh ngộ kiếm ý, tùy tiện liền có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới.
Nếu như nàng tu luyện trận pháp, các loại phù văn, trận văn, pháp tắc, đối với nàng mà nói chính là ăn cơm uống nước như thế đơn giản.
Vạn đạo sủng nhi,
bất luận nàng muốn đi cái nào một con đường, đều là con đường thông thiên.
Vạn đạo vì nàng nhường đường,
cái này chính là đại đạo chi thể.
Lời này vừa nói ra,
trên quảng trường cái khác Đại La Tiên Cung đệ tử tất cả đều lộ ra một mặt hâm mộ,
duy chỉ có Tô Nguyệt hé miệng,
mặt mũi tràn đầy đen đét.
Nàng chưa bao giờ thấy qua có người tại Đại La Thiên Cung đệ tử máy kiểm tra thức bên trên lại có động tĩnh lớn như vậy.
Đây hết thảy lại là Chu Nhược Dư tiện nhân này náo ra tới.
Nàng có chút hối hận.
Dù sao tiện nhân này có thể thông qua khảo hạch, tất cả đều là nàng ở sau lưng trợ giúp à?
Mà làm đây hết thảy mục đích chính là vì nhường Chu Nhược Dư gia nhập Đại La Thiên Cung.
Nàng tốt giáo huấn tiện nhân này,
không nghĩ tới thông qua tất cả khảo hạch, cuối cùng khảo thí thiên phú thời điểm, thế mà phát hiện tiện nhân này là đại đạo chi thể.
Làm sao có thể a?
A
a
a.
Nhược Dư, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi.
Tôn Thiến kích động nhảy dựng lên,
liền muốn xuống tới ôm ấp Chu Nhược Dư.
Cút đi, quát khẽ một tiếng.
Một cái lao giả ra tay, một cổ lực lượng cường đại rơi xuống, hướng phía Tôn Thiến vô tới.
Thứ gì?
Cũng dám tới gần đại đạo chi thể, đụng hỏng làm sao bây giờ?
Tôn Thiến.
Chu Nhược Dư kinh hãi, nhanh chóng quay người, đem Tôn Thiến bảo hộ ở trong ngực.
Nhược Dư, ngươi làm gì?
Xuất thủ lão giả biến sắc, vội vàng thu tay lại.
Kinh khủng uy áp, doa đến Tôn Thiến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không ngăn được run rẩy.
Chu Nhược Dư an ủi Tôn Tiến vài câu sau, chắp tay cúi đầu,
nhị cung chủ, Tôn Tiến là chị em tốt của ta. Nàng đang vì ta cao hứng, không có mạo phạm ý của ngài. Tư Đồ Phong hừ lạnh một tiếng, mà thôi. Nghệ tinh nàng lần đầu tiên phân thượng, liền tha cho nàng lần này. Nếu có lần sau nữa, trọng phạt không dung tha. Nói, sắc mặt dừng một chút, lộ ra một vẻ mỉm cười, nhìn xem Chu Nhược Dư, "Nhược Dư, lão phu chuẩn bị tự mình thu ngươi làm đồ, vừa vặn rất tốt ta." Lời này vừa nói ra, còn không đợi Chu Nhược Dư mở miệng, cái khác mấy cái phó công chủ lập tức ngồi không yên. Tư Đồ lao đồ vật, ngươi nghĩ hay lắm. Đây chính là đại đạo chi thể, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thu nàng làm đồ. Đồ Nhi Ngoan, tới tới tới. Đến vi sư nơi này, vi sư nhất định dốc túi tương thụ. Thanh này đạo kiếm, trước đưa cho ngươi. Một cái phó công chủ ra tay, một thanh kim sắc thần kiếm, hướng phía Chu Nhược Dư bay đi, long khí vần quanh. Tới ngươi, Ân Huệ nhỏ liền muốn thu Nhược Dư vì đệ tử. Ngươi cũng xứng a. Đồ Nhi Ngoan, về sau vi sư bảo khố vì ngươi rộng mở, cái chìa khóa này cho ngươi, muốn cái gì chính mình đi chuyện. Một cái khác, tóc trắng thơ, một mặt hiền hòa lão giả nói rằng, trực tiếp ném ra bảo khố chìa khóa. Thậm chí, Tô Nguyệt Thái tổ ra ra, Tô Anh Kiệt cũng đầy mặt kích động tiến lên, Nhược Dư, chỉ cần ngươi trở thành lão phu đệ tử, lão phu cam đoan Tô gia tất cả tài nguyên, tùy ý ngươi điều động. Cái gì bảo khố? Cái gì đạo kiếm? Tô gia có bao nhiêu, ngươi liền có thể cầm nhiều ít. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi, đặc biệt là Tô Nguyệt, ghen tị con ngươi đỏ bừng. Cho dù là nàng, như thế được sủng ái, Thái gia gia đều chưa nói qua loại lời này a. Nhược Dư, ngươi bái ai là thầy? Nhược Dư, ngươi nói một câu a. Sáu cái phó công chủ vô cùng nóng nảy. Giờ phút này, Chu Nhược Dư vạn chúng chú mục. Cái này, ta nàng lông mày cau lại, trong lòng có chút khó xử. Đương nhiên, Đại La Thiên cung chỗ sâu, vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, các ngươi mấy cái này lão bất tử, cũng đừng đoạt. Cho lão thân một bộ mặt như thế nào? Lão thân chuẩn bị tự mình dạy nàng. Vừa vặn lão thân kia bất thành khí Huyền Tôn Nhi, thiếu một cái bạn lữ. Đại đạo chi thể, cũng không tệ lắm, xứng với lão thân Huyền Tôn Nhi. Sáu cái phó công chủ, nghe được thanh âm này một phút này, tất cả đều ngậm miệng lại. Ở đây Đại La Thiên cung các đệ tử, gần lúa mạch như thế quỳ xuống. Đối với thanh âm nơi phát ra, quỳ bái. Chu Nhược Dư gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, muốn chính mình trở thành người khác bạn lữ. Nàng cắn môi đỏ, cố nén to lớn cảm giác gáp bách mở miệng, "Tiền bối, ta mặc dù không biết rõ ngài là ai, có thể ngài không thể loạn điểm viên lương phổ a. Ta đã có nam nhân." Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người há to miệng, không có người còn dám nói một chữ. Xong, Tế Niết Bàn nhắm mắt lại. Chương 1966, nghiệp hỏa hình phạt. Chương 1966, nghiệp hỏa hình phạt. Lão thân, loạn điểm viên lương phổ. Ha ha ha, toàn bộ Đại La Thiên cung quên quần lao hầu tiếng cười. Rõ ràng cái này tiếng cười mười phần cởi mở, vẻ vô hại hiền lành. Tế Niết Bàn, Tô Anh Kiệt đám người trong hai lại giống như sấm sét giữa trời quang. Bịch. Một giây sau, sáu cái phó cung chủ tất cả đều bị trên mặt đất, trước nay chưa từng có hoảng sợ. Sư tổ, ngài bất giận. Tế Niết Bàn càng là trừng Chu Nhược Dư một cái. Chu Nhược Dư, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau cho sư tổ lão nhân ra ông ta bồi tội. Quỳ xuống. Chu Nhược Dư kịp phản ứng, nàng biết Tế Niết Bàn đây là tại giúp nàng, có thể khiến cho Đại La Thiên cung sáu cái phó cung chủ đều sợ hãi người, tuyệt đối không phải người bình thường. Chu Nhược Dư cắn một chút răng ngà, ngẩng đầu, "Sư tổ, xin lỗi, mới vừa rồi là ta nói sai. Bất quá, ta xác thực có người thường, đồng thời Nhược Dư đã quyết định, đời này chỉ có hắn cái này một người đàn ông." "Ngươi?" "Ai?" Tế Niết Bàn trừng to mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Chu Nhược Dư mặc dù mặt ngoài nhận lầm, thế nhưng là trên thực tế, những lời này tương đương vừa hung ác đánh sư tổ mà ta. Tô Nguyệt nhìn thấy một màn này, kém chút cười ra tiếng, "Ha ha ha. Đứa ngu này, nàng còn không biết cái kia lão bà là ai a. Lão bất tử này, yêu nhất mặt mũi, bị người dạng này trước mặt mọi người cự tuyệt, còn dám phản bác, nhất định là sinh tức tới cực điểm." "Chu Nhược Dư a, Chu Nhược Dư, ngươi hoàn toàn xong." Cái khác Đại La Thiên cung người, tất cả đều ngừng thở, một câu lời cũng không dám nói. "Ha ha." Lão ẩu khép cười một tiếng, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lão thân không thích ép buộc, đã ngươi có yêu mến người, vậy liền quên đi thôi. Các ngươi tiếp tục khảo thí a. Nói xong, hoàn toàn an tĩnh xuống, lão ẩu khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Ông, toàn bộ Đại La Thiên cung quảng trường lập tức vỡ tổ. Đám người thấp giọng nghị luận, Chu Nhược Dư lại dám cự tuyệt sư tổ, nàng làm sao dám a? Về sau ai dám cùng Chu Nhược Dư có quan hệ, tuyệt đối chết rất khó coi. Dù sao sư tổ nàng suyễn, ngươi không muốn sống nữa, dám nghị luận sư tổ. Nghe chung quanh thanh âm, Chu Nhược Dư nhíu mày. Vừa rồi mấy cái mong muốn thu Chu Nhược Dư vì đệ tử phó công chủ, nguyên một đám giống như là gặp ôn thần như thế, tránh không kịp. Tô Anh Kiệt hô một tiếng, yên lặng. Khảo thí tiếp tục. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Rất nhanh, chắc thí hoàn tất. Đại La Thiên cung các trưởng lão tiến lên chọn lựa đệ tử. Tất cả mọi người bị chọn lựa đi. Bao quát Tôn Tiến ở bên trong, một cái đạo kiếp cảnh 6 tầng trung niên thiếu phụ, lựa chọn nàng. Duy chỉ có nắm giữ đại đạo chi thể Chu Nhược Dư, mới vừa rồi còn bị 6 cái phó cung chủ tranh đoạt, giờ phút này thế mà lẻ loi một mình, không có một người tuyển nàng. Tô Anh Kiệt trực tiếp mở miệng, "Chu Nhược Dư, mặc dù thông qua Đại La Thiên cung đệ tử khảo hạch, nhưng thiên phú quá thấp, không người muốn ý thu nàng làm đệ tử. Cho nên, dựa theo Đại La Thiên cung quy củ, từ giờ trở đi Chu Nhược Dư là Đại La Thiên cung ngoại môn đệ tử." Lời này vừa nói ra, Chu Nhược Dư sững sờ, chính mình thiên phú quá thấp. Tôn Thiến càng là nhảy dựng lên, cái gì? Nhược Dư thiên phú quá thấp, ngoại môn đệ tử, làm sao có thể a? Tô Phó công chủ, ngài là không phải tính sai. Vừa rồi các ngươi không phải phát hiện Nhược Dư là đại đạo chi thể sao? Thiên phú của nàng làm sao có thể quá thấp a? Tôn Thiến một ngụm một cái Phó công chủ nhường hắn 10 phần khó chịu. Tô Anh Kiệt mặt trầm xuống, thế nào? Ngươi đang chất vấn lão phu lời nói, còn ngươi nhất chuyện, rơi vào chọn chúng Tôn Thiến trung niên thiếu phụ trên thân. Vạn trưởng lão, ngươi đệ tử này dường như không hiểu chuyện lắm. Trung niên thiếu phụ Vạn Ngọc sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên, "Tô công chủ, ta đệ tử này vừa gia nhập Đại La Thiên Cung, không hiểu quy củ. Ta cái này giáo huấn nàng." Một bước tiến lên, ba, trực tiếp một bàn tay quất tới, đánh Tôn Thiến tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. "Tôn Thiến." Chu Nhược Dư tiến lên, trong tay đan dược không ngừng lấy ra, đút cho Tôn Thiến ăn. Vạn Ngọc thanh âm băng lãnh, "Thiện nhân, nhớ kỹ, nơi này không có ngươi nói chuyện phận." Tôn Thiến bụm mặt, "Con ngươi tinh hồng, thế nhưng là Nhược Dư xác thực đã thức tỉnh đại đạo chi thể. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi sợ hãi người sư tổ kia, cho nên liền lãng phí thiên phú của nàng, để nàng làm ngoại môn đệ tử sao?" Chu Nhược Dư liền vội vàng lắc đầu, "Tôn Thiến, đừng nói nữa. Coi như là ngoại môn đệ tử, ta cũng không quan trọng." Tôn Thiến lại điên cuồng lắc đầu, "Nhược Dư, không được a. Thiên phú của ngươi tốt như vậy, sao có thể không quan trọng? Ngoại môn đệ tử tài nguyên cùng nội môn đệ tử tài nguyên có thể giống nhau sao? Nếu như ngươi trở thành ngoại môn đệ tử, Tâu Nguyệt còn muốn nhằm vào ngươi, để ngươi hàng ngày làm việc vặt làm sao bây giờ? Còn muốn không hạn chế tìm ngươi gây chuyện. Chỉ có trở thành nội môn đệ tử, ngươi khả năng an tâm tu luyện." Nói, Tôn Thiến lại nhấc ngẩng đầu, nhìn xem mấy cái phó công chủ, Đại La Thiên Cung tại Đại La Thành, là công bằng đại danh tử, càng là vệ đạo người. Có thể Đại La Thiên Cung bên trong công bằng ở nơi nào? Đại đạo chi thể, ước vạn năm khó mà nhìn thấy một cái. Tại trong mắt các ngươi, chính là tu võ thiên phú không đủ. Ta nhìn Đại La Thiên Cung, cũng không gì hơn cái này. Căn bản không có ngoại giới nói như vậy đại công vô tư. Tôn Thiến lời nói, giống như một cái kinh lôi, mạnh mẽ nện ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Cái này, tê, nàng điên rồi sao? Làm sao dám nói ra những lời này? Toàn bộ trên quảng trường, Đại La Thiên Cung các đệ tử dọa đến tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Ngươi thật to gan. Vạn Ngọc chỉ vào Tôn Thiến đang phát run. Tô Anh Kiệt càng là cười lạnh không ngừng lắc đầu, ha ha, ha ha ha. Vạn trưởng lão, ánh mắt của ngươi không tệ a, đồ đệ này thu rất tốt, đều đã dám giáo huấn chúng ta. Vạn Ngọc trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong nội tâm nàng cực kỳ hối hận, làm sao lại chọn chúng Tôn Thiến tiện nhân này a? Tô công chủ, là lỗi của ta. Tiện nhân này lại dám ngỗ nghịch Đại La Thiên Cung uy nghiêm. Vạn Ngọc dậm chân một cái, người tới, đem nàng cho ta đưa đến Nghiệp Hòa Sơn đi. Nghiệp Hòa Sơn, chỉ có phạm sai lầm đệ tử mới có thể được đưa vào đi. Một khi đưa vào đi, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Chờ một chút. Tề Niết Bàn bước ra một bước, ngăn khuất Tôn Thiến trước người, "Vạn trưởng lão, Tô công chủ, cho ta Tề Niết Bàn một bộ mặt." Vạn Ngọc dừng lại, quay đầu, nhìn xem Tô Anh Kiệt. Tề Niết Bàn tại 6 cái phó công chủ bên trong, xếp hạng thứ 6, địa vị thấp nhất, nhưng cũng không phải nàng một trưởng lão có thể không nhìn. Tô Anh Kiệt cười nạo một tiếng, "Ha ha, Tề Niết Bàn, ngươi cho rằng ngươi bao lớn mặt đâu? Mong muốn mặt mũi? Ngươi cảm thấy ngươi còn có mặt mũi sao?" Tề Niết Bàn nghẹn đỏ mặt, một hồi xanh đỏ giao thế. Chu Nhược Dư nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, tính toán, "Tề tiên bối, ngài đã làm được thật tốt. Cùng lắm thì ta không gia nhập Đại La Thiên Cung chính là Tôn Thiến, chúng ta đi." Lôi kéo Tôn Thiến, quay người liền phải rời đi. Nghe đến lời này, "Ha ha ha." Tô Anh Kiệt trực tiếp cười, không ngừng lắc đầu, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười như thế. Trong đám người Tô Nguyệt, khoe miệng càng là câu lên một vệt trào phúng, "Chu Nhược Dư, ngươi cho rằng Đại La Thiên Cung là địa phương nào? Là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi đã thông qua Đại La Thiên Cung khảo hạch." Bước ra một bước, ngăn lại Chu Nhược Dư cùng Tôn Thiến hai người, "Dù là ngươi bây giờ chết, cũng là Đại La Thiên Cung quỷ, hiểu?" Chu Nhược Dư gương mặt xinh đẹp trầm xuống, "Thế nào? Ta muốn đi cũng không được?" "Đương nhiên có thể." Tô Nguyệt cười nhạo một tiếng, chỉ vào cách đó không xa cửa cung, "Tùy ngươi đi. Bất quá, bản tiểu thư nhắc nhở ngươi một câu à, Đại La Thiên Cung không có cho phép là không thể bước ra cửa cung một bước. Tự mình ly cung, dựa theo phản bội xử trí. Ngươi có thể thử một chút." Nghiêng đầu một cái, nghiêng ngẫm nhìn chằm chằm Chu Nhược Dư. Chu Nhược Dư gương mặt xinh đẹp, âm tình bất định. Tôn Thiến lo lắng Chu Nhược Dư bị kích thích, kéo lấy trọng thương thân thể, giữ chặt tay của nàng, "Nhược Dư, tính toán, chúng ta cùng lắm thì cùng một chỗ làm ngoại môn đệ tử. Bác Thần chẳng mấy chốc sẽ tới đón chúng ta." Tô Nguyệt lại lắc đầu, "Bây giờ nghĩ là ngoại môn đệ tử a? Đáng tiếc, chậm." "Tôn Thiến, ngươi vừa rồi nhục nhã Đại La Thiên Cung, chắc là phải bị đưa đến Nghiệp Hỏa Sơn chịu hình. Đến mức Chu Nhược Dư, Thái gia gia, ta hoài nghi nàng vừa rồi có phản bội Đại La Thiên Cung chi tâm, hẳn là thế nào xử phạt đâu." Tô Anh Kiệt bình tĩnh mở miệng, "Cùng một chỗ đưa vào Nghiệp Hỏa Sơn." Chương 1967, ba cây đại đạo chi cốt. Chương 1967, ba cây đại đạo chi cốt. "Vâng." Mấy cái Đại La Thiên Cung hộ vệ lập tức tiến lên, chuẩn bị mang đi hai người. "Chờ một chút." Tề Niết Bàn ngăn khuất hai người trước người, "Tô công chủ, nhất định phải như vậy sao?" Tô Anh Kiệt cười nhạo một tiếng, "Tề Niết Bàn, ngươi làm rõ ràng, không phải bản cung chủ nhất định phải dạng này, mà là cái này Tôn Thiến, nàng sát thực vũ nhục Đại La Thiên Cung. Dựa theo quy củ, nếu như không xử phạt, ngươi cảm thấy ngày sau như thế nào phục chúng?" cái này, Tế Niết Bàn sững sờ, có thể đưa vào Nghiệp Hỏa Sơn, xử phạt quá nặng đi. Nghiệp hỏa trong núi, vô tận nghiệp hỏa đang thiêu đốt, so nghiệp hỏa đài còn kinh khủng hơn vạn lần. Cho dù là đạo kiếp cảnh đi vào, đều muốn lột một lớp ra. Hai nha đầu này, mới cựu chuyển đại đế cảnh, vĩnh sinh cảnh đều không có. Một khi tiến vào Nghiệp Hỏa Sơn, tuyệt đối hồn phi phách tán, liền cho tàn cũng sẽ không lưu lại. Tô Anh Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, cung quy như thế, bản cung chủ cũng không biện pháp a. Bằng không, ngươi cùng sư tổ cầu tình đi. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy cái phó cung chủ, khoe miệng tất cả đều lộ ra một vẻ ngưng ngẫm. Sư tổ tính cách cổ quái, hơn nữa khí lượng nhỏ. Lấy Tề Niết Bàn tính cách, lại cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám mở miệng cầu tình. Nhưng người không tưởng tượng được sự tình, Tề Niết Bàn thế mà hít sâu một hơi, tốt. Một giây sau, quay người, hướng phía Đại La Thiên Cung chỗ sâu trong đó một tòa cung điện quỳ xuống. Sư tổ, xin ngài dơ cao đánh khẽ, nể tình hai nha đầu này không hiểu chuyện phân thượng. Tha cho các nàng một lần a. Phanh, phanh, phanh. Trung điệp dập đầu ba cái. Toàn bộ trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng to mắt. Cho dù là Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến hai người, cũng giật nảy cả mình. Tề tiền bối. Tề Niết Bàn khẽ quát một tiếng, các ngươi ngậm miệng. Sống hay chết, liền nhìn lần này. Trong lòng hai người cảm động, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, vừa rồi cái kia lão hầu thanh âm, lại một lần nữa vang lên, ha ha ha. Tề Niết Bàn, ngươi cũng là thú vị. Thế mà lại vì hai cái cựu chuyển đại đế cảnh tiểu nha đầu cầu lao thân. Năm đó, lao thân muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi thế nhưng là chết đều không đáp ứng a. Tề Niết Bàn quỳ trên mặt đất, cúi đầu, sư tổ, là năm đó ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hai nha đầu này, là ta bằng lòng một người, bảo hộ các nàng. Nếu như vậy chết, ta Tề Niết Bàn võ đạo chi tâm, ban quan. Lao hầu cười, lời hứa ngàn vàng a. Đi, lao thân cho ngươi một cái cơ hội, kia nửa thanh Trảm Thiên kiếm trong tay ngươi a. Tại, Tề Niết Bàn mặc dù có chút không bỏ, nhưng cắn răng một cái, đem Trảm Thiên kiếm tế ra, lơ lửng ở giữa không trung. Tô Anh Kiệt, Tư Đồ Phong mấy cái phó cung chủ nhìn thấy kiếm này một phút này, con ngươi có chút co vào một chút, quả nhiên là thanh kiếm kia. Lao hầu thanh âm truyền đến, kiếm này, lao thân muốn. Ngươi vì bọn nàng bị phạt, lại tự phế ba cái tiểu cảnh giới. Lao thân liền tha các nàng. Cái gì? Tề Niết Bàn thân thể run lên, không dám tin ngẩng đầu. Tô Anh Kiệt cùng Tư Đồ Phong mấy người nghiền ngẫm cười. Tề Niết Bàn hiện tại là đại la cảnh tầng thứ 7, tự phế ba cái tiểu cảnh giới, trực tiếp rơi xuống tới đại la cảnh 4 tầng, tương đương hoàn toàn phế bỏ. Vì hai cái cựu chuyển đại đế cảnh nha đầu, làm sao có thể làm như vậy? Lao hầu cười nhạt một tiếng, ngươi không nguyện ý, cũng không sự tình. Bất quá, ngươi chậm trễ lao thân nhiều thời gian như vậy, thanh này Trảm Thiên kiếm, lao thân thu. Đưa hai nha đầu này đi Nghiệp Hỏa Sơn. Tô Anh Kiệt chắp tay cúi đầu, vâng. Chờ một chút. Tề Niết Bàn khẽ quát một tiếng, không có chút gì do dự, đưa tay hướng phía lồng ngực của mình mạnh mẽ đập tới. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cả người điên cuồng rơi xuống. Đại La cảnh, 6 tầng. Đại La cảnh, 5 tầng. Đại La cảnh, 4 tầng. Ngươi, Tề Niết Bàn, ngươi mẹ nó điên rồi. Cho dù là Tô Anh Kiệt, đều sợ hãi đến kém chút nhảy dựng lên. Một bên Tư Đồ Phòng, càng là trừng to mắt, Tề Niết Bàn, đầu óc ngươi có hồ sao? Ba cái tiểu cảnh giới a. Thảo, ngươi quả thực liền là thằng điên. Tề Niết Bàn nhếch miệng cười một tiếng, máu tươi từ khỏe miệng tuôn ra, lời hứa ngàn vàng. Đã đáp ứng người ta, liền phải làm được. Nếu không, ta cái này võ đạo chi tâm, còn cần hay không? Tề Thiên Bối, Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến Đạo Dung, trong lòng vô cùng cảm động. Ngươi, Tô Anh Kiệt cùng Tư Đồ Trang Bịa hai người, con ngươi chỗ sâu hiện lên một vẻ kiêng kỵ. May mắn Tề Niết Bàn tự phế cảnh giới. Nếu không, dựa theo loại này kinh khủng võ đạo chi tâm, đời tiếp theo cung chủ, nói không chừng chính là Tề Niết Bàn. Sư tổ, ta đã tự phế cảnh giới. Xin thả các nàng. Tề Niết Bàn quay người, quỳ xuống, dập đầu. Lao hầu cười âm hiểm một tiếng, ha ha ha. Tế Niết Bàn, ngươi không tầm thường a. Bất quá, ngươi không có trước tiên, bằng lòng lao thân điều kiện. Lao thân nếu lại thêm một đầu. Tế Niết Bàn ngẩng đầu, con ngươi sung huyết, sư tổ, ngài. Lao hầu thanh âm lãnh khốc, hai nha đầu này mệnh, lao thân không hứng thú. Bất quá, các nàng muốn sống, cũng không phải không được, đào ra nha đầu này đại đạo chi cốt, có thể miễn tội chết. Cái gì? Tế Niết Bàn cả kinh thất sắc. Một giây sau, không chờ Chu Nhược Dư phản ứng, chỗ sâu nhất bên trong tòa cung điện kia, chỗ sâu một cái khô cạn móng vuốt, trực tiếp rơi vào Chu Nhược Dư nơi ngực. Phúc. Không có vào bộ ngực của nàng, mạnh mẽ một nắm. A. Chu Nhược Dư phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể mềm mại không ngăn được run rẩy, máu tươi từ ngực nước suối như thế phun ra ngoài. Giang rắc. Một tiếng vang dọn. Bà cây kim sắc xương sườn bị mạnh mẽ từ Chu Nhược Dư thể nội xé rách đi ra, máu me đầm địa. Chu Nhược Dư thân thể mềm nhũn, thẳng tắp đổ xuống. Đại đạo chi cốt, lại có ba cây. Không sai. Không sai. Lao hầu thanh âm mang theo một chút kích động, tốt, việc này như vậy kết thúc. Mang theo ba cây kim sắc đại đạo chi cốt biến mất. Nhược Dư, Nhược Dư, ngươi thế nào? Tôn Tiến ôm chặt lấy Chu Nhược Dư. Tế Niết Bàn hãi hùng kết bĩa, đại đạo chi thể thật vất vả vận dưỡng ra đại đạo chi cốt, cứ như vậy bị đảo đi. Thân thể của nàng không chịu nổi. Nhanh, Tôn Tiến, ôm nàng theo ta đi. Tôn Tiến ôm Chu Nhược Dư, điên cuồng đi theo Tế Niết Bàn rời đi. Nhược Dư, chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên a. Tô Nguyệt nhìn xem ba người bóng lưng, cười nhạo lắc đầu, ha ha ha. đại đạo chi cốt đều bị đảo, lần này không cần ta ra tay đều thành phế nhân.
Không có ý nghĩa.
Cùng một thời gian, Diệp Bác Thần đã lấy tốc độ nhanh nhất quay về Sáng Thế Sơn tầng thứ nhất. Lần thứ nhất hắn đến Đại La vũ trụ chính là đi vào Sáng Thế Sơn. Trên đường đi, Già Lam một mực ôm Diệp Bác Thần cánh tay, không chịu buông tay, "Công tử, chúng ta tới. Ta có cái biện pháp, có thể trực tiếp truyền tống tới Sáng Thế Sơn tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10 chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác tiến vào."
"Tốt."
Diệp Bác Thần gật đầu. Đột nhiên, trái tim của hắn co lại, đau đớn một hồi, dường như có đồ vật gì bị xé nứt như thế. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bác Thần con ngươi trong nháy mắt đỏ bừng. Già Lam cũng phát hiện Diệp Bác Thần dị thường, "Công tử, ngươi thế nào?"
Diệp Bác Thần che ngực.
Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một bức tranh, chính là Chu Nhược Dư thảm trạng, toàn thân máu me đồng địa, khí tức suy yếu. Tôn Thiến ôm nàng, ngâm mình ở một mảnh trong hồ nước, bờ môi run rẩy cầu nguyện.
"Nhược Dư,
Thảo,
Nhược Dư,
chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Bác Thần con ngươi đỏ bừng, "Tiểu Tháp, ngươi mau nhìn, đây là có chuyện gì?"
Tâm thần cảm ứng,
"Làm sao có thể?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật nảy cả mình, "Ngươi thế mà có thể cảm ứng được Chu cô nương tình huống?"
"A,
Tê tiểu tử, Chu cô nương bị người móc đi đại đạo chi cốt."
Chương 1968, Thiên Thần Đạo, vị diện cấp hàng rào.
Chương 1968, Thiên Thần Đạo, vị diện cấp hàng rào.
"Cái gì?
Tế Niết Bàn, ngươi thế nào bằng lòng lão tử?"
Diệp Bác Thần trên thân bộc phát ra ngập trời ma khí.
Trong chốc lát, sau lưng sấm sét vang dội,
ầm ầm,
vô tận hắc sắc ma vân bộc phát, từng đạo tia chớp màu tím sấm rơi xuống, mang theo đầy trời giết chóc ma khí, kéo lại Diệp Bác Thần. Già Lam càng là trực tiếp bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài. Diệp Bác Thần không phải nhằm vào nàng, có thể coi là như thế, Già Lam vẫn là phun ra một ngụm máu tươi.
"Phốc,
công tử, thế nào?"
Nàng có thể nhìn ra Diệp Bác Thần cực kỳ phẫn nộ.
Diệp Bác Thần không có trả lời, mà là nói nhỏ, "Tiểu Tháp, còn có thể cảm nhận được Nhược Dư sao?"
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp biết Chu Nhược Dư phân lượng tại Diệp Bác Thần trong lòng vô cùng nặng, vội vàng mở miệng, "Có thể."
Chu cô nương mặc dù bị móc xuống đại đạo chi cốt, nhưng như cũ còn sống,
có người cứu được nàng, tạm thời ổn định thương thế.
"Tiểu tử, ngươi đừng tẩu hỏa nhập ma."
"Yên tâm, Chu cô nương tạm thời không chết được."
Diệp Bác Thần ngửa mặt lên trời cười to,
"Ha ha ha,
tốt một cái tạm thời không chết được.
Đại La Thiên Cung,
bất kể là ai đã thương Nhược Dư một sợi lông đều phải chết."
Lúc này,
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở một câu, "Tiểu tử, Chu cô nương tạm thời sẽ không chết,
bất quá Tiểu Vũ liền không nhất định.
Nàng bản nguyên không nhiều lắm, ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới thượng cổ lòng tổ, nếu không
Tiểu Vũ lại so với Chu cô nương chết càng nhanh."
Diệp Bác Thần sầm mặt lại,
thu liễm trong lòng ngập trời sát khí,
đi vào Già Lam bên người, đưa nàng nâng đỡ.
"Già Lam, ngươi không sao chứ?"
"Công tử, ta không sao."
"Ngươi
thế nào?
Vừa rồi dáng vẻ thật đáng sợ a."
Già Lam có chút bận tâm.
Diệp Bác Thần giải thích, "Vị hôn thê của ta, Nhược Dư xảy ra chuyện.
Nàng là đại đạo chi thể, có thể đại đạo chi cốt lại bị Đại La Thiên Cung người đảo."
"Cái gì?
Bị móc đi đại đạo chi cốt?
Chơi a?"
Già Lam một mặt chấn kinh, "Công tử, Chu cô nương hiện tại tình huống thế nào?"
Diệp Bác Thần con ngươi trầm xuống, "Hiện tại có càng khẩn cấp hơn sự tình.
Ta nhất định phải lập tức tiến vào thượng cổ long tổ, sau đó lại đi một chuyến Đại La Thiên Cung."
"Đi,
công tử, ta dẫn ngươi đi."
Già Lam hít sâu một hơi.
Sáng Thế Sơn 9 tầng, riêng phần mình có một tòa chủ thành. Chủ thành bên trong có truyền tống trận pháp, có thể tiến về tầng tiếp theo.
Cùng lúc đó, hỗn độn mộ địa tầng thứ 2,
ba khối mộ bia lóe ra một đạo quang mang, tạm thời bao phủ một vùng không gian, thế mà cùng hỗn độn mộ địa tầng thứ 2 lẫn nhau ngăn cách.
Một giây sau,
Vạn Cổ Thần Đế mở miệng, "Tiểu tử này dường như rất gấp, chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút?
Dù sao, chỉ cần hắn bằng lòng đem chúng ta mộ bia lấy ra, bỏ vào thượng cổ long tổ, chúng ta liền có thể hấp thu thượng cổ long tổ năng lượng, từ đó phục sinh. Chúng ta đã đợi vô số cái kỷ nguyên, cơ hội đang ở trước mắt."
Thanh âm vô cùng kích động.
Ở giữa mộ bia, Thái Cổ Thần Vương thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Nhìn ngươi, vừa nội.
Loại sự tình này, gấp không được.
Tiểu tử này không phải người bình thường, trên hắn so trước kia mấy đời mộ chủ đều mạnh rất nhiều. Nếu như chúng ta quá tâm cơ, hắn ngược lại sẽ nhìn ra một chút sơ hở."
Vạn Cổ Thần Đế thần hồn nhướng mày, "Ý của ngươi là?"
Thái Cổ Thần Vương còn chưa nói xong,
Thương Thiên Bá chủ trước một bước mở miệng, hắn ý tứ rất đơn giản, chờ tiểu tử này hoàn toàn gấp đến độ không được, ba người chúng ta lại ra tay giúp đỡ, cho đến lúc đó, hắn liền sẽ không nghĩ tới nhiều chuyện như vậy.
Thanh âm yên tĩnh lại.
Cùng lúc đó,
Già Lam không tiếp tiêu tốn rất nhiều thần tình, rốt cục đem mang Diệp Bắc Thần đi vào Sáng Thế Sơn tầng thứ 9.
Tầng thứ 8, thuộc về Hợp Hoan Tông phạm vi thế lực.
Tầng thứ 9, Thái Nhất Môn.
Tầng thứ 10, Thiên Thần Tộc, Thiên Thần Đạo.
Già Lam giải thích, "Công tử, ta trước mắt chỉ có thể mang ngài đi vào tầng thứ 8, đến mức tầng thứ 9 thế nào đi lên, chỉ sợ..."
Diệp Bác Thần lại lắc đầu, "Ta có biện pháp."
"Già Lam, ngươi về trước đi, tiếp xuống chính ta đi."
"A,
công tử."
Già Lam có chút bận tâm,
"Chẳng lẽ công tử muốn xông vào?"
Diệp Bác Thần trực tiếp vận hành Thiên Ma Huyễn Thần Quyết, tiến vào hư vô không gian bên trong, hướng phía Sáng Thế Sơn tầng thứ 9 mà đi.
Một khắc đồng hồ sau,
Diệp Bác Thần thành công xông qua hai tầng ở giữa trận pháp hạn chế, dễ như trở bàn tay tiến vào tầng thứ 9.
Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu một khối đại lục lơ lửng, giống như một tòa thần đảo.
Tầng thứ 10, Thiên Thần Đảo.
Nói là một cái hòn đảo, trên thực tế có thể so với nguyên một khối ước vạn giảm cấp bậc đại lục.
Vô tận xiềng xích trật tự rơi xuống, không có vào trong hư không. từng đầu long mạch quấn quanh, đại lượng lực lượng tụ đến, liên tục không ngừng không có vào sáng thế sơn tầng cuối cùng. Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, hấp thu mặt khác 9 tầng lực lượng, tất cả long mạch, khí vận, tất cả đều rót vào tầng cuối cùng, Thiên Thần Đạo. Thiên Thần Đạo bốn phía, đại lượng tuần tra tu võ giả, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Thiên Ma Huyễn Thần Quyết phía dưới, căn bản không có người phát hiện Diệp Bác Thần tồn tại, hắn tới gần Thiên Thần Đạo, mong muốn lên đạo. Lại khiếp sợ phát hiện, tại thông suốt trong không gian hư vô, thế mà có một đạo màn ánh sáng màu vàng ngăn trở đường đi của hắn. Dù là vận dụng Thiên Ma Huyễn Thần Quyết, đều không thể xuyên qua. Đây là cái gì? Diệp Bác Thần giật mình. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp ngưng trọng trả lời, "Tiểu tử, vật này là không gian bí lũy." "Không gian bí lũy?" "Không sai." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm có chút ngưng trọng, "Nghĩ không ra a, Thiên Thần Đạo bên trên lại có không gian bí lũy. Hơn nữa, vẫn là vũ trụ cấp kim sắc hàng rào." Diệp Bác Thần kịp phản ứng, "Không đúng. Tiểu tháp, Thiên Thần Đạo ngay tại Đại La vũ trụ, nó là sáng thế sơn tầng cuối cùng. Cho dù có không gian bí lũy, làm sao có thể là vũ trụ cấp kim sắc vị diện hàng rào?" "Vị diện hàng rào?" "Chia làm rất nhiều loại. Đơn giản nhất pháp tắc hàng rào, giống như là Diệp Bắc Thần chỗ Hồng Mông vũ trụ, hết thể có cấp 9 vị diện, chỉ cần võ đạo thực lực đầy đủ, liền có thể phi thăng, tiến vào kế tiếp vị diện. Đây là pháp tắc hàng rào, toàn bộ nhờ thiên địa pháp tắc lực lượng hình thành. Chỉ cần đi vào đại đế cảnh, những này pháp tắc hàng rào so như suy yếu. Còn có một loại, không gian bí lũy, trận pháp hình thành, cho dù là đại đế cảnh, cũng cần công phá khả năng vượt qua. Còn có, các đại vũ trụ ở giữa vũ trụ cấp hàng rào, mỗi một cái vũ trụ đều là một cái thế giới, không ảnh hưởng lẫn nhau. Cho dù là đại la cảnh, đều không thể cưỡng ép xuyên đấu. Chỉ có thông qua đặc biệt tiết điểm, khả năng thông qua. Vấn đề là, chỉ có độc lập vũ trụ cấp vị diện mới có thể sinh ra kim sắc hàng rào. Thiên Thần Đạo tại sáng thế sơn lại tại đại la trong vũ trụ, làm sao có thể có kim sắc vũ trụ cấp hàng rào? Trừ phi Thiên Thần Đạo bản thân liền là một cái độc lập vũ trụ. Diệp Bác Thần kinh ngạc, làm sao có thể chứ? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp ngữ khí ngưng trọng, bản tháp cũng không biết. Bất quá, từ vừa rồi những cái kia trật tự thần liên, còn có long mạch tình huống đến xem, Thiên Thần Đạo đang hấp thu sáng thế sơn năng lượng. Hoặc là, nói một cách khác, nó đang hấp thu toàn bộ đại la vũ trụ năng lượng. Mặc dù tốc độ không nhanh, có thể một ngày nào đó, đại la vũ trụ sẽ bị nó hút khô. Nghe đến lời này, Diệp Bác Thần sắc mặt có hơi hơi nặng, cười lạnh một tiếng, những này thế lực lớn, có chút ý tứ. Chính mình sống ở đại la vũ trụ, lại nghĩ đến đem đại la vũ trụ hút khô. Không quản được nhiều như vậy. Việc cấp bách là tiến vào Thiên Thần Đạo, đem ý khác ném đến sau đầu. Tiểu Tháp, ngươi giúp ta bộc phát, ta vận dụng đại nghệ quán nhật cùng, có thể phá vỡ sao? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định, lực lượng không đủ. Nghe đến lời này, Diệp Bác Thần quyết định chắc chắn, thực sự không được, chỉ có thể giết đi vào. Đồng nhiên, Hỗn Độn Mộ tầng thứ 2, một thanh âm vang lên, "Túc chủ, phải chăng gặp phải phiền bái?" Chương 1969, Cổ Long chi khí. Chương 1969, Cổ Long chi khí. Diệp Bác Thần trong lòng hơi động, một cái ý niệm trong đầu, tiến vào Hỗn Độn Mộ điện, đi vào tầng thứ 2. Thái Cổ Thần Vương thân ảnh hiện hiện, lộ ra một vẻ nụ cười, "Túc chủ, ngươi tìm tới thượng Cổ Long tổ sao?" "Thần Vương tiền bối, còn không có, gặp phải một chút phiền toái nhỏ." Diệp Bác Thần không có giấu giếm, đem Thiên Thần Đạo sự tình giải thích một lần. Thái Cổ Thần Vương dường như đã sớm biết đồng dạng, thản nhiên nói, "Kim sắc vũ trụ cấp không gian bí lũy, quả thật có chút phiền toái. Túc chủ, ngươi biết vì sao lại như vậy sao?" Diệp Bác Thần lắc đầu, "Xin lắng hay nghe." Cùng lúc đó, Vạn Cổ Thần Đế cùng Thương Thiên Bá Chủ thần hồn đồng thời từ mộ bia bên trong hiện hiện. Ba người trên mặt đồng thời lộ ra một vẻ thâm ý sâu sắc đủ cười, bởi vì Thiên Thần Đạo vốn là độc lập với Đại La vũ trụ. Bản thân nó chính là một cái vũ trụ cấp vị diện, cho nên cùng Đại La vũ trụ ở giữa, tự nhiên có không gian bí lũy. "Cái gì?" Diệp Bác Thần kinh ngạc, làm sao có thể? Thái Cổ Thần Vương lắc đầu, cái này bí mật trong đó, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Bất quá, ngươi bây giờ muốn tiến vào Thiên Thần Đạo, chỉ có xuyên qua không gian hàng rào. Ba người chúng ta vừa vặn biết một chỗ không gian bích lũy điểm yếu. Năm đó, nơi đó đã từng vỡ ra qua một cái lỗ hổng. Trong tay ngươi có đại nghệ quán nhật cung, toàn lực bộc phát hẳn là có thể đem phá vỡ. Nghe đến lời này, Diệp Bác Thần kích động, thật. Ha ha, bản thần vương còn có thể gạt ngươi sao? Thái Cổ Thần Vương tự tin cười một tiếng. Dựa theo ba người chỉ thị, Diệp Bác Thần tại hư vô không gian đi khắp, tốc độ cực nhanh. Sau một lát, đi vào Thiên Thần Đảo khía cạnh một chỗ. Nơi này không gian bí lũy, quả nhiên yếu kém suy yếu. Địa phương khác đều là thuần kim sắc, chỉ có nơi đây là màu vàng kim nhạt. Tiểu tử, có thể động thủ. Diệp Bác Thần không chút do dự, khẽ quát một tiếng, "Tiểu Tháp, bộc phát." Lấy ra đại nghệ quán nhật cung, hậu thổ tiễn, toàn lực kéo động dây cung xê dịch khoảng 3 tấc. Xoẹt. Trường hồng có nhật, một tiễn bắn ra. Đông. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thiên Thần Đảo rung động kịch liệt, giống như là phát sinh địa chấn như thế. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh địa chấn sao? Thiên Thần Đạo chỗ sâu, một cái lão giả mở ra con ngươi. Bên cạnh một cái khác lão giả quá khẽ, nói đùa cái gì, Thiên Thần Đạo còn có thể phát sinh địa chấn? Nhất định là có người xông vào. Cùng một thời gian, Thiên Thần Đạo chỗ sâu nhất, Thiên Thần Tử Vân Tiêu ngồi xếp bằng. Tại hắn ngay phía trước, chính là Thượng Cổ Long Tổ. Thiên Thần Tử trên thân hỗn độn tử khí lan lộn, giống như là có lực lượng nào đó như thế, Thượng Cổ Long Tổ bên trong còn sót lại long khí, vô cùng bất nhập hướng phía Thiên Thần Tử thể nội hội tụ mà đi. Trong chốc lát, Thiên Thần Tử giống như thiên thần hạ phàm, toát ra vạn trượng quang mang. Ầm ầm, Thiên thần đạo chấn động lan tràn đến chỗ này. Thiên thần tử kinh ngạc mở to mắt, chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa một lão giả đi lên trước, quỳ một chân trên đất, thần tử, tin tức mới nhất, có người xông đảo. Ai to gan như vậy? Thiên thần tử trong con ngươi hiện lên một vẻ nghi hoặc. Một giây sau, lại ném đến sau đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, những người khác có thể giải quyết, hắn lười nhác xen vào việc của người khác. Ánh mắt ngưng tụ, rơi vào phía trước thượng cổ long tổ bên trên, nhẹ nhàng lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, vẫn là không ai có thể hoàn toàn tiến vào thượng cổ long tổ. Đương nhiên, người nào? A vừa rồi quỳ xuống đất bẩm báo lão giả, hét thảm một tiếng. Huyết vụ nổ tung. Siêu. Một mũi tên mang theo huyết vụ, bay vụt mà đến, trực tiếp từ thiên thần tử bên người lướt qua. Phanh. Một tiếng, mạnh mẽ nhập vào phía trước trong lòng đất, trực tiếp bắn ra một cái đường kính khoảng 100 mét hô sâu. T. Làm sao có thể? Thiên thần tử hít sâu một hơi. Mũi tên này chẳng những bắn chết một cái đạo kiếp cảnh 4 tầng, dư uy còn đáng sợ như thế. Người nào? Nhìn lại. Vừa vặn đối đầu một đôi mắt lạnh lẽo, nhường thiên thần tử con ngươi không khỏi co rụt lại. Diệp. Bắc. Thần. Ngoài ý muốn. Kinh ngạc. Không dám tin. Các loại biểu lộ tại thiên thần tử trên mặt chợt lóe lên. Chẳng lẽ vừa rồi xâm nhập thiên thần đảo người chính là Diệp Bắc Thần? Diệp Bắc Thần quét thiên thần tử một cái, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía sau hắn, đây chính là thượng cổ long tổ sao? Đang, chính là nơi này. Thái cổ thần vương thanh âm có chút kích động. Thiên thần tử sắc mặt nghiêm túc, Diệp Bắc Thần, ta mặc kệ ngươi là thế nào xâm nhập nơi này. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là thiên thần đảo cấm địa. Ngươi nếu không lăn lời nói, tộc ta đại la cảnh liệt tổ liền sẽ đuổi tới, đến lúc đó siêu. 3. 2 âm thanh gần như đồng thời truyền đến. Thiên thần tử đều không thấy rõ ràng Diệp Bắc Thần là thế nào xuất thủ, cũng cảm giác gương mặt đau đớn một hồi, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, phình một tiếng, mạnh mẽ đện ở vừa rồi hậu thổ tiên bắn ra trong hố sâu. Ngậm miệng, ngươi loại phế vật này không phải là đối thủ của ta, nơi này ngăn cách đại la cảnh cũng không biết ta tới nơi này, nếu không muốn chết liền cho nằm sấp, hiểu? Diệp Bắc Thần con ngươi cực kỳ băng lãnh, sát ý ngưng tụ. Thiên thần tử trái tim run lên, đáng chết, gia hỏa này sẽ không thật dám giết ta đi. Hỏa Lân tử đã bị hắn giết. Vạn nhất nghĩ tới đây, thiên thần tử đội vàng túi lầu xuống. Đã hiểu, ta ngậm miệng. Thanh thanh thật thật nằm rạp trên mặt đất. Diệp Bắc Thần nhanh chóng tiến lên. Vừa tới gần thượng cổ long tổ, cũng cảm giác một cỗ cực kỳ tứ ngược năng lượng đánh tới. Thân thể của hắn có một loại muốn bị xé rách cảm giác. Ngao giống, ngao giống. Điên cuồng năng lượng phun trào, giống như từng đầu chân long đang gầm thét. Diệp Bắc Thần nhanh chóng hỏi, ba vị tiền bối, ta muốn làm sao cứu Cửu U? Thái cổ thần vương mở miệng, tiểu tử, đem Cửu U ném vào là được. Diệp Bắc Thần mặt trầm xuống, ném vào. Nơi này năng lượng rất khủng bố, quả thực cùng vết nước không gian như thế. Đem Cửu U ném vào, nàng còn có thể sống sao? Thương Thiên Bá chủ dồn dập giải thích, vật nhỏ, ngươi biết cái gì a? Cửu U thể nội có chút cửu âm huyết mạch, thượng cổ long tổ lực lượng năng lượng, đối với những người khác là có tính chất hủy diệt, đối với Cửu U tới nói là vật đại bổ, đều là long tộc bản nguyên. Phi, lão phu cùng ngươi xé nhiều như vậy làm gì? Ngươi có còn muốn hay không cứu Cửu U? Diệp Bắc Thần con ngươi lấp lóe mấy lần, một cái ý niệm trong đầu, hỗn độn mộ địa mở ra, đem Cửu U từ đó ôm ra. Thiên thần tử thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi hé miệng, răng đều đang run rẩy, đây là mộ địa, hỗn độn mộ địa. Làm sao có thể, hỗn độn mộ địa ở trên thân thể ngươi? Không nhìn thiên thần tử thanh âm, đi đến thượng cổ long tổ trước mặt, Diệp Bắc Thần kinh ngạc phát hiện, kia một cỗ tứ ngược năng lượng, thế mà hướng phía Cửu U thể nội hội tụ mà đi. Mấy hơi thở ở giữa, Cửu U tổn thất bản nguyên, thế mà được bổ sung một chút. Quá tốt rồi. Diệp Bắc Thần có chút kích động. Suy tư vài giây đồng hồ, Cửu U, dựa vào chính ngươi. Ôm Cửu U, hướng phía thượng cổ long tổ ném bảo. Trong chốc lát, vô tận năng lượng bao khỏa mà đến, Cửu U hoàn toàn biến mất tại thượng cổ tổ giống bên trong. Ông trời của ta, có người có thể tiến thượng cổ long tổ? Thiên thần tử hoàn toàn mắt tròn váng. Cho dù là thiên thần tộc đại la cảnh, cũng không dám bước vào thượng cổ long tổ, sẽ bị bên trong cổ long chi khí tươi sống xé nát ta. Tiểu tử, ngươi đáp ứng qua chúng ta. Đúng. Mộ địa, đem chúng ta phóng xuất. Thái cổ thần vương cùng thương thiên bá chủ, vạn cổ thần đế, nhịn không được nhắc nhở. Diệp Bắc Thần nhướng mày, ba vị tiền bối, các ngươi xác định sao? Nơi này là thiên thần tộc địa bàn, nếu như đem các ngươi lưu lại, thiên thần tộc sẽ không đối với các ngươi bất lợi. Thương Thiên Bá chủ lập tức nói rằng, yên tâm, chúng ta tự có biện pháp. Ngươi chỉ cần dựa theo bằng lòng ước định của chúng ta, đem chúng ta mộ địa phóng xuất. Từ đó về sau, hai chúng ta thành. Thái cổ thần vương bổ sung một câu, tiểu tử, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng không thể đổi ý à? Diệp Bác Thần suy tư vài giây đồng hồ, tốt. Chương 1970, Thái cổ thần vương, Vân Phá Thiên. Chương 1970, Thái cổ thần vương, Vân Phá Thiên. Một cái ý niệm trong đầu, lại một lần nữa mở ra hỗn độn mộ địa. Diệp Bắc Thần nghi vấn, tiền bối, muốn ta làm thế nào? Đem mộ bia rời ra ngoài, không phải chuyện đơn giản a? Thái cổ thần vương nhanh chóng nói rằng, đơn giản. Ngươi là hỗn độn mộ địa chi chủ, chỉ cần nói ra thứ nhất pháp lệnh, đem ba người chúng ta mộ bia trục xuất hỗn độn mộ địa liền có thể. A. Diệp Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Hỗn độn mộ địa mộ chủ, thế mà còn có loại năng lực này. Suy tư một lần, đọc lên một câu khẩu quyết, hỗn độn mộ địa, nghe ta sắc lệnh. Trục xuất vạn cổ thần đế, Thái cổ thần vương, Thương Thiên Bá chủ ba người mộ địa. Tiếng nói rơi xuống đất, luôn xuất pháp ủy, Hỗn độn mộ địa run run một hồi, trong tầng thứ 2-3 tòa mộ địa, thế mà thật bay ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cao đến 100 mét mộ địa, đứng vững tại thượng cổ tổ rồng phụ cận. Ông! Trong chốc lát, hải lượng long khí phun ra ngoài, lập tức hướng phía 3 tòa mộ bia hội tụ mà đi. Thiên thần tử nhìn thấy đây hết thảy, trực tiếp kinh ngạc không ngậm miệng được, cái này, đây là có chuyện gì? Hỗn độn trong mộ địa, thế mà bị ngươi vứt ra. Còn tại hấp thu thượng cổ long tổ lực lượng, Diệp Bắc Thần, ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Bắc Thần nhướng mày, quay đầu, khóa chặt Thiên thần tử, vừa muốn ra tay chém giết người này, Càn Khôn chấn ngục kiếm ra, một cỗ kinh khủng sát phạt lực lượng cuốn tới. Thiên thần tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, lại không chịu nhận mệnh, Diệp Bắc Thần, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Coi như hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ, bản thần tử cũng muốn tự bạo, nhường Thiên thần tộc tất cả mọi người biết ngươi ở chỗ này. Ngươi như giết ta, ngươi trốn không thoát. Diệp Bắc Thần cười, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp. Nếu không, chúng ta thử một chút, là ngươi tự bạo nhanh, vẫn là của ta kiếm nhanh. Ngươi! Thiên thần tử mồ hôi lạnh trên trán, lập tức tuôn ra. Diệp Bắc Thần nghiền ngẫm cười, thế nào còn không tự bạo? Ta chờ ngươi tự bạo đâu? Thiên thần tử cái nào bỏ được tự bạo? Hắn không muốn chết, thật không muốn chết ta. Đồng nhiên, Thái cổ thần vương thanh âm vang lên, Diệp Bắc Thần, chấm đã. Diệp Bắc Thần quay đầu, tiền bối. Thái cổ thần vương thanh âm lãnh cốc, lưu lại hắn một mạng. Chúng ta ba người mộ bia ở đây, còn cần một cái nghe lệnh người. Ngươi có thể rời đi. Thanh âm có chút băng lãnh, hạ lệnh chủ khách. Diệp Bắc Thần quét Thiên thần tử một cái, lại nhìn một chút ba tòa mộ địa, lo lắng Chu Nhược Dư cùng Tôn Thiến tình huống. Liên gật đầu, đi. Ba vị tiền bối, các ngươi tùy ý. Vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất. Người đâu? Thiên thần tử giật nảy mình, tiểu tử này lại có thể biến mất không còn tăm hơi. Thân niệm đều không dò được. Còn không đợi Thiên thần tử suy nghĩ nhiều, Thái cổ thần vương thần hồn mở miệng, lãnh khốc con ngươi khóa chặt Thiên thần tử, tiểu tử, gặp bản tổ, còn không quỳ xuống dập đầu. Thiên thần tử sững sờ. Chợt sầm mặt lại, ta mặc kệ các ngươi là ai. Thượng cổ long tổ là ta Thiên thần tộc cấm địa. Các ngươi tốt nhất cho bản thần tử nói rõ ràng, cùng kia Diệp Bắc Thần là quan hệ như thế nào. Nếu không, tộc ta đại la cảnh đổi tới, ta không bảo đảm thần hồn của các ngươi phải trăng cho bụi. Lời này vừa nói ra, ha ha ha. Vạn cổ thần đế cùng Thương Thiên bá chủ cười, trêu ghẹo nhìn về phía Thái cổ thần vương, Vân huynh, các ngươi Vân gia văn bối, dường như không biết ngươi vị này tiên tổ a. Cái gì? Ngươi là Vân gia tiên tổ? Thiên thần tử hé miệng. Thái cổ thần vương hừ lạnh một tiếng, hừ. Nếu không phải Vân gia tiên tổ, lão phu làm thế nào biết thượng cổ long tổ? Lại làm thế nào biết Vân gia không gian bích lũy điểm yếu? Càng không khả năng nhường tiểu tử kia tự mình đưa bản tổ trở về. Thiên thần tử hoàn toàn sợ choáng váng, ngươi rốt cuộc là người nào? Thái cổ thần vương phun ra một câu, lão phu Vân Phá Thiên. Diệp Bắc Thần tốc độ rất nhanh. Hắn sau khi rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Thiên thần tộc truyền tống quảng trường. Sớm đã biến thành Thiên thần tử dáng vẻ, mở cho ta khải truyền tống, ta muốn đi Đại La thành. Thần tử, ngài muốn đi Đại La thành? Phụ trách truyền tống trận mấy cái đạo kiếp cảnh lão giả nhao nhao đi tới, đội vàng giải thích, thần tử, ngài là biết, Đại La thành khoảng cách Sáng Thế Sơn tối thiểu 10 cái tinh vực khoảng cách. Loại này siêu viễn cự ly, đồng dạng vận dụng tinh hạm đi đường. Thứ nhất, tiết kiệm tài nguyên. Thứ hai, thời gian cũng chẳng mấy ngày nữa. Cổ truyền tống trận là có thể đem ngài truyền tống tới Đại La thành. Nhưng, vẹn vẹn truyền tống ngài một người một cái giá lớn, liền phải 1000 tỷ thần tinh a. Diệp Bắc Thần thanh âm băng lãnh, thế nào? Bản thần tử chẳng lẽ không biết những này, còn muốn ngươi giải thích sao? Vừa xài bước ra, một bàn tay trực tiếp đối với nói chuyện đạo kiếp cảnh quất tới. Thần tử, ngài. Tên này đạo kiếp cảnh lão giả kinh hãi, theo bản năng lùi lại. Ngươi còn dám tránh? Diệp Bắc Thần trong mắt sát ý lóe lên. Lão giả không dám trốn tránh, tiếp nhận Diệp Bắc Thần một tát này, gương mặt lúc này nổ tung, răng vỡ nát mấy quả, lan lộn trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ truyền tống quảng trường xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mở cho ta khải truyền tống trận. Vâng. Những người còn lại không dám thất lễ, lập tức mở ra truyền tống. Diệp Bắc Thần một bước đứng ở phía trên, thân ảnh lóe lên, biến mất. Đại La Thiên Cung, phía sau núi, hết thảy 7 tòa thần sơn. Trong đó một tòa thần sơn chân núi, một vũng thần suối từ đỉnh núi chảy xuống, hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ. Chu Nhược Dương ngâm mình ở trong hồ nước, khí tức cực kỳ yếu ớt. Bên bờ, Tôn Tiến vô cùng nóng nảy, lôi kéo Tề Niết bàn tay cầu khẩn, "Tề lão, ngài nhất định phải mau cứu Nhược Dư a. Nàng tu võ thiên phú quá tốt rồi, không thể cứ như vậy phế bỏ." Tề Niết bàn sắc mặt nghiêm túc, "Chứ đừng quản có phải hay không phế bỏ. Nàng đã mất đi đại đạo chi cốt, có thể không có thể còn sống sót vẫn là cái vấn đề." "Cái gì?" Tôn Tiến mặt mũi tràn đầy bối rối. "Tề tiên bối, không phải đã ổn định thương thế sao?" Tề Niết bàn nói, "Không có đơn giản như vậy. Trước mắt là ổn định thương thế. Bất quá, nàng bị mất đại đạo chi cốt, đại đạo chi thể liền sẽ phản vệ. Có thể hay không ổn định một cái mạng, còn phải xem nàng tạo hóa của mình. Ta mang nàng tới thần suối bên trong đến, chính là muốn lợi dụng thần nước suối lực lượng chữa trị thân thể của nàng, chỉ cần thân thể gánh bắt được, hẳn là có 3/5 chắc bảo trụ một cái mạng. Bất quá, nàng hiện tại không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào." Một phen vừa mới dứt lời, sau lưng truyền đến một hồi êm thai tiếng cười. "Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ, một cái phế vật cũng có thể ở chỗ này của thần suối a." Tôn Tiến quay đầu, con ngươi nhịn không được co rụt lại. Tô Nguyệt mang theo 10 cái thanh niên nam nữ, một mặt cười xấu xa đi tới. Tế Niết bàn mặt mo trầm xuống, "Tô Nguyệt, ngươi muốn làm gì?" Tô Nguyệt cười khẽ lắc đầu, "Sáu công chủ, ngươi phế đi ba cái tiểu cảnh giới, đều tự thân khó bảo toàn. Ta làm gì? Dựa theo Đại La Thiên Cung quy củ, nội môn đệ tử mỗi tháng có một lần cua thần nước suối cơ hội. Chúng ta tới ngâm bồn tắm, có vấn đề sao? Tế Niết Bàn mặt đen lên, Chu cô nương tại chữa thương, các ngươi không thể thay đổi thiên sao? Tô Nguyệt Thâm ý sâu sắc cười một tiếng, ta chính là cố ý hôm nay đến, sáu cung chủ ngươi xem không hiểu sao? Ha ha ha. Các các các. Lời này vừa nói ra, Tế Niết Bàn mặt âm trầm đáng sợ. Mười cái thanh niên nam nữ, càng là ôm bụng cười ra tiếng. Các huynh đệ, chờ cái gì? Hạ đi tắm a. Một cái nam tử nết miệng cười một tiếng. Một giây sau, hắn trực tiếp thở y phục xuống, mặc một đầu quần cộc, trực tiếp nhảy vào thần trong suối nước. Cái khác mấy cái thanh niên đi theo làm theo. May mắn, Chu Nhược Dư tại thần suối khu vực trung tâm, mấy nam nhân tạm thời còn không ảnh hưởng được nàng. Cầm đầu nam tử đề nghị, bên cạnh quá nhàm chán, mọi người cùng nhau đi ở giữa tẩy. Lôi Nham, Tôn Tiến kêu to, ngươi, ngươi làm gì? Mau dừng lại. Lôi Nham ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thần suối trung tâm Chu Nhược Dư, không thể không nói, Chu sư muội vẫn rất xinh đẹp. Mấy ca, đi cho Chu sư muội chữa thương. Lôi Nham trên mặt hiện hiện một vệt nhe răng cười. Một giây sau, tay tại dưới nước một chảo, vứt bỏ một kiện đồ vật. Tập trung nhìn vào, chính là Lôi Nham chính mình quần cộc. Chương 1971, ngươi di ngôn, nói xong rồi. Chương 1971, ngươi di ngôn, nói xong rồi. Nhược Dư, Tôn Tiến sắc mặt đại biến, cũng nhịn không được nữa, một bước đằng không mà lên, trực tiếp rơi vào Chu Nhược Dư bên người. Cầm trong tay một thanh thần kiếm, cam tức nhìn Lôi Nham bọn người, cút, đều cút cho ta a. Tô Nguyệt trong tay nắm lấy một nắm hạt dưa, một bên ăn một bên cười nhạo, Lôi Nham, tiện nhân này có chút không thể chờ đợi đâu. Nếu không, mấy người các ngươi cùng với nàng thật tốt chơi đùa. Nghe đến lời này, Lôi Nham bọn người trong lòng toát ra một cỗ hỏa diễm. Tôn Thiến dung mạo, mặc dù so ra kém Chu Nhược Dư, có thể trước ngực chi vật, tuyệt đối khinh thường nóng nữ. Dáng người, có thể xưng hoàn mỹ. Dừng tay. Tô Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Tế Niết Bàn cũng nhịn không được nữa, quát lên một tiếng lớn, đại la cảnh uy áp của tới. Tô Nguyệt căn bản không sợ, nhìn thẳng Tế Niết Bàn, sáu cung chủ, ngươi còn muốn xen vào việc của người khác à? Ngươi tự phế ba cái tiểu cảnh giới, đã không phải là đại la cảnh 7 tầng, chỉ là đại la cảnh 4 tầng, ngươi cảm thấy còn như vậy dám cùng ta đối nghịch, còn có thể bảo trụ phía sau Tề gia sao? Ngươi, Tế Niết Bàn giật mình. Tô Nguyệt cười lạnh, ta không hứng thú đối phó ngươi, cho ta ở một bên nhìn cho thật kỹ, hai cái này tiện nhân, đắc tội ta là kết cục gì? Lôi Nham, còn chờ cái gì? Cho bản tiểu thư, lên. 30m, 20m. Làm Lôi Nham bọn người, khoảng cách Tôn Tiến cùng Chu Nhược Dư, không đủ 10m thời điểm. Đột nhiên, một đạo tràn ngập sát ý chi ý thanh âm trống rỗng truyền đến, các ngươi tất cả mọi người đều đang chết. Bác thần. Tôn Thiến thân thể đột nhiên thẳng băng, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Ai đang nói chuyện? Lôi Nham sững sờ. Một giây sau, từ trước người trong hư không bay ra mấy cây vũ tiễn, không có bất kỳ cái gì khí tức chấn động. Thứ gì? Cút ngay cho ta. Lôi Nham khẽ quát một tiếng, cái khác mấy cái nam tử đồng dạng một mặt khinh thường, đưa tay hướng phía vũ tiễn vút tới. Phúc. Tiếp xúc trong nháy mắt, huyết vụ nổ tung. Bao quát Lôi Nham ở bên trong mấy người, thế mà liền kêu thảm cũng không kịp, tại chỗ hóa thành huyết vụ, thần hồn đều bị chôn vùi. Lôi Nham, người nào? Tô Nguyệt kinh hô một tiếng, con người ngưng tụ. Một giây sau, thần suối trung tâm, Diệp Bắc Thần đống nhiên xuất hiện, ôm chặt lấy Chu Nhược Dư. Nhược Dư, Tôn Thiến trừng to mắt, không dám tin nhìn trước mắt người. Bắc Thần, lao công, ngươi thế nào đống nhiên xuất hiện? Ô ô ô, tốt, quá tốt rồi, nhanh cứu Nhược Dư. Nàng đại đạo chi cốt bị người đào đi. Tê Tiên Bối nói, tình huống của nàng rất tồi tệ, sống tới tỷ lệ không đủ 3 thành. Lao công, ta không muốn Nhược Dư chết ta. Tôn Thiến hoàn toàn sụp đổ. Diệp Bắc Thần khoát tay, đem Tôn Tiến ôm vào trong ngực, vất vả ngươi. Tôn Tiến không ngăn được run rẩy lấy, cảm xúc thật vất vả ổn định lại. Tiểu Tháp, đi ra. Với anh. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp vọt thẳng ra, đứng ngước tại thần suối trên không. Diệp Bắc Thần ra lệnh một tiếng, dùng ngực vạn năm linh nũ bảo vệ Nhược Dư. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đem Chu Nhược Dư thu nhập trong tháp. Tế Niết Bàn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Tiểu tử này là thế nào xuất hiện? Khí tức của hắn dường như so với một lần trước càng khủng bố hơn. A, ngươi chính là Diệp Bắc Thần. Tô Nguyệt hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm nhìn xem hắn, ha ha ha. Ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục hỗn độn thể, không gì hơn cái này sao? Sư tỷ, gia hỏa này dường như không phải Đại La Thiên Cung người. Hắn như thế xông tới, có phải hay không muốn chết đâu? Bên cạnh một cái nữ tử áo đỏ gây sự nhắc nhở một câu. Tô Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, vỗ tay một cái, Diệp Bắc Thần đúng không? Ngươi là gan thật lớn, lại dám xông Đại La Thiên Cung. Gặp qua muốn chết, chưa thấy qua ngươi như thế muốn chết a. Diệp Bắc Thần sầm mặt lại, nàng là ai? Tôn Thiến cắn răng giải thích, thân thể tại có chút phát run, nhị cùng chủ huyền tôn nữ. Từ chúng ta tiến vào Đại La Thiên Cung bắt đầu, vẫn nhằm vào chúng ta. Nhược Dư bị móc xuống đại đạo chi cốt sau, ở chỗ này chữa thương, vừa rồi kia mấy nam nhân chính là chịu nàng sai bảo đến vũ nhục Nhược Dư. Diệp Bắc Thần trong lòng sát ý ngưng tụ. Tô Nguyệt tìm đường chết cười nói, ha ha ha, tiện nhân, ngươi sẽ không phải coi là. Siêu. Một chi hậu thổ tiễn bay tới. Tô Nguyệt một câu nói còn chưa dứt lời, thân thể bị hậu thổ tiễn trực tiếp xuyên thấu, cả người bay rất ra ngoài. Phanh. Một tiếng, đính tại nham thạch bên trên. A a a a, kịch liệt đau nhức truyền đến. Tô Nguyệt hoảng sợ nhìn xem đan điền của mình bị hậu thổ tiễn xuyên thấu, hoàn toàn hỏng. trên người hộ thân pháp bảo cũng tại vừa rồi một máy mắt toàn bộ hội chủ sụp đổ. Tô sư tỷ, còn lại mấy cái nữ tử vô cùng hoảng sợ, nổi điên như thế, chỉ vào Diệp Bắc Thần chửi ầm lên, tiểu xuất sinh, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi biết Tô sư tỷ là ai? Ngao giống, một đạo tiếng long ngâm vang vọng, càn khôn chấn ngục kiếm nghiền ép xuống tới, mấy cái nữ nhân tại chỗ hóa thành huyết vụ, thân hồn chôn bụi. Tô Nguyệt sợ choáng váng, rốt cuộc biết trước mắt hôn độ thể, căn bản không phải nàng có thể trêu chọc. Lá, Diệp công tử, ta biết sai, thả cho ta đi, ta cũng không làm chuyện gì xấu. Á Tô Nguyệt âm thanh run rẩy, cùng trước đó ngang ngược càn rỡ, quả thực tưởng như hai người chết, liền không có nhiều chuyện như vậy. Diệp Bắc Thần con người nhíu lại, năm ngón tay khẽ chụp, vừa muốn khu động hậu thổ tiễn giết người. Tế Niết Bàn tiến lên một bước, chậm rãi. Diệp Bắc Thần, Tô Nguyệt thân phận tôn quý, nàng thái gia gia, Tô Anh Kiệt, đại la cảnh 8 tầng. Một câu nói kia, không chỉ có là nhắc nhở, càng là cảnh cáo. Nơi này là đại la thiên cung, nếu quả như thật giết Tô Nguyệt, chỉ sợ người cùng Chu cô nương, Tôn cô nương đều phải chết ở chỗ này. Tô Nguyệt liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, ngươi cùng Chu Nhược Dư, Tôn Tiến đều phải chết. Hơn nữa, ta còn bắt một người. Ngư Huyền Cơ, ngươi biết ta? Tế Niết Bàn lão gia hỏa này, cho người ta đưa tạo hóa thần dịch. Kết quả bị ta phát hiện, ta theo tới bắt lấy một cái tên là Ngư Huyền Cơ nữ nhân. Siêu hồn về sau phát hiện, nàng thế mà thích ngươi. Ha ha ha, nhìn thấy Diệp Bắc Thần biểu lộ, sáng tối chập chờn. Tô Nguyệt còn tưởng rằng hắn sợ, khoe miệng câu lên một vệt trào phúng, ngươi nhìn, biết thân phận của ta, có phải hay không càng thêm sợ hãi đâu? Ngươi nếu là ngay từ đầu liền giết ta, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy. Hiện tại tốt, không dám động ta đi. Càng nói Tô Nguyệt lực lượng càng đủ. Cùng lúc đó, Thần Sơn bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc, Nguyệt Nhi, chuyện gì xảy ra? Lão phu vừa rồi phát giác được, ngươi hộ thể bảo giáp nát. Tô Anh kể tới. Tô Nguyệt vui mừng quá đỗi, thái gia gia, ngài rốt cuộc đã đến. Ô ô ô, nơi này có cái tiểu xuất sinh, đang khi dễ ngài cháu gái ngoan chút đấy. Nói xong, giữ tợn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, tiểu tử, tử kỳ của ngươi tới. Ngươi nói vừa rồi sao không trực tiếp giết ta đây? Còn có thể kéo ta đệm lưng, hiện tại tốt. Ngươi chẳng những không giết chết được ta, hơn nữa, chính ngươi cũng muốn chết. Rất thảm loại kia. Ngươi yên tâm, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, Chu Nhược Dư cùng Tôn Tiến hai cái này tiện nhân, là thế nào bị lăng nhục mà chết. Ha ha ha. Điên cuồng cười to. Diệp Bắc Thần không có chút nào chấn động gật đầu, ngươi gì luôn, nói xong đi. Giờ phút này, Tô Nguyệt cả người ở rễ hầm băng, giống như là bị ức vạn năm hàn băng đông cứng như thế, ngươi nói cái gì? Chương 1972, bản tháp phòng ngự, vô địch. Chương 1972, bản tháp phòng ngự, vô địch. Diệp Bắc Thần không có trả lời Tô Nguyệt vấn đề. Một giây sau, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hiện hiện 13 căn kim châm. Ngân châm cứu người, kim châm đoạt mệnh. Diệp Bắc Thần thật lâu không vận dụng quỷ môn 13 kim châm, hôm nay thấy Chu Nhược Dư bộ này thê thảm bộ dáng, rốt cuộc ngăn chặn không được trong lòng ngang ngược chi khí. Ngươi muốn làm gì? Thái gia gia, Thái gia gia, cứu ta, nhanh cứu ta a. Nhìn thấy 13 căn kim châm một phút này, Tô Nguyệt hoàn toàn sợ. Nàng có một loại trực giác, cái này 13 căn kim châm, so trên thế giới bất kỳ vật gì đều muốn đáng sợ. Tô Anh Kiệt ở trên cao nhìn xuống Diệp Bắc Thần, ngựa khí 10 phần bình tĩnh, tiểu tử, lão phu cho ngươi một cái cơ hội, buông ra lão phu huyền tôn nữ, nếu không, lão phu nhất định khiến ngươi một câu nói còn chưa dứt lời. Diệp Bắc Thần điều khiển 13 căn kim châm, phúc, không có vào Tô Nguyệt thể nội. A, Tô Nguyệt thân thể đột nhiên thẳng băng, tạch tạch tạch, toàn thân gân mạch, thế mà trong nháy mắt đứt gãy, đau nhức a, gân mạch đứt gãy xé rách kịch liệt đau nhức, nhường nàng kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Nhưng nhường nàng kinh cũng là, trong đó một cây kim châm, thế mà đâm vào đầu của nàng bên trên, nhường nàng vô cùng rõ ràng, căn bản là không có cách mất đi. Lớn mật, Diệp Bắc Thần, ngươi làm thật không sợ chết sao? Tô Anh Kiệt mặt mo trầm xuống, đột nhiên bỗng nhiên quát một tiếng, đưa tay hướng phía Diệp Bắc Thần một bàn tay đánh ra, đại la cảnh 8 tầng khí tức, ầm vang nổ tung, hải khiếu như thế nghiền ép xuống tới. Ngay tại Tô Anh Kiệt cho rằng một bàn tay chụp chết Diệp Bắc Thần thời điểm, càn khôn chấn ngục tháp cấp tốc tăng gọn, ngăn khuất Diệp Bắc Thần trước người. Đông, một tiếng vang thật lớn, càn khôn chấn ngục tháp rung động một lần. Nhưng vẹn vẹn rung động một chút mà thôi, lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Tô Anh Kiệt giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Một bên quan chiến Tế Niết Bàn liếc mắt nhìn chằm chằm làm không chấn ngục, ánh mắt hoàn toàn chuyển không ra. Ha ha ha, đây chính là hậu thổ lực lượng sao? Tháp ra thân thể, không thể phá vỡ a. Càn khôn chấn ngục tháp cười to, chậc chậc chậc. Đây chính là đại la cảnh 8 tầng một kích, bản tháp thế mà kháng trụ. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi tiếp tục, lao già này nếu có thể phá vỡ bản tháp phòng ngự, bản tháp chết đi coi như xong. Tốt. Diệp Bắc Thần gật đầu. Hắn cũng không ngờ tới, tiểu tháp thế mà có thể ngăn cản đại la cảnh 8 tầng công kích. Nhược Dư, ngươi cũng dám động? Ngươi biết nàng với ta mà nói ý vị như thế nào sao? Đại La Cảnh cũng không giữ được ngươi. Diệp Bắc Thần, con ngươi tinh hồng, hôm nay mệnh của ngươi, ta Diệp Bắc Thần muốn. Trưởng khống 13 căn kim châm, một lần lại một lần, không có vào Tô Nguyệt thể nội. Tiểu xuất sinh, ngươi dám? Tô Anh Kiệt hoàn toàn nổi giận, liên tục 3 quyền ném ra, toàn bộ thần sơn chấn động. Duy chỉ có Càn Khôn chấn ngục tháp đứng ở thần suối phía trên, không cách nào dung chuyển. Nhìn thấy một màn này, Tô Anh Kiệt hoàn toàn động. Phúc, phúc, phúc. Kim châm không ngừng xuyên thấu. A, không muốn. Diệp Bắc Thần:
A không, Diệp công tử, ta biết sai, ta thật biết sai. Tô Nguyệt kêu thảm cầu xin tha thứ, tha cho ta đi.
Van cầu ngươi tha cho ta đi.
Không.
Giết ta.
Giết ta cũng được.
Diệp công tử, thật mặc kệ chuyện của ta a. Ta còn chưa kịp đối Chu cô nương ra tay. Hết thảy đều là lao thái bà kia làm.
Nghe đến lời này,
Tô Nguyệt, ngươi lớn mật.
Tô Anh Kiệt mặt mo đột nhiên biến sắc, còn không ngừng miệng.
Sư tổ cũng là ngươi có thể phỉ báng.
Dù là ngươi chính là chết, cũng không thể nói như vậy sư tổ. Ngươi mong muốn Tô gia cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao?
Tô Nguyệt có chết hay không, hắn căn bản không thèm để ý.
Nhưng
Tô Nguyệt gọi sư tổ lão thái bà, quả thực là điên rồi.
Vạn nhất nhường sư tổ nàng lão nhân ra biết, toàn bộ Tô gia đều phải xui xẻo.
Chết.
Lão giả, ngươi tính là cái gì chứ đại la cảnh a? Một tòa thạch tháp đều có thể ngăn trở ngươi.
Tô Nguyệt hoàn toàn không thèm đếm xỉa, chửi ầm lên, lão nương đều phải chết, sẽ còn để ý những ngày sao?
Tô gia, cùng ta chôn cùng lại như thế nào? Nếu không phải cái kia mụ giả đáng chết, đào chu cô nương đại đạo chi cốt, ta làm sao lại thảm như vậy?
Đều do lão thái bà kia.
Cái kia lão tiện nhân mới là kẻ cầm đầu.
Tô Nguyệt phá phòng như thế thế ư?
Diệp Bắc Thần sắc mặt băng lãnh, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Trong miệng ngươi mụ giả đáng chết, là ai?
Tô Nguyệt thân thể run rẩy, hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, Diệp công tử, ta cho ngươi biết, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thông khoái.
Có thể.
Diệp Bắc Thần sắc mặt lạnh lùng.
Tô Nguyệt vội vàng giải thích, Diệp công tử,
Bạch Dung,
nàng gọi Bạch Dung,
là Đại La Thiên Cung sư tổ, một cái tính tình, độ lượng đều cực nhỏ lao thái bà.
Chu cô nương thức tỉnh đại đạo chi thể, nàng liền nghĩ nhường Chu cô nương làm cháu của hắn nữ nhân. Chu cô nương trước mặt mọi người từ chối cái kia mụ già đáng chết. Kết quả, cái kia mụ già đáng chết tìm một cái lấy cớ, vu Chu cô nương trái với Đại La Thiên Cung quý củ. Trước mặt mọi người, móc đi nàng đại đạo chi cốt.
Diệp Bắc Thần kiềm nén lửa giận, Bạch Dung, ở nơi nào?
Tô Nguyệt thống khổ nâng lên một cái tay, chỉ vào một cái phương hướng, nơi đó.
Phúc.
Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Tô Nguyệt cả người trực tiếp thành huyết vụ.
13 căn kim châm bay vào Diệp Bắc Thần chữa vật giới chỉ.
Trong chốc lát, Diệp Bắc Thần biến mất.
Ném câu nói tiếp theo, tiểu tháp, tại ta trở về trước đó, ta không muốn nhìn thấy được dư có bất kỳ sự tình.
Tiểu tử, yên tâm,
bản tháp phòng ngự vô địch.
Tô Anh Kiệt sửng sốt, người đâu?
Diệp Bắc Thần thế mà biến mất không còn tăm hơi.
Hắn thần hồn thăm dò, thế mà cũng không tìm tới kẻ này tồn tại, đây là thủ đoạn gì?
Một giây sau, Tô Anh Kiệt lại thử mấy lần, xác định không cách nào phá mở cản khôn chấn ngục tháp phòng ngự, chỉ có thể mặt đen lên khóa chặt tế niết bàn.
Tế niết bàn,
nhìn ngươi làm chuyện tốt, thế mà đem tiểu tử này bỏ vào Đại La Thiên Cung.
Tế niết bàn hừ lạnh một tiếng, ha ha,
lão phu chuyện gì?
Cũng không phải lão phu thả hắn tiến đến.
Hư vô không gian bên trong, Diệp Bắc Thần tốc độ rất nhanh,
mười mấy cái hô hấp sau, đuổi tới Tô Nguyệt chỉ vị trí.
Vài tòa cổ lão thần điện đứng vững tại Đại La Thiên Cung chỗ sâu nhất,
quyết định trong đó một tòa, vừa bước một bước vào trong đó.
Cùng lúc đó, thần điện chỗ sâu, một cái nhìn giống như người bình thường bên trong, 90 tuổi khoảng chừng, lao hầu còn lưng thân thể, trong tay chống một cây quả trượng, Hạo Nhi, có cái này ba cây đại đạo chi cốt, ngươi liền có thể trở thành ngụy đại đạo chi thể. Chỉ cần tiếp tục cần nút xuống dưới, ngươi tốc độ tu luyện nhất định sẽ so những tên kia nhanh gấp trăm lần không ngừng.
Một ngày kia, ngươi nhất định có thể trở lại Bạch gia, mạnh mẽ đánh những người kia mặt.
Bạch Dung trong tay quả trượng, mạnh mẽ bỗng nhiên lấy.
Tại trước người nàng, một cái nhìn chừng 20 thanh niên, ngồi xếp bằng, thân trên không có mặc quần áo, ngược vị trí, còn sót lại một đạo máu me đầm địa vết thương.
Đại đạo chi cốt vừa mới cấy ghép ở trong cơ thể hắn.
Tổ nãi mãi, ngụy đại đạo chi thể, cuối cùng so ra kém chân chính đại đạo chi thể a.
Bạch Hạo có chút thất vọng.
Nữ nhân kia đâu?
Trong cơ thể của nàng không có càng nhiều đại đạo chi cốt sao?
Thật đáng tiếc a.
Bạch Hạo nắm chặt nắm đấm, cắn răng, nếu như lại nhiều mấy cây, thiên phú của ta nhất định sẽ tốt hơn.
Bạch Dung nết miệng cười một tiếng, Hạo Nhi, ngươi liền thỏa mãn a.
Cái này ba cây đại đạo chi cốt đã hoàn toàn chiếm nha đầu kia tạo hóa.
Hắc hắc.
Nếu như nàng lại dài một căn đại đạo chi cốt, ngược lại cùng thân thể của nàng hoàn toàn dung hợp, lại nghĩ đoạt xá liền khó khăn.
Ba cây đại đạo chi cốt là trời cao ban cho ta Hạo Nhi tạo hóa.
Bạch Hạo vung ra nắm đấm, nếp miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, cũng phải.
Nghe nói ngoại giới còn có một cái hỗn độn thể đâu.
Nếu như lại được tới hỗn độn cốt thủy, Tôn Nhi Thiên Phú nhất định sẽ lại lên một tầng nữa.
Bạch Dung gật đầu, yên tâm, qua mấy ngày, lao thân tự mình đi ra ngoài một chuyến,
đem cái kia hỗn độn thể bắt ngươi về.
Đà tạ tổ nãi nãi.
Bạch Hạo đại hỉ.
Đương nhiên.
Siêu.
Trong hư không truyền đến một hồi âm thanh phá không.
Người nào?
Bạch Dung con ngươi nhíu lại,
hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nhịn không được cười lạnh một tiếng, ha ha,
chỉ là tên bắn lén, cũng nghĩ tổn thương đại la cảnh chín tầng.
Người xin nói mộng,
đưa tay hướng phía đánh tới chi vật chụp tới,
tiếp xúc bàn tay trong nháy mắt.
Phúc.
A.
Bạch Dung hét lên một tiếng, còn lưng thân thể cơ hồ đều đứng thẳng lên, khiếp sợ nhìn xem bàn tay của mình, làm sao có thể?
Đây là cái gì tiễn, thế mà có thể xuyên thủng lao thân thể.
Chương 1973, đại la cảnh, 9 tầng.
Chương 1973, đại la cảnh, 9 tầng.
Tổ nãi nãi.
Bạch Hạo nhìn chằm chằm Bạch Dung bàn tay, máu me đầm địa,
mặt mũi tràn đầy rung động.
Tổ nãi nãi là đại la cảnh 9 tầng a.
Đồng dạng đạo binh đều không thể tổn thương tới nàng, trừ phi là trong truyền thuyết tế khí, mới có tổn thương nàng khả năng.
Chẳng lẽ mũi tên này là tế khí sao?
Tổ nãi nãi, là tế khí sao?
Hạo Nhi,
không phải tế khí, ngươi đừng tới đây. Bạch Dung khẽ quát một tiếng, con ngươi cực kỳ ngưng trọng, nhìn khắp bốn phía, thế mà không cách nào tìm tới là ai tại âm thầm ra tay, lão giả. Sông ta Đại La Thiên Cung, chỉ có loại thủ đoạn này sao? Là ngươi Viêm Cửu Lê, vẫn là Long Chiến Giả? Về sau thổ rèn đúc thành tiễn. Lãng phí, quá lãng phí. Nghe được hai người danh tự, Bạch Hạo sắc mặt không ngừng chấn động. Viêm Cửu Lê, Long Chiến Giả, đều là đỉnh tiêm đại la. Càng là tổn mãi mãi cựu nhân, chẳng lẽ hai người này bên trong một người, xâm nhập Đại La Thiên Cung? Bạch Dung tiếp tục nhìn chằm chằm bốn phía hư không, mặc kệ là hai người các ngươi bên trong cái nào. Ngươi hôm nay dám xông vào Đại La Thiên Cung, chính là vì báo năm đó thủ tới a. Có đảm lượng liền đi ra, cùng lao thân một trận sinh tử, đừng giấu đầu lộ đôi. Xoẹt. Lại một chi hậu thổ tiễn phong tới. Phát hiện ngươi. Bạch Dung trên khuôn mặt giàn mua, nụ cười giữ tợn hiện hiện, nhắc như chuột ra hỏa, như thế không giữ được bình tĩnh sao? A. Không đúng, ngươi không phải Viêm Cửu Lê. Càng không phải là Long Chiến Giả, ngươi là ai? Thật to gan, lại dám đến tập kích bất ngờ lao thân. Bạch Dung vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, đối phương khí tức, thế mà mới chỉ là đại đế cảnh, liền vĩnh sinh cảnh cũng chưa tới. Giận là, thực lực như vậy, lại dám đến tập kích bất ngờ đại la cảnh chín tầng. Quả thực điên rồi. Tiểu tử, ngươi là ai? Là ai để ngươi tới? Ông. Khô cạn năm ngón tay hướng phía trước chụp tới, phanh. Một tiếng vang trầm, cả vùng không gian sụp đổ. Một thân ảnh từ đó rơi xuống đi ra, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó một cỗ cường đại lực hấp dẫn truyền đến, đạo thân ảnh kia không bị khống chế, trực tiếp rơi vào Bạch Dung lòng bàn tay. Năm ngón tay thu nạp. Giang giác. Giang giác. Tất cả thân lực trong nháy mắt bị giam cầm, không cách nào động đậy. Bạch Dung nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt, nàng xác định chưa bao giờ thấy qua người này, nói: "Ngươi là ai?" Một giây sau, "A, Tổ Nãi Nãi, cứu ta." Bạch Dung đột nhiên nhìn lại, oán độc con ngươi co rụt lại, "Không, không muốn." Nàng khiếp sợ phát hiện, Bạch Hạo trước người, thế mà đứng đấy một cái cùng với nàng trong tay giống nhau như đúc nam tử. Bàn tay của người nọ trực tiếp xuyên thấu Bạch Hạo lồng ngực, bắt lấy trong cơ thể hắn đại đạo chi cốt, mạnh mẽ xé rách đi ra, mang theo gân mạch, máu tươi, da thịt. Bạch Hạo sắc mặt tái nhợt, thê thảm vô cùng. "Hạo Nhi, tiểu xuất sinh, ngươi rốt cuộc là người nào?" "Vung ra Hạo Nhi." Bạch Dung chấn nộ gào thét. Diệp Bác Thần con ngươi lạnh lùng, "Ngươi chính là vì hắn tổn thương được dư." Ánh mắt giống như tử thần thẩm phán như thế, khóa chặt Bạch Hạo. "Ngươi, đáng chết." Càn Khôn Chấn Ngục kiếm trống rỗng xuất hiện, hướng phía Bạch Hạo một kiếm chém xuống. Phúc. Bạch Hạo căn bản ngăn không được một kiếm này lực lượng, thân thể tại chỗ nổ tung. "Không." "Hạo Nhi." Một đạo thần hồn xông ra. "Tổ Nãi Nãi, ta không nên chết a." Diệp Bác Thần tiện tay một điểm, một đạo phần thiên chi diễm xuống ra, rơi vào Bạch Hạo thần hồn trên thân. "Ông." Hỏa diễm tiêu đốt. "A." Bạch Hạo thần hồn hoàn toàn chốt bụi. "A a a." "Hạo Nhi, tiểu xuất sinh, ngươi giết ta Hạo Nhi, hắn là ta duy nhất kỳ vọng, ngươi thế mà giết hắn." "A a a." Bạch Dung hoàn toàn cuồng nộ, kinh khủng uy áp bộc phát. Diệp Bác Thần thân ảnh lóe lên, thế mà biến mất không còn tăm hơi. "Nói, hắn là ai?" Bạch Dung cuồng hống, nắm tay bên trong một cái khác Diệp Bác Thần. Trên mặt của đối phương lộ ra một vẻ nụ cười giễu cợt, "Ngươi đoán?" Một giây sau, phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân thể nổ tung. "Khôi Lỗi Nhân." "T." "Thái Âm Lãnh Hỏa." Bạch Dung hít sâu một hơi. Bạo tạc Khôi Lỗi Nhân bên trong, thế mà bắn tung tóe đi ra Thái Âm Lãnh Hỏa. Nàng cấp tốc lui lại, vẫn là bị một bộ phận Thái Âm Lãnh Hỏa nhiễm tới ngực, trong nháy mắt bốc cháy lên. "Đáng chết." Bạch Dung cực kỳ quả quyết, đưa tay hướng phía lồng ngực của mình chụp tới. Liên tiếp thiêu đốt huyết nục, trực tiếp móc xuống. Trong chốc lát, được nhiều 10 cái huyết sắc lỗ thủng. "A a a." Bạch Dung giống như là nổi điên như thế, khí cơ hồ thổ huyết, "Tiểu xuất sinh, chẳng cần biết ngươi là ai, lao thân nhất định phải giết ngươi, còn có tất cả cùng ngươi có liên quan người." "Chờ một chút." Hắn mới vừa nói, là đại đạo chi cốt mà đến. "Chu Nhược Dư." Bạch Dung kịp phản ứng, đang không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía thần suối phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Bác Thần đã trở lại thần suối. "Tiểu Tháp, rút lui." Tô Anh Kiệt con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, "Tiểu tử, ngươi rốt cục xuất hiện." Một giây sau, hắn cảm giác không thích hợp, kinh ngạc hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại, chuyện gì xảy ra? "Sư tổ khí tức, ta đi." "Tiểu tử, ngươi làm cái gì?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kinh dị, hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Đại La Thiên Cung chỗ sâu lôi điện gào thét, hư không sôi trào. Đại La cảnh chín tầng khí tức giống như là hồng thủy như thế đổ xuống mà ra. Toàn bộ Đại La Thiên Cung đều chấn động, nhao nhao hướng phía Bạch Dung nơi ở nhìn lại. Diệp Bác Thần nói, "Bán gái kia Bạch Dung một tiếng mà thôi. Cái này lao xuất sinh, thế mà đem nhược dư đại đạo chi cốt tẩy ghép tới hắn thái tôn tử thể bên trong. Ta tiện tay đào ra đại đạo chi cốt, thuận tiện giết kia lão xuất sinh thái tôn, nhường hắn thần hồn câu diện." Lời này vừa nói ra, "Ông trời của ta, ngươi làm cái gì?" Tô Anh Kiệt dọa đến kém chút nhảy dựng lên, tê cả da đầu, hít vào khí lạnh. Cách đó không xa Tề Niết Bàn, cả người cũng động, khỏe miệng không ngừng co quắp, "Diệp công tử, ngươi thật tiểu tháp, đi mau." Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, "Kia lão xuất sinh là đại la cảnh chín tầng." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp không do dự nữa, Diệp Bác Thần một bước rơi đỉnh tháp. Ầm ầm. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giống như là lưu tinh như thế, vọt thẳng xuất thần suối phàm bi, từ toàn bộ Đại La Thiên Cung trên không lướt qua. Những nơi đi qua, phòng ngự trận pháp sáng lên. "Tiểu tử, đồng loạt ra tay." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp quát khẽ. ngao giống. Diệp Bác Thần cầm trong tay Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, điên cuồng chém ra, từng đầu huyết long nổ tung. Giờ phút này, Đại La Thiên Cung đám người ngẩng đầu, tất cả đều bị một màn trước mắt sợ choáng váng. Chỉ thấy, một tòa cổ lão bảo tháp cấp tốc bay lượn, một người đứng tại tòa này cổ tháp phía trên, kiếm trong tay không ngừng bộc phát ra huyết long kiếm khí, tại Đại La Thiên Cung phòng ngự trận pháp bên trên nổ tung. Cổ tháp cực kỳ khủng bố, đồng thời đâm vào phòng ngự trận pháp màn sáng phía trên. Giang giác, giang giác. Một tầng lại một tầng phòng ngự trận pháp ầm vang nổ tung. Mười mấy hơi thở sau, một người một tháp rời đi Đại La Thiên Cung phạm vi, biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian, một thân ảnh từ Đại La Thiên Cung chỗ sâu xông ra. A a a, là ai? Tiểu tử này đến cùng là ai? Tế Niết Bàn, Tô Anh Kiệt, hai người các ngươi, cho lão thân nói. Toàn thân máu me đầm địa, trên thân đều là huyết sắc lỗ thủng bạch dung. Bắt lấy hai người, mạnh mẽ đập xuống đất. Tế Niết Bàn miệng phun máu tươi. Tô Anh Kiệt cũng không khá hơn chút nào, hoảng sợ quỳ xuống đất dập đầu. Đại La Cảnh 8 tầng cùng Đại La Cảnh 9 tầng, chỉ có một cái tiểu cảnh giới, trên thực tế cách biệt một trời. Sư tổ, tiểu tử kia gọi Diệp Bác Thần, chính là cái kia hỗn độn thể. Bạch Dung nghiến răng nghiến lợi, ha ha ha. Tốt, ta Hạo Nhi hắn hẳn là còn ở Đại La Thành, tìm cho ta. Toàn bộ Đại La Thành lật qua, cũng cho ta tìm ra. Diệp Bác Thần, ta muốn tất cả có liên hệ với ngươi người. Bồi Táng, chương 1974, Đại La Thành chấn động. Chương 1974, Đại La Thành chấn động. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mang theo Diệp Bác Thần xông ra Đại La Thiên Cung một nháy mắt. Cho ta phong tỏa Đại La Thành, từ giờ trở đi, không có tìm được Diệp Bác Thần trước đó. Đại La Thành chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Nếu như ai có ý kiến, nhường hắn đến Đại La Thiên Cung tìm ta Bạch Dung. Thanh âm như pháp lệnh như thế, vang vọng toàn bộ Đại La Thành. Ước bạn giảm phạm vi Đại La Thành, mấy bạn ước tu võ giả, gần như đồng thời khiếp sợ ngẩng đầu. Nhìn về phía đỉnh đầu Đại La Thiên Cung. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bác Thần, lại là tiểu tử này. Ông trời của ta, hắn làm cái gì? Thế mà đắc tội Đại La Thiên Cung bị kia. Vô số tu võ giả nghe được Bạch Dung thanh âm, đứng đều muốn đứng không yên, cơ hồ dọa chết tươi. Hỏa Lân Sơn, Diệp Bác Thần. Hỏa Dung vô bàn đứng dậy, phổi đều muốn tức nổ tung, tiểu xuất sinh này trở về. Đáng chết. Tiểu xuất sinh này giả mạo Hỏa Lân tử, lừa gạt lao phu tình cảm. Tìm cho ta. Tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta tìm. Chỉ cần phát hiện Diệp Bác Thần hạ lạc, lập tức thông chi bản tổ. Bản tổ, muốn để hắn chết. Hắn biết Hỏa Lân tử là giả. Nhưng bạn không nghĩ tới, thế mà thật mẹ hắn là Diệp Bác Thần a. Hỏa Lân Sơn bên trong hỏa tộc, dốc toàn bộ lực lượng đồng thời. Diệp Bác Thần lại đình chỉ chạy trốn bước chân, thu hồi Càn Khôn Chấn Ngục Tháp, trực tiếp giấu vào hư vô không gian bên trong. Tiểu tháp, Nhược Dư tình huống như thế nào? Diệp Bác Thần rất lo lắng. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mở miệng, yên tâm. Ước vạn năm linh nũ hiệu quả cường đại, Chu cô nương tình huống ổn định. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta trở về Đại La Thiên Cung. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật nảy mình, tiểu tử, ngươi điên rồi. Mới từ hổ khẩu trốn tới, hiện tại liền muốn trở về. Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, Tâu Nguyệt trước khi chết nói qua, Ngư cô nương bị nàng bắt. Ngư cô nương bị bắt, cùng ta có nhất định quan hệ. Ta không có khả năng nhìn xem nàng chết. Tiểu tháp, lục soát Ngư cô nương vị trí. Vâng. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thần niệm lập tức thăm dò ra ngoài. Mấy hơi thở sau, Diệp Bác Thần trong đầu vang lên một thanh âm, tiểu tử, tìm tới, ngay tại Đại La Thiên Cung địa lao. Một người một tháp, ý thức cùng hưởng. Diệp Bác Thần trong nháy mắt biết địa lao vị trí, quay về Đại La Thiên Cung, hướng phía địa lao mà đi. Đại La Thiên Cung, trong địa lao, vì phòng ngừa tù phạm chạy trốn, tù phạm không chỉ có bị phế sạch đan điền, còn mang theo phong ấn thần lực công xiềng, toàn bộ địa lao tức thì bị Đại La cảnh trận pháp ngăn cách. Cho nên, trong địa lao người còn không biết chuyện ngoại giới phát sinh. Mấy cái bị Tô Nguyệt yêu cầu, thật tốt hầu hạ Ngư Huyền Cơ đệ tử, càng không biết Tô Nguyệt đã chết đi chuyện. Tiện hóa, ngươi không phải Hợp Hoan Tông thánh nữ sao? Để ta nhìn ngươi có nhiều tiện. Một cái hoa quý thiếu nữ, dung mạo cực đẹp, trong miệng lại nói lấy cực kỳ oán độc lời nói. Trong tay nàng nắm nuốt một khối nung đỏ bàn ủi, trung điệp rơi vào Ngư Huyền Cơ trên khuôn mặt, phi, thật tao a. Đáng tiếc gương mặt này hoàn toàn hủy đi. Ta nhớ được ngươi cái này một thân gia thịt, lúc đầu hoàn mỹ không một tí vết ta. Ha ha ha. Không biết rõ bị nhiều ít nam nhân đùa bỡn qua đây. Vương sư tỷ, Hợp Hoan Tông tiện nữ nhân, khẳng định bị rất nhiều nam nhân ngủ qua rồi. Cũng chính là loại này tiện hóa, Diệp Bác Thần thế mà còn muốn. Ha ha ha, Vương sư tỷ sau lưng còn đứng lấy rất nhiều những nữ đệ tử khác. Nguyên một đám, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm bị tỏa liền xuyên thấu xương tỷ bà, treo ở chịu hình trên kệ Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ mặt, không có một khối hoàn chỉnh thịt. Thậm chí, liền thân bên trên đều không có một khối hoàn chỉnh thịt. Tất cả đều bị đốt khét lẹt. Mặt xám như tro. Tùy ý người trước mắt, như thế nào chửi mắng. Cũng sẽ không tiếp tục một cái hơi mập nữ hài nổ một ngụm nước bọt, ta nhổ vào. Loại này tiện hóa, ta có điểm nào so ra kém nàng. Loại nữ nhân như nàng, nên tìm ven đường tên ăn mày. Ta nhổ vào, nàng liền tên ăn mày cũng không xứng. Chỉ xứng cùng chó hoang. Bạn cô nương xé nát ngươi làm nữ nhân địa phương. Nói. Hơi mập nữ hài âm hiểm tiến lên, đưa tay hướng phía Ngư Huyền Cơ một vị trí nào đó, mạnh mẽ chụp đi qua. Đồng nhiên. Hơi mập nữ hài sững sờ, ngón tay gặp phải một loại nào đó trở ngại. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, làm sao có thể. Vương sư tỷ quét hơi mập nữ hài một cái, thế nào? Hơi mập nữ hài không thể tưởng tượng nổi mở miệng, Vương sư tỷ, tiện nhân này, thế mà vẫn còn tấm thân xử nữ. Cái gì? Vương sư tỷ sững sờ, mấy cái khác nữ đệ tử cũng kinh ngạc nhìn qua. "Ô sư muội, ngươi sẽ không tính sai đi." Hơi mập nữ hài lắc đầu, "Không có khả năng a. Ngón tay của ta đều mò tới." Nàng thật là tấm thân xử nữ. Một giây sau, hơi mập nữ hài giữ tật cười, "Chỉ cần tay ta chỉ động một cái, nàng cũng không phải là." "Ha ha ha. Hợp Hoan Tông thánh nữ, lại là tấm thân xử nữ. Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng nữ nhân này là cái rách dưới hàng đầu. Đáng tiếc, sớm biết nàng là tấm thân xử nữ, nên gọi cái sư đệ đến nhường nàng làm một lần nữ nhân a. Hiện tại nàng toàn thân đều là vết thương, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, còn có ai bằng lòng đụng nàng một chút a?" Vương sư tỷ mấy người nghiền ngẫm cười. Ngư Huyền Cơ ánh mắt lạnh lùng, "Các ngươi sẽ gặp báo ứng." "Báo ứng?" Vương sư tỷ nhếch miệng cười một tiếng, "Vậy liền để báo ứng sớm một chút đến a. Đáng tiếc a, ngươi là không thấy được." Hơi mập nữ hài bỗng nhiên nói rằng, "Vương sư tỷ, bàn ủi cho ta mượn dùng một chút." Vương sư tỷ trên mặt nụ cười, đem bàn ủi đưa tới, "Ô sư muội, ngươi muốn làm gì?" Hơi mập nữ hài lộ ra nụ cười dữ tợn, "Dùng cái đồ chơi này, nhường nàng hoàn thành từ thiếu nữ tới nữ nhân thủy biến, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lời này vừa nói ra, cho dù là Ngư Huyền Cơ, thân thể cũng không khỏi đến run lên. Vương sư tỷ mấy người, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua hơi mập nữ hải, "Ô sư muội, vẫn là ngươi lợi hại a." "Ha ha ha. Đối phó tiện nhân, ta đương nhiên muốn hung ác một chút." Hơi mập nữ hải giơ lên bàn ủi, hướng phía Ngư Huyền Cơ nhích tới gần. "Chơi vui, có chút ý tứ. Nhanh lên a, ta có chút không thể chờ đợi." Vương sư tỷ sau lưng, mấy cái nữ nhân vỗ tay, "Cầu xin tha thứ, tiện nhân ngươi nhanh, cầu xin tha thứ a." Ngư Huyền Cơ không có sợ hãi, trên mặt chỉ có đối tử vong giải thoát, "Ta sẽ không sợ sệt. Dù là đem ta hành hạ chết, ta Ngư Huyền Cơ cũng tuyệt đối cầu xin tha thứ. Vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút ta." "Thiện nhân." Hơi mập nữ hải trêu tức mà cười cười. Bàn ủi sắp tới gần Ngư Huyền Cơ trong nháy mắt. Phúc. Một tiếng vang trầm. Đồng thời đương một tiếng, nung đỏ bàn ủi, tính cả hơi mập nữ hải tay cánh tay rơi trên mặt đất. "A." Hơi mập nữ hải phát ra mổ heo như thế kêu thảm, che lấy tay cụt vết thương, hoảng sợ lui lại ngồi sập xuống đất, tay của ta gây mất. "Người nào?" Đám người giật nảy cả mình, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Một giây sau, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, "Mấy người các ngươi, mới thật sự là tiện nhân a. Đồng dạng là nữ nhân, các ngươi là thế nào có thể dạng này tra tấn đồng loại? Thế nào hạ thủ được?" "Diệp công tử." Mặt xám như cho Ngư Huyền Cơ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong con ngươi hiện lên một vẻ kích động, ngạc nhiên mừng rỡ, kinh ngạc. Còn có một tia vung đi không được sợ hãi. Chương 1975, cùng đi nhìn mưa sa băng. Chương 1975, cùng đi nhìn mưa sa băng. Một thân ảnh, trống rồng xuất hiện tại Ngư Huyền Cơ trước người. Nhìn xem quen thuộc bóng lưng, Ngư Huyền Cơ con ngươi lập tức bị nước mắt ướt đẫm. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Vương sư tỷ phản ứng đầu tiên, nàng là vĩnh hằng cảnh 8 tầng, người trước mắt mới chỉ là ngũ chuyển đại đế cảnh khí tức, dù là nắm giữ thân pháp quỷ dị, có thể bỗng nhiên xuất hiện. Vĩnh hằng cảnh 8 tầng, nắm ngũ chuyển đại đế cảnh, một đầu ngón tay đầy đủ. "Hỗn đản, một cái ngũ chuyển đại đế cảnh, cũng dám đoạn ta Ô Lan một cánh tay. Người đi chết a." Thôi mập nữ hải phát hiện Diệp Bắc Thần cảnh giới sau, trực tiếp bạo khởi. Vĩnh hằng cảnh 5 tầng lực lượng, trong nháy mắt của bạo. Diệp Bắc Thần lười nhác nhiều liếc nhìn nàng một cái, một cước đá ra. Hơi mập nữ hải trực tiếp nổ tung, ngay cả huyết vụ đều so với bình thường nhiều người ba phần. T. Người Vương sư tỷ mấy người hít sâu một hơi, hoảng sợ lùi lại, càng là không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Nơi này là Đại La Thiên Cung địa lao, ngươi dám?" Diệp Bắc Thần lười nhác nói nhảm, đấm ra một quyền. Tiếng long ngâm nổ tung. Phúc, phúc, phúc. Vương sư tỷ bọn người tại chỗ hóa thành huyết vụ. Diệp Bắc Thần vừa muốn quay người cứu Ngư Huyền Cơ. "Chờ một chút." Ngư Huyền Cơ thanh âm run rẩy vang lên, có chút hoảng sợ nói rằng, "Diệp công tử, đừng quay đầu được không? Ta van cầu ngươi." "Thật, ta van ngươi." "Ngư cô đương, thế nào?" Diệp Bắc Thần nhướng mày, "Ta là tới cứu ngươi." "Không." Ngư Huyền Cơ điên cuồng lắc đầu. "Diệp công tử, cảm ơn ngươi có thể tới cứu ta." "Cảm ơn ngươi." Ngư Huyền Cơ không thể báo đáp. "Nhưng ta loại này xấu xí bộ dáng, thật không muốn để cho ngươi thấy. Ta van cầu ngươi, đừng xem được không? Ta đã phế đi, đan điền bị các nàng đào đi, kinh mạch đứt đoạn, toàn thân cũng không có một chỗ tốt ra thịt. Diệp công tử, ngươi đi đi." Ngư Huyền Cơ chỉ hy vọng tại trong lòng ngươi, nhớ kỹ ta đẹp nhất dáng vẻ nói xong, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, chuẩn bị tự đoạn tâm mạch. Diệp Bắc Thần đột nhiên quay đầu, đưa tay một chút, rơi vào Ngư Huyền Cơ trên thân, "Ngu xuẩn, ngươi muốn liền chết đi như thế sao? Gân mạch gãy mất, có thể kết nối, đan điền bị đào đi, cũng có thể tái sinh máu thịt. Ngươi liền chết như vậy, cứu nhân của ngươi mới là cao hứng nhất. Hơn nữa trong mắt ta, đẹp xấu chẳng qua là một bộ túi da. Thương thế của ngươi, ta phụ trách trị. Ngươi cái mạng này, hiện tại bắt đầu là ta. Ta không cho phép ngươi chết, ngươi không thể chết." Ngư Huyền Cơ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đối mặt Diệp Bắc Thần bá đạo như vậy lời nói, thế mà nghe lời nhẹ gật đầu. "Tiểu tháp, thu vào trong tháp." "Tốt." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trực tiếp lấy đi Ngư Huyền Cơ, "Tiểu tử, hiện tại đi nhanh đi. Thừa dịp còn không có bị phát hiện." "Đi." "Ta tại sao phải đi?" Diệp Bắc Thần con ngươi nhíu lại, "Cái kia Bạch Dung, đem Nhược Dư làm hại thảm như vậy, chẳng lẽ ta chỉ là giết nàng Huyền Tôn, cứ tính như vậy sao?" "Tiểu tháp, ngươi đừng quên, lão tử báo thù, xưa nay không cách đêm." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật nảy cả mình, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Diệp Bắc Thần lạnh lùng cười một tiếng, cho nàng chế tạo một kinh hỉ. Rời đi địa lao sau, Diệp Bắc Thần đi vào Đại La Thiên Cung trên quảng trường. Toàn bộ Đại La Thiên Cung quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt. Ngoại trừ Bạch Dung cùng 6 cái phó cung chủ bên ngoài, còn có mấy trăm cái trưởng lão, mấy chục vạn đệ tử ở đây. Liếc mắt qua, bao quát Bạch Dung ở bên trong, 87 cái đại la cảnh. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật nảy cả mình, đạo kiếp cảnh, 568 người. Đồng dạng đệ tử đều là vĩnh hằng cảnh trở lên. Vĩnh sinh cảnh đệ tử, cơ hồ không có a. Đạo kiếp cảnh, tại thế lực khác, cơ hồ chính là lão tổ cấp. Đại la cảnh, liệt tổ cấp. Vĩnh hằng cảnh tại đồng dạng thế lực, ít ra cũng có thể lăn lộn một trưởng lão chức vị. Tại Đại La Thiên Cung, thế mà chỉ là đệ tử bình thường. Đứng đầu nhất đệ tử đều có đạo kiếp cảnh 1-2 tầng dáng vẻ. Diệp Bác Thần gật đầu, là rất mạnh a. Sườn núi thức mạnh. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở một câu, tiểu tử, thực lực của những người này quá mạnh, nói thật, cho dù là bản tháp ra tay phòng ngự, nhiều như vậy đại la cảnh, bản tháp đoán chừng không ngăn cản được bao lâu. Nghe đến lời này, Diệp Bác Thần hơi kinh ngạc. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói phải, không ngăn cản được bao lâu, mà không phải không cách nào ngăn cản, tiểu tháp, ngươi có thể đồng thời ngăn trở 89 cái đại la cảnh công kích. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tự hào cười một tiếng, ha ha. Không nói thời gian rất lâu, 10 cái hô hấp, không có vấn đề gì. Diệp Bác Thần gật đầu, vậy thì đủ. Một giây sau, hắn tại trong không gian hư vô, vừa xài bước ra, lấy ra một hạt lại một hạt hậu thổ. Đồng thời, vận dụng dị hỏa, Phần Thiên Chi Diễm, Thái Âm Lãnh Hỏa, Hỗn Độn Chân Hỏa, Cực Đạo Thiên Hỏa, Yêu Huyết Địa Tâm Lửa, Cửu U Lôi Hỏa, Kỳ Lân Chân Hỏa, Huyền Minh Lãnh Hỏa. Chỉ cần là Diệp Bắc Thần có dị hỏa, tất cả đều dùng tới. Mỗi một hạt hậu thổ phía trên, bám vào hỗn độn tử khí, khác biệt dị hỏa thiêu đốt. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ trong không gian hư vô 10 vạn hạt hậu thổ lơ lửng ở giữa không trung, thiêu đốt lên dị hỏa, giống như lưu tinh như thế. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật nảy cả mình. Diệp Bác Thần nhếch miệng cười một tiếng, đã có thực lực, làm gì giấu giấu giếm giếm. Lão tử hôm nay liền phải thử một chút, có thể hay không dung chuyển một chút đại la cảnh chín tầng. Coi như giết không chết, ác tâm một phen lão già này cũng tốt. Ta muốn để toàn đại la vũ trụ người đều biết, dám đụng đến ta Diệp Bác Thần nữ nhân, liền phải làm tốt chờ chết chuẩn bị. Cùng lúc đó, trên quảng trường Bạch Dung, âm trầm đứng tại đám người phía trước nhất, trong vòng một ngày, cho ta nhất định phải tìm tới Diệp Bác Thần hạ lạc. Dù là đem đại la thành lật qua, cũng phải tìm tới. Ta muốn hắn chết. Vừa dứt lời, lão già không cần tìm, ta tới. Bá. Không mấy đạo ánh mắt đồng thời ngẩng đầu, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy, quảng trường trên không, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Chính là Diệp Bắc Thần. Hắn làm sao dám xuất hiện? Tô Anh kinh động, trong mắt cơ hồ nổ tung, tiểu tử này điên rồi sao? Thảo. Tư Đồ Phong nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ tiểu tử này biết, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên dứt khoát đi tìm cái chết tính toán. Thế Niết Bàn hoàn toàn mắt tròn váng, hé miệng. Tiểu tử này, chắc chắn là điên rồi. Hắn chính là Diệp Bắc Thần. Cái kia hỗn độn thể sao? Thật trẻ tuổi a. Ha ha, chỉ là ngũ chuyển đại đế cảnh, không đủ gây sợ. Rất nhiều Đại La Thiên Cung đệ tử nghiền ngẫm lắc đầu, căn bản không có đem Diệp Bắc Thần để ở trong lòng. Bạch Dung nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, giống như là thuốc nổ bị nhen lửa, già mua mặt trong nháy mắt xanh xám, còn lương thân thể đều đang phát run. Bạch Dung một hơi, nói liên tục ba chữ tốt, tiểu xuất sinh, ngươi là có một loại kỳ quái thân pháp, nhưng ngươi cho rằng có thể trốn qua lão thân thần niệm phong tỏa sao? Ngươi dám lộ diện, khiêu khích lão thân, ngươi trốn không thoát, ngươi nhất định phải chết. Bạch Dung dưới chân giẫm một cái, Đại La cảnh 9 tầng khí tức toàn diện bộc phát. Ầm ầm, toàn bộ Đại La Thiên Cung đều đang run rẩy, xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, hỏa tiễn như thế lên không, hướng phía Diệp Bắc Thần bay thẳng mà đến. Ngay tại Bạch Dung, lúc sắp đến gần Diệp Bắc Thần trong nháy mắt, Diệp Bắc Thần nhếch miệng cười một tiếng, ai nói ta muốn bỏ chạy, chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, thật tốt hưởng thụ a. Đưa tay vung lên. Ông. Hư không run lên, bị Diệp Bắc Thần giấu ở trong không gian hư vô hậu thổ, một nháy mắt toàn bộ xuất hiện. 10 vạn hạt hậu thổ, nhiễm lấy các loại dị hỏa. Bởi vì kinh khủng trọng lượng, xuất hiện tại không trung trong nháy mắt, lưu tinh như thế rơi đập. Đó là cái gì? Dị hỏa? Nhiều như vậy dị hỏa? Làm sao có thể? Phía dưới, đám người khắp nơi manh động. Bạch Dung nổi điên như thế phóng tới Diệp Bắc Thần, phát hiện dị hỏa một phút này, mong muốn dừng lại đã chậm. Đâm đầu thẳng vào đầy trời hậu thổ bên trong. Dị hỏa mưa sao băng, ta vì ngươi chuẩn bị. Bạch Dung, thật tốt hưởng thụ a. Trong chốc lát, a. Thống khổ kêu thảm truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên Cung, 10 vạn hạt hậu thổ, giống như là lưu tinh như thế, Bạch Dung căn bản không chỗ có thể trốn. Thân thể bị xuyên thủng, dị hỏa thiêu đốt. Chương 1976, đối. Chính là đang uy hiếp. Chương 1976, đối. Chính là đang uy hiếp. A. Đại La Thiên Cung trên quảng trường, Bạch Dung phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. T. Ông trời của ta. Sư tổ. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là dị hỏa uy lực sao? Thê thảm một màn, nhường Đại La Thiên Cung đám người không ngừng hít vào khí lạnh. Bạch Dung thân thể bị xuyên thủng, huyết nục bốc cháy lên. Trong vòng mấy cái hít thở, Bạch Dung huyết nục tất cả đều biến mất, chỉ còn một bộ kim sắc xương cốt. Nhiễm lấy các loại dị hỏa, thế mà còn đang thiêu đốt hừng hực. Quả nhiên, dị hỏa giết không chết đại la cảnh chín tầng. Diệp Bác Thần sắc mặt trầm xuống. A, huyết nục của ta, thân thể của ta. Diệp Bác Thần, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi chết một vạn lần đều không thể lắng lại lao thân lửa giận. Các ngươi vẫn chờ làm gì? Bắt lại cho ta, đồng loạt ra tay a. Bạch Dung thống khổ kêu thảm. Kim sắc xương cốt bên trên, nhiễm lấy dị hỏa. tiêu đốt, phát ra lốt bốp thanh âm. Mi tâm của nàng vị trí, một đoàn quang mang đang lóe lên. Thân hồn chấn động cực kỳ kịch liệt, phẫn nộ. Đại La Thiên Cung đám người vừa muốn động thủ, cầm xuống Diệp Bắc Thần. "Tiểu tử, đi." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp khẽ quát một tiếng. Diệp Bắc Thần lại lắc đầu, "Vì sao muốn đi? Những người này sẽ không ra tay với ta." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp sững sờ, "Cái gì?" Diệp Bắc Thần không có giải thích, ngược lại cực kỳ bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, phun ra một câu, "Các ngươi nhất định phải động thủ với ta sao?" Lời này vừa nói ra, những cái kia chuẩn bị động thủ người sững sờ. Một giây sau, băng lãnh thanh âm lại một lần nữa vang lên, "Địch nhân của ta không phải là các ngươi toàn bộ Đại La Thiên Cung. Ta hôm nay tới đây chỉ giết Bạch Dung một người. Đương nhiên, các ngươi có thể động thủ với ta." Lời nói nhất truyền. "Bất quá, con người của ta tương đối mang thủ, hoặc là nói, vô cùng mang thủ. Nếu như ta hôm nay các ngươi không có giết chết ta, vậy ta liền sẽ triển khai vĩnh viễn trả thù. Nếu như các ngươi không sợ chết, có thể thử xem." Tô Anh Kiệt cười lạnh một tiếng, "Diệp Bắc Thần, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Tạm thời không nói, ở đây nhiều như vậy đại la cảnh, chỉ là đạo kiếp cảnh đồng loạt ra tay, ngươi liền chết liền cái cặn bát đều không thừa." Diệp Bắc Thần gật đầu, "Đúng, ta chính là đang uy hiếp." Đám người ngây người. Đại La Thiên Cung những đệ tử kia cũng tất cả đều kinh hãi hé miệng. Tiểu tử này điên rồi, hắn từ đâu tới dũng khí, lại dám uy hiếp toàn bộ Đại La Thiên Cung? Ta là đang nằm mơ sao? Không đúng, liền xem như nằm mơ cũng không có khả năng làm loại này mộng a. Thảo, ngươi đánh ta một bàn tay. 3. T. Đau, không phải nằm mơ. Khiến người ngoài ý chính là ở đây những cái kia đại la cảnh tất cả đều ngừng lại. Cái này, mau nhìn, mấy vị phó cung chủ đều dừng lại, còn có những thái thượng trưởng lão này cũng đều lựa chọn trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lục cục Diệp Bắc Thần uy hiếp thật sự hữu hiệu? Hiện trường một mảnh xôn xao. Nhìn thấy không người động thủ, Bạch Dung hoàn toàn nổi giận, "Các ngươi những ngày ngu xuẩn, lao thân lời nói, các ngươi không nghe thấy sao? Động thủ a, bắt lấy hắn, mau đưa hắn cho ta phế bỏ, đưa đến lao thân trước mặt đến." Mười mấy cái đại la cảnh, tất cả đều đứng tại chỗ, không có một người bằng lòng động thủ. Cho dù là Tô Anh Kiệt, cũng lựa chọn trầm mặc. "Hồng Vô Đạo, ngươi có ý tứ gì? Vì sao không động thủ?" Bạch Dung nhìn chằm chằm một cái lão giả, đại la cảnh 8 tầng, đỉnh phong. Hồng Vô Đạo nhàn nhạt lắc đầu, "Bạch Dung, đây là chính ngươi trêu chọc phiền bái, cùng lão phu có quan hệ gì? Ngươi không nên đem ân oán cá nhân lên cao tới toàn bộ Đại La Thiên Cung đến." Bạch Dung kém chút tức chết, "Ngươi dám ngỗ người ta?" Nhìn thấy một màn này, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp hơi kinh ngạc, "Tiểu tử, làm sao ngươi biết những người này không nghe Bạch Dung lời nói?" Diệp Bắc Thần nói, "Tiểu Tháp, ngươi vẫn là không hiểu nhân tính. Bạch Dung là Đại La cảnh 9 tầng, có thể ngươi không có phát hiện sao? Đại La Thiên Cung nhiều như vậy đại la cảnh, chẳng lẽ bọn hắn đều cam nguyện bị Bạch Dung áp chế? Bạch Dung bất tử, bọn hắn thế nào bỏ lên a?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trầm mặc. Một giây sau, "Ha ha." Hồng Vô Đạo cười, "Bạch Dung, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đại la cảnh 9 tầng sao? Huyết nục của ngươi thân thể đã phế bỏ, còn lại đại la đạo cốt cũng bị dị hỏa gây thương tích. Coi như ngươi khôi phục thực lực, ít ra rơi hai cái tiểu cảnh giới, trực tiếp rơi xuống tới đại la cảnh 7 tầng tà hữu, vận khí tốt cũng liền khôi phục thành đại la cảnh 8 tầng tà hữu. Đại La Thiên Cung luôn luôn lấy thực lực vi tôn, ngươi dựa vào cái gì còn có thể ra lệnh cho chúng ta?" Trong đám người, mấy cái đại la cảnh nghe đến lời này, nhao nhao gật đầu. Thậm chí có người vừa sải bước ra, "Bạch Dung, ngươi ngốc trên vị trí kia quá lâu, nên xuống tới. Các ngươi muốn khi sư diệt tổ sao?" Bạch Dung kim sắc xương cốt đang run rẩy, cũng không phải là nàng sợ hãi, mà là phẫn nộ. "Khi sư diệt tổ? Ha ha ha." Mấy cái đại la cảnh 8 tầng đỉnh phong lão giả cười lạnh lắc đầu, "Bạch Dung, năm đó ngươi lấy đại la cảnh 9 tầng thực lực cưỡng ép gia nhập Đại La Thiên Cung, chúng ta vì ổn định ngươi tôn xưng ngươi là sư tổ, ngươi sẽ không cho là mình thật là Đại La Thiên Cung chủ nhân a?" Cút ra ngoài. Hồng Vô Đạo càng là quát lên một tiếng lớn, chỉ vào Bạch Dung, "Lan ra Đại La Thiên Cung, các ngươi tốt, rất tốt, ta Bạch Dung nhớ kỹ các ngươi." Bạch Dung nghiến răng nghiến lợi, "Một ngày kia món nợ này ta Bạch Dung nhất định cùng các ngươi tính toán rõ ràng." Siêu, chỉ còn một bộ xương cốt Bạch Dung đưa tay phá toái hư không, nhanh chóng bỏ chạy. Càng để cho người ngoài ý muốn chính là, Hồng Vô Đạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Diệp Bắc Thần, "Diệp công tử, có hứng thú hay không gia nhập Đại La Thiên Cung?" "Lão phu Hồng Vô Đạo gặp ngươi thiên phú không tồi, mong muốn thu ngươi làm đệ tử, Diệp công tử cảm thấy thế nào?" "Vâng." Toàn bộ Đại La Thiên Cung quảng trường một mảnh xôn xao, tình huống như thế nào? Mấy vị thái thượng trưởng lão không định truy cứu Diệp Bắc Thần trách nhiệm còn chưa tính, thế mà còn mời hắn gia nhập Đại La Thiên Cung, còn muốn thu hắn làm đệ tử. Đây chính là Đại La cảnh 9 tầng thái thượng trưởng lão, Diệp Bắc Thần chỉ cần gật đầu, một bước lên trời a. Cho dù là Tế Niết Bàn đều mí mắt đập mạnh, cho rằng Diệp Bắc Thần nhất định sẽ bằng lòng. Không nghĩ tới, Diệp Bắc Thần nhàn nhạt trả lời, "Không hứng thú." Hồng Vô Đạo nụ cười ngưng kết, mặt mo không khỏi trầm xuống, "Đã ngươi không hứng thú, vậy lão phu liền không bắt buộc. Vừa rồi ngươi thi triển là dị hỏa, lưu lại dị hỏa hỏa chủng, ngươi liền có thể rời đi Đại La Thiên Cung." Diệp Bắc Thần cười nhạo một tiếng, "Nếu như ta không cho đâu?" "Không cho." Hồng Vô Đạo cực kỳ tự tin, "Vậy ngươi liền đi không được." Vung tay lên. "Ông." Toàn bộ Đại La quảng trường chấn động, một màn ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện, đem toàn bộ Đại La Thiên Cung quảng trường bao phủ. "Diệp Bắc Thần, ngươi đi một cái nhìn xem." "Tốt." Diệp Bắc Thần gật đầu, thân ảnh lóe lên, trực tiếp trốn vào hư vô không gian, người hoàn toàn biến mất. Hồng Vô Đạo cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, coi như ngươi dùng hỗn độn tử khí ẩn giấu đi, còn không phải tại Đại La Thiên Cung quảng trường bên trong. Lão phu chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể tìm tới ngươi. Thần niệm tản ra, mong muốn trong nháy mắt khóa chặt Diệp Bắc Thần vị trí. Ba cái hô hấp sau, Hồng Vô Đạo sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Người đâu? Hắn tìm khắp toàn bộ quảng trường, xác định không có Diệp Bắc Thần bóng dáng. Một giây sau, trận pháp màn sáng bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Ngươi gọi Hồng Vô Đạo đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Mệnh của ngươi, ta sớm muộn tới bắt. Chương 1977, Cơ Thi Thi. Chương 1977, Cơ Thi Thi. Ngươi thật dám uy hiếp ta. Hồng Vô Đạo sững sờ. Chợt, mặt mo âm trầm đáng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên ngoài, đứng lơ lửng trên không Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần lười nhác nói nhảm, lưu cho Hồng Vô Đạo một cái nụ cười ý vị thâm trường, thân ảnh biến mất tại hư vô không gian. Đây là công pháp gì? Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi lao phu thần hồn, hoàn toàn khóa chặt kẻ này khí tức vẫn là một nháy mắt biến mất. Thật là đáng sợ thủ đoạn, thế mà có thể đảo thoát Đại La cảnh thần niệm khóa chặt. Đám người một mảnh nghị luận. Kẻ này mới chỉ là đại đế cảnh, liền có thể trốn qua Đại La cảnh khóa chặt, nếu như là Đại La cảnh đâu? Lời này vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt đám người lập tức an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả Đại La cảnh trong con ngươi hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Nếu là cùng cảnh giới, nắm giữ loại này ẩn nấp thủ đoạn, đột nhiên xuất hiện tập kích bất ngờ, bằng không địch. Rời đi Đại La Thiên cung sau, Diệp Bắc Thần đi thẳng tới Đại La thành bên trong. "Tiểu tử, ha ha ha, bản tháp thật lâu không có thoải mái như vậy. Mười mấy cái Đại La cảnh, trơ mắt nhìn ngươi rời đi, biện pháp gì đều không có. Ha ha ha. Đặc biệt là cái kia Bạch Dung, ngươi được lắm đấy. Thế mà nhường Đại La Thiên cung người cùng với nàng trở mặt thành thủ." Niu Ba, Càn Khôn trấn ngục tháp tử đáy lòng tán thưởng. "Tiểu tháp, ngươi có thể hay không giống như ta, ổn trọng một chút. Hiện tại còn rất nguy hiểm." Hắc hắc. Từ tiến vào Đại La vũ trụ bắt đầu, bản tháp chưa hề cảm thấy giống bây giờ như thế an toàn qua. Diệp Bắc Thần thân ảnh lóe lên, hóa thành một người bình thường bộ dáng, muốn tìm một chỗ an tĩnh đặt chân. Lại phát hiện, toàn bộ Đại La thành khách sạn, quán rượu, tất cả đều bị hỏa tộc khống chế, đứng ở cửa hai cái đạo kiếp cảnh, cầm trong tay một cây hỏa hồng sắc nhánh cây. Tới gần nơi này cái nhánh cây tu võ giả, thế mà bị một cỗ hỏa thuộc tính lực lượng bao phủ. Bất luận là dịch dung, thay hình đổi dạng, trên người có ẩn giấu khuôn mặt bảo vật, trong nháy mắt không chỗ che thân. Đây là vật gì? Diệp Bắc Thần đứng ở đằng xa, Càn Khôn trấn ngục tháp thanh âm nghiêm trọng, "Tiểu tử, đây là hỏa tang cây nhánh cây. Hỏa tang cây, chiếu chiếu chư thiên, có thể nhường tất cả đồ vật không chỗ che thân. Vừa vặn có thể khắc chế ngươi hỗn độn tử khí. Tiểu tử, xem ra hỏa tộc là làm thật. Hỏa Dung, đoán chừng đều muốn tức chết, thế mà từ hỏa tộc mang tới nhiều như vậy hỏa tang nhánh cây, mỗi cái quán rượu, cửa khách sạn đều phái người thủ hộ." Diệp Bắc Thần ánh mắt lấp lóe, suy tư vài giây đồng hồ. Hiện tại việc cấp bách là cứu Nhược Dư. Diệp Bắc Thần xoay người rời đi. Một lát sau, đi vào một chỗ cung điện hoa lệ trước. Vô số tu võ giả ra ra vào vào. Thần chân các. Lần trước Diệp Bắc Thần tới đây là lấy Hỏa Lân Tử thân phận, được đến thượng cổ kim ô máu. Lần này, không có Hỏa Lân Tử thân phận, chỉ có thể lấy bình thường khách hàng thân phận tiến vào. "Vị công tử này, xin hỏi có gì cần sao?" Vừa tiến vào thần chân các, một người trung niên nam nhân cười đi tới. Diệp Bắc Thần bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm phun ra hai chữ. Trung niên nam nhân nụ cười ngưng kết, lộ ra một vẻ nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần một cái, "Công tử, xin mời đi theo ta." Không ra Diệp Bắc Thần ngoài ý muốn, trung niên nam nhân mang theo hắn tiến vào thần chân các chỗ sâu nhất. Một đường đi vào khách quý môn phòng, nhường hắn hơi chờ một lát. Dồn dập quay người rời đi. Không đến một khắc đồng hồ, một cái mang theo mạng che mặt mũ rộng vành nữ tử chậm rãi đi đến, là Diệp công tử à? Hoa tộc, Đại La Thiên cung người đều đang tìm ngươi. Còn có Thiên Thần tộc lệnh truy nã, giờ phút này đoán chừng đã trên đường, trong vòng một canh giờ liền có thể đến Đại La thành, chuyển khắp toàn bộ Đại La vũ trụ. Một người đắc tội ba cái đỉnh tiêm thế lực, hiếm thấy. Diệp công tử thế mà còn dám tới ta thần chân các. Ha ha ha, lá gan thật lớn đi. Nàng này chính là Diệp Bắc Thần lần trước giả mạo Hỏa Lân tử thời điểm tiếp dẫn nàng tiến vào đấu giá hiện trường nữ nhân. Diệp Bắc Thần nhướng mày, ngươi thế nào nhận ra ta? Thiếu nữ cười khẽ, trong thiên hạ ngoại trừ Diệp công tử tình huống bây giờ nguy cấp, lại có ai sẽ xuất ra hậu thổ xem như giao dịch thẻ đánh bắt đầu? Vừa rồi Diệp Bắc Thần đối cái kia trung niên quản sự nói ra hai chữ, chính là hậu thổ. Ông Diệp Bắc Thần mặt ngoài thân thể hỗn độn tử khí một hồi phun trào, quả nhiên lộ ra thật khuôn mặt. Thiếu nữ dưới khăn che mặt con ngươi hơi động một chút, quả nhiên là Diệp công tử, bên ngoài nhiều người như vậy truy sát ngươi, ngươi liền không sợ ta bán đi ngươi? Diệp Bắc Thần nói, nếu như ngươi là bán khách hàng tin tức người, thần chân các chuyện làm ăn liền làm không được lớn như thế. Ha ha ha. Thiếu nữ cười đến run rẩy cả người, mấy hơi thở sau mới dần dần dừng lại, hai lòng nhẹ gật đầu, lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trường nghiêng nước nghiêng thành mặt. Diệp công tử, ta gọi Cơ Thi Thi. Cơ Thi Thi? Diệp Bắc Thần sững sờ, biểu lộ có chút quái dị. Cơ Thi Thi nghi hoặc, Diệp công tử thế nào, tên của ta có vấn đề? Diệp Bắc Thần ho khan hai tiếng, không có. Cơ cô đương, ta muốn mượn dùng thần chân các một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn, ta cần cứu người, cho nên không cho phép bất luận kẻ nào cái giày. Cái này một khối hậu thổ, xem như tạ lễ. Kết thúc về sau, ta lập tức rời đi, sẽ không đối thần chân các có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói, Diệp Bắc Thần khoát tay, lấy ra một khối lớn chừng miệng chén hậu thổ. Cơ Thi Thi con ngươi khẽ run lên, rõ ràng kích động. Hậu thổ, trên đời khó tìm. một hạt liền giá trị liên hành, như thế lớn một khối, tuyệt đối có thể nhường vô số thế lực đoạt bề đầu. Người tới. Cơ Thi Thi đập hai lần bàn tay, lập tức từ bên ngoài tiến đến hai cái đạo kiếp cảnh 9 tầng lão giả, "Tiểu thư, đem khối này hậu thổ mang đi." Hai cái đạo kiếp cảnh 9 tầng lão giả sửng sở, con người rơi vào hậu thổ bên trên, hiện lên một vẻ chấn kinh. "Vâng." Hai người tiến lên, từ Diệp Bắc Thần trong tay sau khi nhận lấy thổ. "Phanh." Cơ hồ là trong nháy mắt, hậu thổ liền rơi trên mặt đất. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, toàn bộ mặt đất nổ tung, nếu không có trận pháp bao phủ cả phòng, sợ rằng sẽ tại chỗ sụp đổ. Đây chính là hậu thổ sao? Hai cái đạo kiếp cảnh 9 tầng, có chút xấu hổ. Cái bát như thế lớn một khối hậu thổ, quá nặng đi. Bọn hắn căn bản cầm không được. Cơ Thi Thi nhìn chằm chằm hậu thổ cầu một cái, chợt cười một tiếng, "Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Nơi này, để bọn hắn xử lý liền có thể." Mang theo Diệp Bắc Thần, xuyên qua mấy đạo trận pháp, cuối cùng đi vào thần chân các chỗ xấu nhất. Nơi này vô tận trận pháp lấp loé, bị cắt chém thành cái này đến cái khác nhà kho, mỗi cái nhà kho trước đó đều có một cái đại la cảnh thủ hộ. Mặc dù vẹn vẹn đại la cảnh một tầng, hết thảy hơn 20 cái nhà kho, lại có hơn 20 cái đại la cảnh ở đây thủ hộ. Nhiều như vậy đại la cảnh, Diệp Bắc Thần có chút chấn kinh, xem ra các ngươi thần chân các thực lực không tàn a. Cơ Thi Thi mỉm cười, như không có nhiều như vậy đại la cảnh tọa trấn, ta thần chân các làm sao dám tại đại la thành đặt chân đâu. Hai người nói chuyện công phu, Cơ Thi Thi đã mang theo Diệp Bắc Thần đi vào nhà kho chỗ sâu nhất. "Diệp công tử, nơi này là chúng ta một cái không nhà kho." Cơ Thi Thi mỉm cười cam đoan, bên trong tuyệt đối an toàn. "Cảm ơn." Diệp Bắc Thần gật đầu, cũng không quay đầu lại đi vào nhà kho, đóng lại đại môn, mở ra trận pháp. Cơ Thi Thi hạ lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu Diệp công tử. Vừa dứt lời, sau lưng đi tới một cái tà mị thanh niên, nhếch miệng lên một vệt tà mị ý cười, "Thi Thi, bên ngoài nhiều người như vậy đều đang đuổi giết tiểu tử này, ngươi xác định cứ như vậy nhường hắn lưu tại nơi này sao? Hơn nữa, tiểu tử này bị hỏa tộc truy sát, Đại La Thiên cùng truy nã, Thiên Thần tộc truy nã. Trên người hắn khẳng định có không ít bảo bối a. Đặc biệt là kia hậu thổ, hắn tùy tiện liền lấy ra cái bát như thế lớn một khối, ta hoài nghi trên người hắn có càng nhiều hậu thổ." Nhìn thấy tà mị thanh niên, Cơ Thi Thi trong con ngươi hiện lên một vẻ chán ghét, "Cơ Thành, chúng ta thần chân các có thể có hôm nay, chính là không làm ra bán người sự tình. Hơn nữa cái này là khách quý của ta, không cho ngươi đối với hắn có bất kỳ tâm tư. Nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất khó coi, ngươi cút cho ta." Cơ Thành mặt tâm trầm. "Ha ha, Cơ Thi Thi, ngươi có gan." Cười lạnh vài tiếng sau, quay người rời đi. Chương 1978, Tử Phủ Thiên Trì. Chương 1978, Tử Phủ Thiên Trì. Rời đi nhà kho phạm vi sau, Cơ Thành mặt trầm xuống, "Người tới." Chỗ tối tăm, đi tới một lão giả. "Công tử." Cơ Thành trực tiếp hạ lệnh, liên hệ Chu Nhất Thần, liền nói ta biết Diệp Bắc Thần hạ lạc. Tiến vào nhà kho, mở ra trận pháp sau. Diệp Bắc Thần trực tiếp gọi ra Càn Khôn Chấn Ngục Tháp, một cái ý niệm trong đầu, tiến vào Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nội bộ. Thứ 108 tầng bên trong, một cái không gian trong tiểu thế giới bộ. Diệp Bắc Thần đem hấp thu ước vạn năm linh lũ, hoàn toàn hóa thành một cái hồ nước. Chu Nhược Dương ngâm mình ở bên trong hồ. Tôn Thiến đứng tại bên cạnh hồ, nhìn thấy Diệp Bắc Thần xuất hiện, lập tức đại hỉ, "Lão công, Nhược Dư tình huống không tốt lắm, chỉ sợ có phiền toái." "Diệp công tử." Ngư Huyền Cơ cũng tại hiện trường, chỉ là nàng toàn thân bị quần áo bao khỏa, ngay cả trên mặt đều mang theo che chắn dung nhan mạng che mặt. Diệp Bắc Thần đưa nàng thu nhập Càn Khôn Chấn Ngục Tháp sau, cho nàng một chút đan dược, thương thế của nàng tốt lên rất nhiều, duy chỉ có dung mạo tạm thời không có cách nào khôi phục. Diệp Bắc Thần hướng về phía Ngư Huyền Cơ nhẹ gật đầu, trực tiếp một bước nhảy ra, nhảy vào ước vạn năm linh lũ hồ bên trong, kiểm tra Chu Nhược Dư thương thế, không khỏi sắc mặt trầm xuống, "Tiểu tháp, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đem đại đạo chi cốt cầm về, nơi này còn có ước vạn năm linh lũ, Nhược Dư thương thế hẳn là khôi phục mới đúng. Thế nào ta cảm giác Nhược Dư thương thế so trước đó nặng hơn?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, "Cảm giác của ngươi là đúng. Đại đạo chi cốt đã bị tẩy ghép qua một lần, bản tháp lúc đầu nghĩ đến còn cho Chu cô nương. Có thể bản tháp phát hiện, Chu cô nương thân thể tại bài xích đại đạo chi cốt." Diệp Bắc Thần nhíu mày, "Tại sao có thể như vậy?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, "Đại đạo chi cốt ly thể sau, có phải hay không đã bị người cấy ghép qua?" Diệp Bắc Thần gật đầu, "Đúng vậy. Đây là ta từ Bạch Hạo thể nội móc ra." "Vậy thì đúng rồi." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm trầm xuống, "Đại đạo chi cốt cấy ghép sau đã bị ô nhiễm. Đại đạo chi thể thân cận thiên địa đại đạo, là không thể nào tiếp nhận bị ô nhiễm qua đại đạo chi cốt. Trừ phi..." Diệp Bắc Thần truy vấn, "Trừ phi cái gì?" "Trừ phi tìm tới một loại cường đại huyết dịch, tái tạo đại đạo căn cốt, lấy Chu cô nương đại đạo chi thể bản thân năng lực chữa trị, hẳn là có thể cứu nàng." Một giây sau, Diệp Bắc Thần cùng Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đồng thời phun ra một câu, "Thượng cổ kim ô máu." "Bá." Diệp Bắc Thần quay đầu, ánh mắt rơi vào Ngư Huyền Cơ trên thân, vừa xài bước ra, đi vào Ngư Huyền Cơ trước người. Ngư Huyền Cơ theo bản năng lui lại mấy bước, còn đưa tay đi cản mặt mình. Dù là cách mạng che mặt, cách trở thần niệm thăm dò, tuyệt đối không cách nào làm cho Diệp Bắc Thần thấy được nàng hủy dung lại mặt xấu xí, Ngư Huyền Cơ vẫn còn có chút sợ hãi. "Diệp công tử, ta Ngư cô đương, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đó ngươi được đến một cái bồ đề quả, nói là từ một cái bí cảnh bên trong thu hoạch được. Về sau, ta được đến thượng cổ kim ô máu, ngươi nói tại một cái bí cảnh bên trong cảm thụ qua giống nhau khí tức." Ngư Huyền Cơ sững sờ, không nghĩ tới Diệp Bắc Thần tới, lại là hỏi cái này chút. Nàng có chút thất vọng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, Diệp công tử, mang ta đi." "Cái này?" Ngư Huyền Cơ có chút khó khăn. Diệp Bác Thần ánh mắt nghiêm trọng, "Ngư cô nương, là có cái gì khó xử chỗ sao?" "Bồ đề quả cũng là không quan trọng, thượng cổ kim ô máu đối ta rất trọng yếu. Nhược dư tình huống bây giờ nguy cấp, nhất định phải lên cổ kim ô máu mới có thể cứu nàng." Ngư Huyền Cơ hít sâu một hơi, "Tốt a, Diệp công tử, ta nói thật cho ngươi biết, kỳ thật, lúc trước ta có một bộ phận tin tức lừa gạt ngươi." Nàng cúi đầu, có chút tự trách. "Xin lỗi, thật rất xin lỗi. Lúc trước vì cứu ta mẫu thân, vì đạt được tạo hóa thần dịch, ta gắn một chút láo. Căn bản không có cái gì bí cảnh." Diệp Bác Thần sắc mặt rất khó nhìn, "Cái gì? Ngươi?" Ngư Huyền Cơ lo lắng Diệp Bác Thần sinh khí, lại vội vàng khoát tay, nhanh chóng giải thích nói, "Diệp công tử, ngài đừng nóng giận. Ta thật xin lỗi. Bất quá, cũng không hoàn toàn là lừa gạt ngài. Cái chỗ kia không phải cái gì bí cảnh, là một cái tên là Tử Phủ Thiên Trì địa phương. Ước vạn năm trước, Tử Phủ Thánh Địa hủy diệt, chỉ để lại một vùng phế tích. Vô số năm đến nay, rất nhiều tu võ giả tiến vào mảnh này phế tích thám hiểm, đã sớm đem Tử Phủ Thiên Trì lật ra nhiều lần. Ta là mang theo tìm vận may tâm tình đi, kết quả thế mà thật tại một gốc khô kiệt bồ đề dưới cây, tìm tới một gốc bồ đề quả. Đây là ta chuyến này thu hoạch lớn nhất. Diệp công tử, thật xin lỗi. Ta thật không phải là cố ý lừa gạt ngươi." Ngư Huyền Cơ cúi đầu, lo lắng nước mắt chảy ròng. "Ta thật là một cái hỗn đản. Diệp công tử dạng này giúp ta còn lừa ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Ngư Huyền Cơ liều mạng xin lỗi. Diệp Bác Thần lắc đầu, "Cho nên, ngươi nói có thượng cổ kim ô máu khí tức, phát hiện một cỗ thi thể, cũng là lừa gạt ta?" "A, không có." "Vậy không có." Ngư Huyền Cơ liền vội vàng lắc đầu. "Về sau ta tại Tử Phủ Thiên Trì chỗ sâu, bị một cái cấm chế hút vào, thật phát hiện một cỗ thi thể, khí tức kia cùng trong truyền thuyết thượng cổ kim ô như thế." "Bá." Diệp Bác Thần con ngươi sáng lên, kích động đi vào Ngư Huyền Cơ trước người. Một phát bắt được Ngư Huyền Cơ hai vai, kịch liệt lắc lư, "Ngư cô đường, ngươi nói là sự thật." Mạng che mặt đi theo lắc lư, lộ ra tấm kia hủy dung mặt. Hai người ánh mắt tiếp xúc ngay mắt, Ngư Huyền Cơ lại một lần nữa hoảng sợ, "Diệp công tử, đừng nhìn ta mà ta." Nửa ngày sau, Diệp Bác Thần từ thần chân các nhà kho đi ra. Cơ Thi Thi tiến lên đón, "Diệp công tử, cái này liền muốn rời khỏi sao?" Diệp Bác Thần bình tĩnh gật đầu, "Đa tạ cơ cô nương." "Cáo tử." "Diệp công tử, chờ một chút." Cơ Thi Thi mở miệng. Diệp Bác Thần dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu. Cơ Thi Thi khoát tay, lấy ra một tấm lệnh bài, phía trên có một cái cơ chữ. "Đây là ta cơ tộc lệnh bài. Ngày sau Diệp công tử có bất kỳ giao dịch, có thể trực tiếp tiến vào thần chân các chỗ sâu nhất tới tìm ta. Không có bất luận kẻ nào ngăn cản." Diệp Bác Thần nhìn lướt qua, thu hồi lệnh bài. "Cảm ơn." Quay người nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt. Làm Diệp Bác Thần bước ra thần chân các một phút này, xa xa trong lầu các, đứng đầy mấy thân ảnh. Một người trong đó chính là Cơ Thành. Bên cạnh, hắn chính là Diệp Bác Thần. "Ngươi dám xác định sao?" Chu Nhất Thần ánh mắt u ám, gắt gao nhìn chằm chằm rời đi kia một đạo bóng lưng. Cơ Thành gật đầu, tiểu tử này nắm giữ hỗn độn tử khí, có thể biến hóa thành bất kỳ bộ dáng. Chu Nhất Thần băng lãnh hạ lệnh, "Mù lão, khóa chặt hắn khí tức. Một khi rời đi Đại La Thành, lập tức bắt đầu chặn giết." Tại phía sau hắn, đứng đấy một cái hốc mắt hám sâu lão giả. Nhìn kỹ lại, lão giả này trong hốc mắt thế mà không có trong mắt, chỉ có hai cái vực sâu như thế màu đen lỗ thủng, sâu không thấy đáy. Mắt mù lão giả gật đầu, "Vâng, điện hạ." Trong hốc mắt bộc phát ra một đạo thần mang, trốn vào hư không. Một giây sau, mắt mù lão giả nhếch miệng cười một tiếng, "Ha ha, có chút ý tứ. Khó trách kẻ này xuất quỷ nhập thần, hắn thế mà có một loại thần thông, có thể trốn vào hư vô không gian." "Cái gì? Trốn vào hư vô không gian?" Chu Nhất Thần mí mắt nhảy một cái. Cơ Thành cũng con ngươi ngưng tụ, rơi vào mắt mù trên người lão giả. Mắt mù lão giả gật đầu, "Không sai. Loại thần thông này đối thần niệm hao tổn cực lớn, không có đại la cảnh thần hồn cường độ, khả năng không lớn học đối. Lão phu nhớ kỹ, cái này tựa hồ là một tôn cổ lão huyễn ma thần thông, chưa từng ngoại truyền, chẳng lẽ kẻ này là ma tộc?" Chu Nhất Thần như có điều suy nghĩ, tiểu tử này trên thân xác thực có một cô ma tộc khí tức. Cơ Thành lại hứng thú, "Chu Minh, ta đối cái này trốn vào hư vô không gian thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Như vậy đi, chém giết tiểu tử này về sau, ta cầm một bộ phận hỗn độn cốt thủy, còn có trốn vào hư không thủ đoạn liền có thể, vật gì khác đều thuộc về ngươi, như thế nào?" Chu Nhất Thần băng lãnh mở miệng, "Thành giao." Chương 1979, Bồ đề cây giống. Chương 1979, Bồ đề cây giống. Khoảng cách Đại La Thành mấy cái tinh vực bên ngoài, một chỗ cổ lão tinh không bên trong. Tử Phủ tinh vực. Diệp Bác Thần cưỡi một cái cỡ nhỏ tinh hạm, đi vào phiến tinh vực này thời điểm, thần sắc có chút quái dị, mảnh tinh vực này thế nào âm u đầy tử khí. Ven đường tới thời điểm, thấy qua mười mấy khối đại lục, tất cả đều khô kiệt, phía trên một cái vật sống đều không có. Ngư Huyền Cơ đứng ở một bên, "Diệp công tử, Tử Phủ Thánh Địa năm đó đắc tội người, bị một đám cường giả ra tay, hút khô toàn bộ tinh vực long mạch. Tử Phủ Thánh Địa càng là trong vòng một đêm, bị người diệt môn. Hơn 100 vạn đệ tử vẫn lạc, bọn hắn thánh tử bị người đánh gãy tư chi, treo ở Tử Phủ Thánh Địa sơn môn bên trên. Thánh nữ bị người lăng nhục mà chết. Ngay cả Tử Phủ Thánh Địa một đám thái thượng trưởng lão, cũng toàn bộ bị người chém rụng đầu lâu. Thi thể quỳ gối sơn môn khẩu. Từ đó về sau, Tử Phủ Thiên Trì khô kiệt, hoàn toàn biến thành một vùng đất chết." Nói, Ngư Huyền Cơ chỉ vào Tử Phủ tinh vực trung tâm nhất khu vực. Nơi đó một khối địa như thế đại lục lơ lửng. Nơi này chính là năm đó Tử Phủ Thiên Trì. Nghe nói Tử Phủ Thánh Địa đỉnh phong thời điểm, thiên trì bên trong chạy xuôi đều là linh dịch. Đồng dạng tu võ giả ở bên trong ngâm, tu vi đều tiến triển cực nhanh. Túi đầu nhìn lại, toàn bộ Tử Phủ Thiên Trì địa điểm cũ, một mảnh khô kiệt, mặt đất rạn nứt, khắp nơi đều là khe hở, rách nát không chịu nổi. Diệp Bắc Thần lắc đầu, Tử Phủ Thánh Địa thực lực không quá được thôi. Như thế lớn một cái tông môn, danh xưng thánh địa, thế mà bị người diệt môn. Diệp công tử, ngươi đoán sai. Ngư Huyền Cơ ngưng trọng lắc đầu. A, chẳng lẽ Tử Phủ Thánh Địa rất mạnh? Nào chỉ là mạnh. Năm đó Tử Phủ Thánh Địa là Đại La Thiên Cung phía dưới đệ nhất đại tông môn. Cho dù là Bất Chu Sơn, Thiên Thần Tộc, Thần Huyết Hậu Duệ, Nguyệt Cung Trở, đều bị Tử Phủ Thánh Địa đè ép một đầu. Diệp Bắc Thần lông mày nhảy một cái, ừm, cảm giác có chút khó tin, cường đại như thế một cái thánh địa tông môn, thế mà bị người trong vòng một đêm diệt môn. Ngư Huyền Cơ rất tán thành gật đầu, hơn nữa, không có một cái nào người sống cái chủng loại kia. Hai người nói chuyện công phu, đã rời đi tinh hạm, giáng lâm tại Tử Phủ Thiên Trì bên trong. Dưới chân đều là dạng nước văn, các loại rách dưới nham thạch, còn có một số cung điện tường đổ, vỡ vụn tấm gạch cùng mảnh ngói. Vỡ vụn, hỗn loạn, suy bại. Dựa theo Ngư Huyền Cơ giải thích, những cung điện này nguyên bản lơ lửng tại Tử Phủ Thiên Trì trên không. Về sau, tất cả đều rơi xuống. Quả nhiên a, không có một chút sinh mệnh khí tức. Dưới mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì long khí tồn tại, quả thực chính là một mảnh tử địa. Diệp Bác Thần lắc đầu, dù là Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thần niệm thăm dò ra ngoài, cũng không thu hoạch được gì. Tử Phủ Thiên Trì sớm đã hoàn toàn khô kiệt. Diệp công tử, đây chính là cái kia bồ đề cây. Hai người một đường tiến lên, cuối cùng Ngư Huyền Cơ chỉ vào Tử Phủ Thiên Trì trung tâm, một gốc hóa đá cây cối. Đây chính là bồ đề cây. Bồ đề cây rất cao, đường kính vượt qua 300 mét, thân cao càng là vượt qua 1 mét. Ở giữa gây mất, Diệp Bác Thần bước ra một bước, đi vào chỗ đứt xem xét. Thân làm dùng kiếm người, Diệp Bác Thần một cái nhìn ra, đây là bị người chặt đứt, hơn nữa dùng vẫn là kiếm. Ngư Huyền Cơ mở miệng, Diệp công tử, lúc trước ta chính là tại bồ đề dưới cây phát hiện vài miếng mới tinh lá cây, thế mà còn rất dài ra một quả bồ đề quả, thế là liền tháo xuống. Diệp Bác Thần kinh ngạc, cái này quả bồ đề cây đều chết hết, còn có thể mọc ra trái cây, cũng chính là cái này một giây. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đông nhiên mở miệng, tiểu tử, cái này quả bồ đề cây không chết hết. Cái gì? Diệp Bác Thần sững sờ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đại hỉ, ha ha ha, tiểu tử, ngươi lại đã kiếm được, nhanh lấy đi bồ đề cây dễ cây, trọng tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong. Ở nơi nào? Diệp Bác Thần không có hỏi nhiều. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đều kích động như thế, bồ đề cây nhất định là đồ tốt. Thấp nhất, không hổ là bồ đề cây, trọng thương như thế, long mạch đều bị người đào đi, đã nhiều năm như vậy thế mà còn sống đâu. Dựa theo Càn Khôn Chấn Ngục Tháp chỉ dẫn, Diệp Bác Thần lấy ra Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, một kiếm chém ra. Phanh! Mặt đất nổ tung, lộ ra một đạo ngàn mét sâu vết kiếm. Nào đó một đoạn rễ cây bên trên, thế mà thật xuất hiện một vệ xanh nhạt. Một gốc cao hơn 1 mét cây giống, cắm rễ tại cổ lão rễ cây bên trên. Cái này, làm sao có thể? Bồ đề cây còn sống. Ngư Huyền Cơ chấn kinh. Diệp Bác Thần một nháy mắt minh bạch, bồ đề cây biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới không tiếc hóa đá, cũng muốn đem một điểm cuối cùng năng lượng lưu lại. Vì chính là giữ lại một tia hỏa chủng a. Tiểu tử, thu lại, dùng hậu thổ vung trồng. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp vô cùng kích động, ha ha ha. Ngươi lấy được trước hậu thổ, lại được tới bồ đề cây cây giống, ta hoài nghi đây hết thảy đều là do thiên định. Diệp Bác Thần hỏi lại, thế nào? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, hậu thổ vung trồng thần thụ có thể cực lớn rút ngắn sinh thời gian dài. Chỉ cần đầy đủ năng lượng, bồ đề cây liền có thể vô hạn kết quả. Ngươi nói thế nào? T. Cho dù là Diệp Bắc Thần, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bồ đề cây có thể vô hạn kết quả. Đây chẳng phải là người tiên? Phải biết, bồ đề quả một quả có thể nhường tu võ giả tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù có hạn chế, một người cả một đời chỉ có thể phục dụng một quả, nhưng cũng đầy đủ để toàn bộ Đại La vũ trụ tu võ giả đi cùng. Diệp Bắc Thần thân ảnh lóe lên, rơi vào bồ đề cây giống trước đó, vừa muốn đưa nó đào đi. Ông. Đỉnh đầu hư không, một cơn chấn động. Một giây sau, vỡ ra một đường vết rách, một đạo cánh cửa không gian hiện hiện, mấy chục chiếc tinh hạm chống rông xuất hiện. Cầm đầu tinh không mẫu hạm, càng là cường đại vô cùng. Ngư Huyền Cơ hoa dung thất sắc, Diệp công tử, là Bất Chu Sơn tinh hạm. Hơn bạn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, bao phủ toàn bộ thương khung. Từ lớn nhất tinh không bên trong mẫu hạm, đi ra mấy trăm người, người cầm đầu chính là Chu Nhất Thần, Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn ngươi gấp gáp như vậy chạy tới Tử Vi Thiên Trì, hóa ra là có phát hiện a. Một gốc bổ để cây cây giống. Chậc chậc. Chín thành chín vật hi han a. Chu Nhất Thần sau lưng, 36 cái đạo kiếp cảnh, 5 cái đại la cảnh, từ đại la cảnh một tầng tới 5 tầng không chờ. 5 người xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp tản ra, phong tỏa bốn phía tất cả. Cái kia mắt mù lão giả, càng là cầm trong tay một cái bát quái trận bàn, bấm ngón tay mấy lần sau. Thế mà trong hư không, thiết trí tiếp theo phiến màn ánh sáng màu vàng nóng, ẩn nấp trong hư không. Diệp Bác Thần mặt trầm xuống, vũ trụ cấp hàng rào. Chu Nhất Thần nhếch miệng cười, Diệp huynh, coi như ngươi có chút kiến thức, giới thiệu cho ngươi một chút, mù luôn trời sinh mù đồng. Trong mắt không có con người, lại có thể nhìn thấu tất cả hư không. Ngươi có thể trốn vào hư vô không gian bí mật, ta đã biết. Ta nhìn liền không cần thiết tiếp tục đánh a. Diệp huynh, bản công tử cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra kiếm của ngươi, thắp, dị hỏa, hỗn độn cốt thủy, hỗn độn huyết, còn có ngươi trong tay hậu thổ. Ta có thể làm chủ, trực tiếp chôn vùi thần hồn của ngươi, không cho ngươi chịu bất kỳ thống khổ. Nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm, như thế nào? Chương 1980, một tiễn, bắn nổ đại la cảnh. Chương 1980, một tiễn, bắn nổ đại la cảnh. Đối mặt Chu Nhất Thần lời nói, Diệp Bác Thần chỉ có một câu, ta biết ngươi muốn chết, nhưng cũng không nghĩ đến, ngươi như thế không kịp chờ đợi đi tìm cái chết. Còn sống, không tốt sao? Nha a. Cơ Thành cười quái dị một tiếng, Chu Minh, tiểu tử này đều sắp chết đến nơi, miệng vẫn rất cứng rắn a. Chu Nhất Thần chỉ có một câu, giết hắn, lưu lại một sợi thần hồn liền có thể. Vâng. Sau lưng hơn bạn Bất Chu Sơn tu võ giả không hề động, chỉ có kêu 36 cái đạo kiếp cảnh, hướng thẳng đến Diệp Bác Thần bay lượn mà đến. Năm cái đại la cảnh, chỉ có một cái đại la cảnh 5 tầng lão giả, canh giữ ở Chu Nhất Thần trước người. Bốn người khác, dưới chân giẫm một cái, đại la cảnh khí tức cầm vang nổ tung. Từ bốn phương tám hướng, cấp tốc đánh tới. Diệp công tử, cẩn thận. Ngư Huyền Cơ dọa đến con ngươi cơ hồ nổ tung, phá âm hô lên một câu. Trốn ở đằng sau ta, đừng lộn xộn. Diệp Bác Thần cũng không quay đầu lại, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, tiểu tháp, đừng có giữ lại chút nào, cho lão tử toàn lực bộc phát. Ầm ầm. Càn khôn chấn ngục tháp rung động. Một giây sau, Diệp Bác Thần chỉ cảm thấy từ trái tim bắt đầu, huyết dịch cơ hồ thiêu đốt như thế, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng rót vào thể nội. Bang. Càn khôn chấn ngục kiếm xông ra, sau lưng Ma Long, Huyết Long, Trúc Cửu Âm hiện hiện, một kiếm quét ngang. Ngao giống. Ma Long, Huyết Long, Trúc Cửu Âm đồng thời gào thét. Lấy Diệp Bác Thần làm trung tâm, một vòng kinh khủng kiếm khí khuấy động ra. 36 cái đạo kiếp cảnh, thế mà bị ngăn cản cản một lát. Xông lên phía trước nhất mấy người, tại kiếm khí khuấy động phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ này, rất mạnh a. Cơ Thành có chút kinh ngạc, 36 cái đạo kiếp cảnh đồng loạt ra tay, tiểu tử này một kiếm có thể ngăn cản bọn hắn một lát, còn có thể đem phía trước mấy người làm bị thương. Như là một đối một, kẻ này chẳng lẽ có thể chém giết đạo kiếp cảnh? Quay đầu, nhìn thoáng qua Chu Nhất Thần. Chu Nhất Thần trong con ngươi, sắc ý lộ ra. Diệp Bác Thần thiên phú, nhường hắn cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Một khi nhường hắn trưởng thành, mình tuyệt đối nguy hiểm. Không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp lấy bén nhọn nhất thủ đoạn trấn sát. Chu Nhất Thần khẽ quát một tiếng, xông vào chiến trường bốn cái đại la cảnh, vốn là muốn quan chiến. Nếu như phía trước 36 cái đạo kiếp cảnh có thể chém giết Diệp Bác Thần, bọn hắn tự nhiên không cần ra tay. Giờ phút này, đã Chu Nhất Thần lên tiếng, bọn hắn cũng không tốt giữ lại. Các ngươi, lui lại. Một cái mắt tam giác lao giả mở miệng, đại la cảnh, tầng 2. Kia 36 cái đạo kiếp cảnh thấy thế, không chút do dự lui lại, cũng không hoàn toàn lui ra khỏi chiến trường, mà là nhao nhao tản ra, đem Diệp Bác Thần quay chung quanh tại khu vực trung tâm. Giết. Bốn người đồng thời ra tay. Một thanh kim sắc thần thương, một thanh trường kiếm màu đen, một đôi huyết hồng sắc song đao, một thanh thanh đồng chiến phủ. Bốn loại binh khí đều là đại đạo chi binh, cấp bậc viễn siêu đại đế chi binh. Mạnh mẽ nện xuống, như bẻ cánh khô. Phanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, năng lượng kinh khủng nổ tung. Lấy Diệp Bác Thần làm trung tâm, dâng lên một đóa vạn mét cao ma cô vân, ngay cả hư không đều đi theo sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Cái này, tiểu tử này chết liền cặn bã đều không thừa đi. Cơ Thành sững sờ tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh ứa ra, giết tiểu tử này, cần bốn cái đại la cảnh đồng loạt ra tay sao? Chu Nhất Thần cười lạnh, sâu kiến mà thôi. Giết hắn, quá đơn giản. Quay đầu lại phát hiện, một bên mắt mù lão giả, sắc mặt nghiêm túc tới cực hạn, không, tiểu tử này không chết. Cái gì? Chu Nhất Thần sững sờ. Cơ Thành càng là để cho lên tiếng, mù lão, không thể nào. Bốn cái đại la cảnh đồng loạt ra tay, tiểu tử này đều không chết. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhịn không được hướng phía Ma Cô Vân nhìn lại. Trong chiến trường, mở cho ta. Mắt tam giác lão giả khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay một chút. Ma Cô Vân trong nháy mắt chôn bụi, năng lượng giống như là hải khiếu như thế, hướng phía hai bên khuấy động ra. Cái gì khả năng? Cơ Thành trong mắt cơ hồ nổ tung, gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi Ma Cô Vân bạo tạc chỗ. Chu Nhất Thần nụ cười ngưng kết, cái trán tuôn ra một tầng mồ hôi dị, trong lòng càng là hù dọa sóng biển ngập trời. Cái này, tiểu tử này, đến cùng là cái gì quái vật? Chỉ thấy Diệp Bác Thần đứng lơ lửng trên không, một tòa màu đen cổ pháp bảo tháp đứng ở phía sau hắn, toát ra một đạo năng lượng màn sáng, thế mà ngăn trở bốn cái đại la cảnh liên thủ một kích. T, tòa tháp này chẳng lẽ là tế khí? Ngoại trừ tế khí, đạo binh là tuyệt đối không thể chống đỡ được bốn cái đại la cảnh liên thủ một kích ta. Hảo tiểu tử, trong tay ngươi lại có một cái tế khí. Mắt tam giác lao giả con người nhíu lại. Diệp Bác Thần lòng bàn tay còn nhiều ra một chương đốt hỏa diễm thiêu đốt thần cung. Bốn cái đại la cảnh con người đồng thời trầm xuống. Cung này cho bọn họ một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi ra xong tay, hiện tại nên đến phiên ta đi. Diệp Bác Thần trực tiếp lấy ra một cái hậu thổ tiễn, khoác lên đại nghệ quán nhật cung bên trên. Tiểu tháp, quát khẽ một tiếng. Càn khôn chấn ngục tháp nhắc nhở, tiểu tử, thân thể của ngươi không kiên trì nổi. Diệp Bác Thần truyền âm, không bắn giết một hai đại la cảnh, bọn hắn sẽ không sợ. Tốt a. Càn khôn chấn ngục tháp chấn động, lực lượng điên cuồng chút vào Diệp Bác Thần thể nội. Đại nghệ quán nhật cung rốt cục bị kéo động, nhưng dây cung chỉ bị kéo động khoảng 3 tấc, cơ hồ không có chấn động. Bốn cái đại la cảnh xem xét, lập tức cười, ha ha ha. Vật nhỏ, ngươi liền dây cung đều kéo bất động, còn muốn đối với chúng ta tạo thành uy hiếp sao? Quỳ xuống, trực tiếp tự vận a, miễn cho chịu một câu nói còn chưa dứt lời. Xoẹt, một tiếng bắn ra, hậu thổ tiên thế mà biến mất. Ừm, cái mũi tên này đâu? Mắt tam giác lao giả nhún mày, cơ hồ là trong nháy mắt. Xoẹt, một tiếng âm thanh phá không, hậu thổ tiên thế mà từ trong hư không truyền ra, trực tiếp xuất hiện tại mắt tam giác lao giả trước người 1 mét địa phương. Tốc độ quá nhanh, mắt tam giác lao giả dù sao cũng là đại la cảnh, trước tiên kịp phản ứng.
Thử.
Thứ gì?
Cút.
Thử lạnh một tiếng. Trường thương trong tay quét ngang ra ngoài, đối với hậu thổ tiễn mạnh mẽ đệ xuống.
Khách sát.
Một tiếng vang dọn, trường thương trong tay run lên, thế mà trực tiếp sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ bay ra ngoài.
Làm sao có thể?
Mắt tam giác lao giả giật nảy cả mình, vừa nói ra câu nói này,
a.
Hậu thổ tiễn trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn,
phanh.
Một tiếng, nổ tung. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, mắt tam giác thân thể của lão giả nổ. Một cái đại la cảnh ba tầng, thế mà bị Diệp Bắc Thần một tiễn bắn nổ.
T. Ông trời ơi.
Kim lão.
Trên bạn người thanh âm hoảng sợ.
Cơ thành khiếp sợ thanh âm.
Còn có Chu Nhất Thần không dám tin thanh âm.
Ba người đồng thời vang lên.
A.
Đây là cái gì?
Thứ gì?
Cái này tiễn.
Không đúng.
Lực lượng quá kinh khủng.
Mắt tam giác lão giả kim lão thần hồn xuất ra.
Siêu.
Cái thứ hai hậu thổ tiễn, lại một lần nữa phong tới.
Kim lão thần hồn, liền cơ hội tránh né đều không có.
Phanh.
Trực tiếp nổ tung, hồn phi phách tán.
Cái này.
Giờ phút này, toàn bộ Tử Vi Thiên Trì thời không, cơ hội dừng lại như thế.
Hơn một vạn bất chu sơn tu võ giả, 36 cái đạo kiếp cảnh, còn lại 4 cái đại la cảnh, cơ thành, Chu Nhất Thần bọn hắn, tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ.
Trong con ngươi kinh hãi chi ý, lại vô luận như thế nào đều không che giấu được.
Chết.
Một cái đại la cảnh ba tầng, cứ thế mà chết đi.
Đó là cái gì cung?
Chẳng lẽ cũng là một cái tế khí sao?
Không có khả năng.
Liền xem như tế khí,
cũng không có khả năng một tiễn trực tiếp bắn chết một cái đại la cảnh a.
Tiểu tử này,
rốt cuộc là thứ gì?
Rất nhiều tu võ giả nhịn không được lui lại mấy bước.
Đúng lúc này,
chết giống như thần thanh âm vang lên, "Chu Nhất Thần, xem ra ngươi mang tới đại la cảnh, công không phá được Càn Khôn trấn ngục tháp phòng ngự a."
Chương 1981, sợ choáng váng.
Chương 1981, sợ choáng váng.
Hiện tại, đến phiên ngươi.
Diệp Bác Thần lại một lần nữa lấy ra một cái hậu thổ tiễn,
khoác lên đại nghệ quán Nhật cung bên trên,
khóa chặt đám người phía sau cùng Chu Nhất Thần, không chút do dự một tiễn bắn ra.
Siêu.
Một tiễn này, tựa như tử thần đùa đòi mạng.
Một cái đại la cảnh ba tầng đã bị Diệp Bắc Thần một tiễn miểu sát, Chu Nhất Thần dọa đến thất thố.
À, không muốn.
Nhanh cứu ta, ngăn lại một tiễn này.
Nhanh ngăn lại nó.
Cái này tiễn đâu?
Biến mất.
Nó biến mất.
Nhất định là cùng tên tiểu tạm chủng này như thế, trốn vào hư không.
Cứu ta.
Nhanh cứu ta a.
Chu Nhất Thần xoay người chạy.
Điên cuồng đảm mệnh.
Bất Chu Sơn đám người biểu lộ cái gì, Chu Nhất Thần đây cũng quá mất mặt.
Phúc.
Một tiếng vang trầm.
Chu Nhất Thần tuyệt vọng kêu to,
a,
ta không nên chết.
Cơ hồ dọa nước tiểu.
Bị điên như thế, hai tay tại trên đầu, ngực, trên bờ vai không ngừng lục lọi.
Kỳ lão.
Sau lưng truyền đến đám người tiếng kinh hô.
Chu Nhất Thần nhịn không được nhìn lại, một cái đại la cảnh tầng 2 lão giả bị một tiễn bắn nổ.
Thần hồn hoảng sợ xông ra.
Lại một tiễn phóng tới, thần hồn nổ tung.
Diệp Bác Thần chào phúng cười,
ha ha ha.
Nhìn ngươi dọa thành phế vật này dáng vẻ.
Chu Nhất Thần, ta giết ngươi không cần lãng phí tiễn này.
Chu Nhất Thần mặt lập tức trướng thành màu gan heo, chỉ vào Diệp Bác Thần,
ngươi,
ngươi,
tiểu tạp bái, ngươi
dám đùa ta.
Diệp Bác Thần nhếch miệng cười một tiếng, lần này cam đoan không đùa nghịch ngươi.
Lại một lần nữa dương cung,
cài tên,
đi,
nhanh đi cho ta.
Chu Nhất Thần lá gan đều muốn bị dọa phá, hoảng sợ kêu to.
Cái kia đại la cảnh năm tầng lão giả nhướng mày,
điện hạ, bây giờ liền đi sao?
Tiểu tử kia ngậm miệng,
đi cho ta a,
nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Chu Nhất Thần đều nhanh sợ quá khóc,
quay người một hơi xông về tinh không mẫu hạm, mở ra không gian truyền tống.
Cái này
còn lại ba cái đại la cảnh vô cùng kiên kỵ quét Diệp Bắc Thần một cái, nhanh chóng leo lên tinh hạm, biến mất,
tốc độ cực nhanh.
Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 10 cái hô hấp,
náo nhiệt tử phủ thiên trì lập tức lãnh tịch xuống tới, chỉ còn lại có Diệp Bắc Thần cùng Ngư Huyền Cơ hai người.
Tiểu tháp,
người đều đi rồi sao?
Đi.
Được đến Càn Khôn trấn ngục tháp trả lời khẳng định,
Diệp Bắc Thần không thể kiên trì được nữa.
Phanh.
Một tiếng vang trầm,
kéo động đại nghệ quán Nhật cung dây cung cánh tay phải, trực tiếp nổ tung.
Bạch cốt cùng huyết nục văng tung tóe, đại nghệ quán Nhật cung rơi trên mặt đất.
Diệp Bắc Thần sắc mặt càng là một nháy mắt biến trắng bệnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng quỳ một chân trên đất,
trực tiếp mất đi.
A,
Diệp công tử.
Ngư Huyền Cơ hoa dung thất sắc,
trực tiếp xông qua đỡ lên Diệp Bắc Thần.
Diệp công tử,
ngươi thế nào?
Ngươi không nên làm ta sợ.
Ngư Huyền Cơ thân thể run rẩy, đau lòng nhìn xem Diệp Bắc Thần cánh tay,
vết thương vị trí,
cơ bắp vặn mèo,
đứt gãy gân mạch bên ngoài lật,
lộ ra xương cốt, thế mà hoàn toàn hóa thành một phấn.
Nhìn thấy mà giật mình.
Càn Khôn trấn ngục tháp xuống ra, mau dẫn hắn rời đi.
Bất Chu Sơn những người kia kịp phản ứng, sẽ lập tức quay lại.
Ngư Huyền Cơ cõng lên Diệp Bắc Thần,
ngài,
ngài chính là Tháp Linh a.
Diệp công tử tay, tại sao có thể như vậy?
Càn Khôn trấn ngục tháp thở dài một tiếng, cái này cũng theo đạo lý nói hắn là kéo không lúc đích.
Tiểu tử này, vừa rồi cương ép kéo động 4 lần, hoàn toàn tiêu hao thân thể cường độ.
Chỉ phế bỏ một cái tay, coi như hắn may mắn.
Đi mau.
Cùng lúc đó,
Chu Nhất Thần bên trong tinh hạm, sắc mặt hắn trắng bệch, tiểu tử kia đuổi theo không có.
Hắn có thể hay không đã leo lên tinh hạm?
Các ngươi nhất định không thể rời đi an toàn của ta phạm vi,
không thể để cho tiểu tử kia bắn chết ta.
Ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết.
Run run rẩy rẩy,
sắc mặt trắng bệch,
bờ môi đều đang run rẩy.
Một tiếng bắn chết đại la cảnh, đối với hắn lực trùng kích, thật sự là quá lớn.
Mọi người tại đây, biểu lộ có chút quái dị, muốn nói lại thôi. Chu Minh, chúng ta đại khái là bị lừa rồi.
Đồng nhiên, Cơ Thành đi tới. Chu Nhất Thần con ngươi đỏ bừng, ngươi có ý tứ gì?
Cái gì mắc lừa? Cơ Thành thanh âm băng lãnh, ta vừa rồi phái người trở về tra xét một phen. Tiểu tử kia chẳng những không có đuổi theo, ngược lại chạy. Hơn nữa, ngươi đoán ta tại nguyên chỗ phát hiện gì rồi?
Phát hiện gì rồi?
Chu Nhất Thần có một cố dự cảm không tốt.
Một giây sau, Cơ Thành đưa tay một nắm.
Một quả đá màu đen, chậm rãi bay ra.
Chu Nhất Thần sững sờ, lưu ảnh thạch.
Không sai. Cơ Thành gật đầu, ta trước khi rời đi, đặc biệt lưu lại một cái tâm nhãn.
Lưu lại một khối lưu ảnh thạch, ngươi tự mình xem đi.
Thần lực rót vào trong đó.
Một hình ảnh hiện hiện.
Trong hình tượng, Chu Nhất Thần bọn hắn cơ hồ là chân trước vừa đi, Diệp Bắc Thần liền không thể kiên trì được nữa.
Phúc.
Phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, tay phải cánh tay càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ.
Cái này, chuyện gì xảy ra?
Chu Nhất Thần kinh hãi đứng lên.
Cơ Thành lắc đầu, ai?
Vừa rồi Diệp Bắc Thần hẳn là nọ mạnh hết đà.
Điện hạ, nhưng ngươi bị hù chạy.
Nghe đến lời này, ngắn ngủi mấy hơi thở, Chu Nhất Thần khuôn mặt biến trắng bệnh, lại trở nên đỏ bừng, cuối cùng hoàn toàn hóa thành màu xanh tím, gân xanh trên trán bạo khởi, con ngươi càng là tràn ngập tinh hồng tơ máu, đáng chết,
đáng chết.
Tiểu xuất sinh này, hắn căn bản kéo không nhúc nhích chi này thần cung a. Hắn đang tiêu hao thân thể, vừa rồi làm tất cả cũng là vì hù dọa chúng ta. Ở đây 36 cái đạo kiếp cảnh, còn lại 3 cái đại la cảnh, đều nhìn thật sâu Chu Nhất Thần một cái. Bọn hắn đã sớm nhìn ra, Diệp Bắc Thần tỷ lệ lớn là nọ mạnh hết đà.
Nhưng
Chu Nhất Thần đã bị sợ vỡ mật, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì.
Mẹ kiếp.
Chu Nhất Thần khí bả vai run run, cơ hồ là gào thét kêu lên, trở về.
Cho lão tử đều trở về.
Diệp Bắc Thần.
A.
A a a. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, đem thần hồn của ngươi tra tấn một vạn năm.
Cùng lúc đó, Ngư Huyền Cơ cóng Diệp Bắc Thần.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phóng xuất ra hỗn độn chi khí, đem hai người khí tức che giấu, hướng phía Tử Vi Thiên Chỉ bên ngoài mà đi.
Tí tách.
Tí tách.
Diệp Bắc Thần máu tươi không cầm được chảy xuôi, từ vết thương nhỏ tại mặt đất.
A, chuyện gì xảy ra? Diệp công tử máu.
Ngư Huyền Cơ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn dưới mặt đất.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thần niệm quét tới, thế nào?
A,
ta xem qua sách thuốc, bên trong có ghi chép, hỗn độn huyết một khi cùng mặt đất tiếp xúc, liền sẽ hóa thành hư vô, hoàn toàn chôn bụi.
Ngư Huyền Cơ nhìn dưới mặt đất, có thể đây là có chuyện gì?
Chỉ thấy Diệp Bắc Thần máu tươi rơi trên mặt đất về sau, chẳng những không có chôn bụi, biến mất,
ngược lại hội tụ thành ngàn vạn tơ máu như thế đồ vật.
Tất cả hỗn độn chi huyết giống như là có sinh mệnh như thế, hướng phía một phương hướng nào đó mà đi.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp vui mừng, ha ha ha.
Bản tháp biết, cái này Tử Vi Thiên Chỉ phía dưới có cái gì.
Ngư cô đương, đi theo tơ máu phương hướng, đuổi theo.
A, tốt.
Ngư Huyền Cơ mặc dù không rõ,
nhưng tòa tháp này có thể ngăn cản đại la cảnh công kích, rất có thể là một cái tế khí.
Có Diệp Bắc Thần, theo tơ máu hội tụ phương hướng mà đi.
Đi không bao lâu, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm lại một lần nữa vang lên, tìm tới.
Chính là chỗ này. Cái này Tử Vi Thiên Chỉ quả nhiên còn có tử phụ thánh địa vật lưu lại.
Ngư Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn lại,
một mảnh gạch ngói vụn phế tích bên trên, hư không chấn động.
Diệp Bắc Thần huyết khí ngưng tụ ở đây, chống rông không có vào một đạo gần như không thể gặp khe hở.
Nếu như không cẩn thận, chuyên môn tìm tới nơi này, căn bản không có khả năng phát hiện.
Ngư cô đương, ngươi lui lại một lần.
A, tốt.
Ngư Huyền Cơ có Diệp Bắc Thần, lui lại vài trăm mét.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trực tiếp xông qua, mạnh mẽ đệm tại vết nứt không gian phía trên.
Khách sát.
Một tiếng vang dọn, giống như là có đồ vật gì bị đánh phá đồng dạng.
Tiến nhanh đi.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp quát khẽ một tiếng, cuốn lên Ngư Huyền Cơ cùng Diệp Bắc Thần, đâm đầu thẳng vào trong đó.
Một cỗ vàng lóng ánh quang mang, trong nháy mắt lấp lóe mà đến.
Ngư Huyền Cơ ánh mắt, cơ hồ bị lắc không mở ra được.
Đợi đến nàng thật vất vả thích ứng, lại bị một màn trước mắt dọa đến không ngậm miệng được.
A,
chính là cái này.
Ta trước đó nhìn thấy cái kia chim thi thể.
Chính là cái này.
Nó
là thượng cổ kim ô sao?
Phía trước trên đất trống,
một cái kim sắc lông vũ thi thể nằm ở nơi đó, chừng một tòa núi nhỏ cao như vậy.
Dù là sớm đã không có sinh mệnh khí tức,
kia sôi trào huyết khí bằng nóng, nhưng như cũng nhường Ngư Huyền Cơ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toàn bộ người thân thể đi theo nóng lên.
Chương 1982, tiểu tháp, ngươi chơi chán sao?
Chương 1982, tiểu tháp, ngươi chơi chán sao?
Kim sắc lông vũ,
núi nhỏ như thế thân thể,
mỗi một cây lông vũ đều có dài mười mấy mét, vàng óng ánh, giống như là đúc bằng vàng dòng như thế.
Mỗi một cây đều không thể phá vỡ,
đúng là thượng cổ kim ô,
khó trách một mực tìm không thấy.
Thân huyết, cần dùng thân huyết làm dẫn, khả năng phát hiện.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, nếu như không phải Diệp tiểu tử thụ thương, hỗn độn huyết rơi trên mặt đất, chỉ sợ các ngươi cả một đời cũng tìm không thấy cái này thượng cổ kim ô thi thể.
Ha ha ha,
Diệp tiểu tử hoàn toàn là nhân họa đắc phúc,
có cái này thượng cổ kim ô, hắn được cứu rồi.
Nghe được Diệp Bắc Thần có thể cứu,
Ngư Huyền Cơ lại hỉ, cổ tháp tiền bối, cần ta làm thế nào sao?
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lăng không bay lên, phanh,
một tiếng, mạnh mẽ đập xuống đất,
một cái đường kính khoảng 10 mét hô sâu,
đem tiểu tử này bỏ vào.
A, tốt.
Ngư Huyền Cơ không dám thất lễ,
đem Diệp Bắc Thần đặt ở trong hầm.
Tiểu huyết.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp khẽ quát một tiếng, thiêu một đạo huyết mang lấp lóe mà qua.
Thượng cổ kim ô thi thể, trong nháy mắt xuất hiện một đường vết rách.
Đại lượng thượng cổ kim ô máu tuôn ra, đem trong hầm rót đầy, hóa thành huyết trì.
Một giây sau,
vô tận thượng cổ kim ô máu giống như là gặp phải một khối khô cạn hút máu bọt biển như thế, hướng phía Diệp Bắc thần thể nội hội tụ mà đi. Cùng một thời gian, ngoại giới, Chu Nhất Thần dẫn người quay về Tử Phụ Thiên Trì, sớm đã không thấy Diệp Bắc thần bóng dáng. Thảo, kia tiểu tạp toái người đâu? Quả nhiên chạy. Chu Nhất Thần nổi trận lôi đình. Vừa rồi rõ ràng là giết Diệp Bắc thần cơ hội tốt nhất, lại bị hắn bỏ qua. Hận a, Mù lão, có manh mối sao? Tiểu tử kia bị trọng thương, hẳn là đi không xa. Chu Nhất Thần quay đầu, trong mắt tất cả đều là tơ máu, nhất định phải đem tiểu tử kia tìm ra. Hạt Nhãn lão giả một đôi con ngươi trống rỗng lấp lóe một lần. Một đôi thâm thúy trong hốc mắt, lóe ra mấy đạo phù văn. Mười mấy cái hô hấp sau, Hạt Nhãn lão giả tiện tay một chỉ, tại cái hướng kia. Đi. Chu Nhất Thần dẫn người, cấp tốc hướng phía Tử Phụ Thiên Chỉ khu vực trung tâm mà đi. Khắp nơi đều có phế tích, các loại tàn phá vết tường. 36 cái đạo kiếp cảnh, 3 cái đại la cảnh qua lại tìm tòi mười mấy lần, trở lại Chu Nhất Thần trước người, điện hạ, không có. Tiểu tử kia tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Chu Nhất Thần mặt âm trầm, Mù lão, ngươi có thể hay không tính sai? Hạt Nhãn lão giả nhíu mày, không có khả năng. Lão phu mặc dù nhìn không thấy, nhưng so thấy được người nhìn rõ ràng hơn. Tiểu tử kia chính là ở phụ cận đây biến mất, hẳn là trốn vào hư vô không gian. Không có lý do a. Nếu như hắn trốn vào hư vô không gian, nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại, có thể phụ cận không gian ba động lại không giống nói. Hạt Nhãn lão giả đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong tay càng là xuất ra một cái bắt quái trận bàn, tay khô héo chỉ, ở phía trên không điểm đứt lấy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng đạo tinh khí bắn trụm ra ngoài, trên không trung không ngừng quấy động. Đương nhiên, trong đó một đạo tinh khí, tại lướt qua một chỗ gạch ngói vụn thời điểm, hơi hơi chấn động một lần, gần như không thể thấy. Tìm tới, Hạt Nhãn lão giả quay đầu, thâm thúy hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một chỗ gạch ngói vụn, dưới chân giẫm một cái, thân ảnh bay vút qua, cắn một cái phá đầu ngón tay của mình, tiện tay viết xuống mấy đạo phù văn, tùy theo đông nhiên quát một tiếng, cho lão phu mở. Ông, một khe hở không gian mở ra, bên trong bộc phát ra vô tận kim mang. Này khí tức là thượng cổ kim ô. Chu Nhất Thần ánh mắt lập tức biến vui mừng như điên lên, mấy chục đạo thân ảnh lập tức bay lượn đi vào. Ngay tại là Diệp Bắc Thần hộ pháp ngư huyền cơ, phát hiện sau lưng độc tĩnh, không khỏi gương mặt xinh đẹp biến sắc, nguy rồi. Cổ tháp tiền bối, bọn hắn tìm tới nơi này. Trong huyết trì, Diệp Bắc Thần ngay tại chữa thương, thượng cổ kim ô máu không ngừng hội tụ ở trong cơ thể hắn. Hắn tay cụt, vừa vặn sinh ra xương cốt, cơ bắp, mạch máu, gân mạch, còn tại sinh trưởng bên trong. Ha ha ha, quả nhiên là thượng cổ kim ô. Ông trời của ta, một giọt thượng cổ kim ô máu đều cực kỳ khó được, nơi này một con lớn như thế thượng cổ kim ô thi thể, giá trị chẳng phải là người tiên. Nhìn xem kim sắc lông vũ, mỗi một cây đều cứng rắn như sắt. Nghe nói thượng cổ kim ô có thể xuyên thấu vũ trụ cấp vị diện hàng rào, tùy ý xuất nhập chư thiên vạn giới, đến cùng phải hay không thật? Đi theo Chu Nhất Thần tiến đến, đám người vô cùng kích động. Ha ha, tiểu tạp toái, ngươi quả nhiên tại nơi này a. Chu Nhất Thần trước tiên phát hiện trong huyết trì Diệp Bắc Thần, ánh mắt biến cực kỳ băng lãnh, ngươi để cho ta dừng lại dễ tìm a. Lão tử liền nói đi, chỉ bằng thực lực của ngươi, thế mà nắm giữ loại kia thần cùng, có thể liên tục bắn giết đại la cảnh. Hóa ra là tiêu hao thân thể, dùng phế bỏ một cánh tay làm đại giá a. Ngươi còn muốn khôi phục cánh tay, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi có thể đi chết. Dứt lời, Chu Nhất Thần đột nhiên ra tay, mơ tưởng tổn thương Diệp công tử. Ngư Huyền Cơ khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, ngăn khuất huyết chỉ trước đó. Thứ gì? Giết ngươi ô uế bản thần tự tay. Cút. Chu Nhất Thần đưa tay một bàn tay. Ba. Ngư Huyền Cơ vốn là bị trọng thương, căn bản không phải đối thủ. Một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp lật cút ra ngoài, từ Diệp Bắc Thần trên đỉnh đầu bay ra ngoài xa mấy chục thước, phình một tiếng, thê thảm quằn xuống đất. Rốt cuộc không đứng dậy được. Tiểu tử, ngươi đi chết a. Chu Nhất Thần con ngươi lạnh lùng, trong tay hoàng kim thanh kiếm mang theo cuồng nộ chém xuống. Bang. Một tiếng trầm muộn oanh minh vang vọng, càng khôn chấn ngục tháp ngăn trở hoàng kim thanh kiếm một kích, uy lực khuấy động ra. Khách sát, khách sát. Liên tiếp xương cốt đứt gãy thành âm vang lên. Phúc. Chu Nhất Thần phun ra một ngụm máu tươi. Ngực xương sườn, tất cả đều hóa thành một phấn, một mảnh máu me đồng địa. Điện hạ. Mấy cái lao giả xông lên trước, tiếp được Chu Nhất Thần, mười mấy viên đan dược vì hắn an bảo. Bản tháp còn tại, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tổn thương Diệp tiểu tử. Thứ đồ gì? Càn khôn chấn ngục tháp cười lạnh. Chu Nhất Thần hoàn toàn cuồng nộ, giết, 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 cho ta giết. Ai đánh nát tòa tháp này, lão tử ban thưởng hắn 10 vạn ức thần tinh. 10 vạn ức. Nghe được cái số này, cùng theo vào tất cả tu võ giả, hoàn toàn điên cuồng. Giết. 36 cái đạo kiếp cảnh, bao quát 3 cái đại la cảnh ở bên trong, gần như đồng thời ra tay. Càn khôn chấn ngục tháp bao lại Diệp Bắc Thần, mặc cho các loại vũ khí không ngừng rơi đập. Phanh. Trong lúc nhất thời, huyết chỉ bốn phía đất rung núi chuyển. Vô số công kích rơi vào càn khôn chấn ngục tháp phía trên, liền cùng gãi ngứa ngứa dường như, căn bản là không có cách tổn thương nó mảy may. Chưa ăn cơm sao? Lại dùng thêm chút sức. Đây chính là đạo kiếp cảnh, đại la cảnh, không gì hơn cái này a. Liên bản tháp phòng ngự đều không thể phá bỡ, liền cái này. Tiếp tục, dùng sức. Càn khôn chấn ngục tháp thanh âm không ngừng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tòa tháp này thật chẳng lẽ chính là tế khí sao? Không thể nào. Tế khí, toàn bộ đại la vũ trụ cứ như vậy mấy món, nó làm sao có thể là tế khí? Đừng nói chuyện, tiếp tục ra tay. Lão phu cũng không tin, nó có thể chống đỡ được nhất thời, chẳng lẽ có thể đỡ nổi một thế? Đại la cảnh năm tầng lão giả thanh âm lanh khốc, trong tay một đôi hạo thiên trụ y, điên cuồng nện xuống đến. Càn khôn chấn ngục tháp thở ơ, hậu thổ tạo nên tân tháp, không thể phá vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đồng nhiên, bất thình lình, một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên, "Tiểu Tháp, ngươi chơi chẳng sao?" Chương 1983, Chu Nhất Thần, chết. Chương 1983, Chu Nhất Thần, chết. "Tiểu tử, ngươi đã tỉnh." Càn Khôn trấn ngục tháp vui mừng. Đám người nghe được Diệp Bắc Thần thanh âm, cũng nhao nhao dừng lại bước chân. Đầy trời tứ ngược năng lượng tán đi. Càn Khôn trấn ngục tháp vẫn như cũ thờ ơ, treo tại phía trên ao máu. Huyết chỉ đã khô kiệt, chỉ còn lại có bên trong khoanh chân ngồi một bóng người, chậm rãi đứng dậy, Diệp Bắc Thần cánh tay phải đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. "Diệp Bắc Thần, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi cho rằng tòa tháp này phòng ngự là vô địch sao? Lão tử không cần bao lâu, liền chờ ngươi hoàn toàn đánh nát nó." Chu Nhất Thần nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, "Ngươi có lá gan liền đi ra, nếu không, liền tiếp tục làm ngươi rùa đen rút đầu a." Diệp Bắc Thần thản nhiên nói, "Tiểu Tháp, thu." Càn Khôn trấn ngục tháp giật mình, "Tiểu tử, ngươi xác định?" Diệp Bắc Thần cánh tay mặc dù khôi phục, nhưng ở đây còn có 36 cái đạo kiếp cảnh, 3 cái đại la cảnh a. "Tiểu tử này, dựa vào cái gì?" Diệp Bắc Thần lộ ra một vệt nụ cười, "Xác định." "Tốt." Càn Khôn trấn ngục tháp hóa thành một tòa trường một thước, lơ lửng giữa không trung. Đang lúc nó thời điểm kinh nghi bất định, Diệp Bắc Thần nhàn nhạt phun ra một câu, "Ta đến 3 tiếng, 3 cái số về sau, không hề rời đi, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi." Chu Nhất Thần trêu tức cười, "Tiểu tử, còn tại dáng chống đỡ đâu? 3 cái số, liền xem như 30 số, lão tử cũng phải nhìn nhìn người còn có thể có cái gì thẻ đánh bạc." Diệp Bắc Thần không nhìn thẳng Chu Nhất Thần, nhàn nhạt phun ra một con số, 3. Không có một người động. Tất cả đều sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. 2. Diệp Bắc Thần khoát tay. Đại Nghệ Quán Nhật Cung lại xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, mọi người thấy thanh này thần cung một phút này, con người tất cả đều co rụt lại. 1. Cái cuối cùng số lượng rơi xuống đất. Diệp Bắc Thần đưa tay, một cái hậu thổ tiễn ra hiện tại lòng bàn tay. Dương cung, bắn tên. Một mạch mà thành. Siêu. Phúc. Hậu thổ tiễn bay ra ngoài cùng huyết vụ bắn nổ thanh âm, đồng thời vang lên, đứng tại phía trước nhất một cái đạo kiếp cảnh 9 tầng lão giả, thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung. Không. Lão giả này thần hồn xông ra, hoảng sợ kêu to. Chu Nhất Thần hét to, "Thất thần làm gì? Cho ta giết." Mọi người tại đây đột nhiên kịp phản ứng, cấp tốc hướng phía Diệp Bắc Thần tiến lên. Ông. Diệp Bắc Thần thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất, trốn vào hư vô không gian. "Người đâu?" Đám người sửng sở. Vừa dứt lời, siêu. Phúc. Một chi hậu thổ tiễn xuyên thấu hư không, một cái đạo kiếp cảnh 8 tầng trung niên nam nhân, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, bị một tiễn xuyên thủng. Đây hết thảy, xa còn chưa có kết thúc. Siêu. Mũi tên thứ 3. Siêu. Mũi tên thứ 4, thứ 5 tiễn. A. Tiểu tử kia ở nơi nào? Còn lại tu võ giả sắc mặt hoảng sợ, cho dù là ba cái kia đại la cảnh, cũng một mặt cảnh giác, may mắn Diệp Bắc Thần còn không có đối bọn hắn động thủ. Hạt Nhãn lão giả cầm trong tay bắt quái bàn, chỉ vào một cái phương vị, ở nơi nào? Cho ta phong. Trong tay bắt quái bàn phun trào, toát ra một đạo kim sắc hàn rào. Diệp Bắc Thần thân ảnh hiện hiện. Siêu. Cơ hồ là cùng một thời gian, một chi hậu thổ tiễn bay vụt mà đến. Đông. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp từ Hạt Nhãn lão giả hốc mắt bắn vào, hạt nhãn đầu của ông lão tại chỗ nổ tung. Mù lão. Chu Nhất Thần sắc mặt đại biến. Siêu. 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 Hậu thổ tiễn không ngừng phóng tới. Diệp Bắc Thần một hơi đã kéo cung vài chục lần, thứ 15 cái, thứ 16 cái, thứ 17 cái. Phúc. A. Tiểu tử này ở nơi nào? Mau đưa hắn tìm ra. Thảo. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị nguyên một đám bắn chết ở chỗ này. Những người còn lại con ngươi đỏ bừng, không ngừng gào thét. Siêu. Một chi hậu thổ tiễn bắn ra, liền có một cái đạo kiếp cảnh chết bất đắc kỳ tử. Hóa thành huyết vụ. Quá mẹ hắn dọa người. Ta không muốn chết a. Ta là đạo kiếp cảnh, toàn bộ đại la vũ trụ đều không có bao nhiêu đạo kiếp cảnh a. Ta chỉ là Bất Chu Sơn cung phụng, ta cũng không phải đem mệnh bán cho bọn hắn, ta không thể chết. Một cái thanh ý lão giả kêu to. Nổi điên như thế, hướng phía vết nước không gian xông ra. Siêu. Một chi hậu thổ tiễn phóng tới, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Thân thể nổ tung, trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ. Thứ 19 cái. Đã tới, cũng đừng đi đi. Chết giống như thần thanh âm quanh quần tại thượng cổ kim ố thi thể phụ cận. Ở chỗ này, một cái đại la cảnh 3 tầng lão giả đột nhiên bạo khởi. Thông qua thanh âm, khóa chặt Diệp Bắc Thần vị trí. Một đao đánh tới. Phúc. Một thân ảnh hiện hiện. Chính là Diệp Bắc Thần, thế mà bị hắn một đao xuyên thấu trái tim. Đại la cảnh 3 tầng lão giả cười lạnh, tiểu tử, bị lão phu bắt được a. Liền cái này. Chu Nhất Thần nhìn thấy một màn này, cũng ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, tiểu tạp toái, ngươi không phải rất nhu bức sao? Đáng tiếc a. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Vừa dứt lời, xoẹt. Một chi hậu thổ tiễn, cơ hồ trong nháy mắt xuyên thủng tên này đại la cảnh 3 tầng đầu của ông lão. Từ sau gáy của hắn xuyên đấu, mi tâm xuyên ra, xuyên thủng hắn linh hải. Tên này đại la cảnh 3 tầng lão giả, thân thể cứng ngắc, trong con ngươi tất cả đều là không dám tin. Gắt gao nhìn chằm chằm bị hắn một đao xuyên thấu Diệp Bắc Thần, hóa ra là Khôi Lỗ Nhân. Giả phốc, đầu lâu nổ tung, thi thể thẳng tắp đổ xuống, thần hồn chôn bụi. Hoa lão, Chu Nhất Thần trái tim run lên, hoảng sợ cực kỳ. Cái thứ 20. Siêu. Phốc. Thứ 21 cái. Thứ 27 cái. Theo trong hư không truyền đến thanh âm, Chu Nhất Thần hoàn toàn sợ, không chút do dự, xoay người chạy. Thứ 28 cái. Thứ 29 cái. Nghe phía sau, Diêm Vương điểm danh như thế thanh âm. Chu Nhất Thần chỉ cảm thấy thời gian một hơi thở giống như là cả một đời lâu như vậy. Rốt cục hắn tới gần vết nước không gian, trong mắt tất cả đều là sống sót sau hai nạn vui mừng như điên. Tốt, vừa muốn đi ra, chỉ cần ra ngoài ta liền có thể còn sống sót. Cái thứ 30, tiếng nói rơi xuống đất. Siêu. Chu Nhất Thần chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, phốc, túi đầu xem xét, doa đến sắc mặt nhăn nhó, hoảng sợ kêu to, a a a. Một chi hậu thổ tiễn trực tiếp xuyên thủng đan điền của hắn, hắn phần eo trở xuống thân thể trực tiếp nổ biến mất. Cái thứ 33, chỉ còn lại có nửa người trên bay ra ngoài, rơi tại vết nước không gian trước đó. Diệp Bắc Thần, a, ta không thể chết, kịch liệt đau nhức chuyển đến. Thứ 36 cái, Chu Nhất Thần cổ nén, chán nổi gân xanh lên, hai tay điên cuồng nằm sấp. Một bước, 37, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, 41. Theo cuối cùng một thanh em rơi xuống đất, Chu Nhất Thần đã đụng chạm đến vết nước không gian biên giới, sắp đi ra trong nháy mắt. Một thanh cổ phát bảo kiếm từ trên cao rơi xuống, trực tiếp chặt đứt Chu Nhất Thần cánh tay. A, không muốn. Chu Nhất Thần vô cùng hoảng sợ, một cái tay khác lo lắng rơi ra. Phúc. A, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm nằm ngang ở Chu Nhất Thần trước người, vừa vặn ngăn trở vết nước không gian. Ha ha, chủ nhân, gia hỏa này còn muốn chạy đâu? Cốc cốc cốc. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Chu Nhất Thần hoảng sợ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Diệp Bắc Thần cầm trong tay đại nghệ quán nhật cung từ hư vô không gian bên trong đi ra. Ngươi làm sao có thể? Thanh này thần cung ngươi không phải kéo không núp ních sao? Cánh tay của ngươi rõ ràng bạo điệu, vì sao lần này lại kéo đến động? Chu Nhất Thần trong con ngươi không còn có ngay từ đầu tự tin, cũng mất nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn, chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi. 36 cái đạo kiếp cảnh, 5 cái đại la cảnh, tất cả đều chết, chết tại một cái ngũ chuyển đại đế cảnh tiểu tử trong tay, nói ra ai dám tin a? Diệp Bắc Thần chỉ vào một bên to lớn thi thể, nhìn không thấy cái này thượng cổ kim ô, cái đồ chơi này máu cường hóa ta hỗn độn thể, nguyên bản kéo không quá động đại nghệ quán nhật cung, có thể tùy tiện kéo động. Chu Nhất Thần con người co vào, quả là thế, thượng cổ kim ô tiền sử thần thú, huyết mạch lực lượng cực kỳ khủng bố, nắm giữ khai thiên tích địa lực lượng. Nhưng Chu Nhất Thần càng thêm khiếp sợ là tiểu tử này trong tay cung lại là đại nghệ quán nhật cung. Không được, ta không thể chết, hôm nay ta không thể chết ở chỗ này, ta nếu là chết thế nào cũng bị mất, nhiều năm như vậy ở nút, nhiều năm như vậy cố gắng, tất cả đều không có, không muốn, ta không thể chết. Chu Nhất Thần trong lòng gào thét, con người đỏ bừng, cố nén kịch liệt đau nhức đối với Diệp Bắc Thần phương hướng nằm xuống. Diệp công tử, ta nhận thua, ta sai rồi, ta dùng võ đạo chi tâm thể đời này không còn đối địch với ngươi, cầu chỉ có ngươi tha ta một mạng. Diệp Bắc Thần nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói xong rồi? Chu Nhất Thần hoảng sợ ngẩng đầu, chẳng lẽ ngươi ta đã nhận thua? Diệp Bắc Thần năm ngón tay khẽ trụ, không. Chu Nhất Thần phát ra cuối cùng một thanh âm, đầu lâu nổ tung, thần hồn xông ra muốn chạy trốn. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm lóe lên, huyết quang bao phủ, trực tiếp thôn phệ hết Chu Nhất Thần thần hồn. Phi, chua, không thể ăn. Đồng nhiên, Càn Khôn Chấn Ngục tháp thanh âm vang lên, tiểu tử, không đúng, nơi này có vấn đề. Thế nào? Diệp Bắc Thần lông mày nhíu lại. Một giây sau, hắn ngắm nhìn một phía, kinh ngạc phát hiện bị hắn bắn giết 36 cái đạo kiếp cảnh, 3 cái đại la cảnh tử vong vị trí, thế mà riêng phần mình ngưng tụ một đoàn huyết vụ. Những huyết vụ này hướng về phía thượng cổ kim ố thi thể hội tụ mà đi. Ha ha ha, tươi mới máu tươi, bổ, vật đại bổ a. Duy nhất một lần thế mà có nhiều như vậy máu tươi, còn có dạng này một bộ hoàn mỹ thân thể, bản tọa khí vật tới. Chương 1984, huyết sát chi địa, huyết sát chi mẫu. Chương 1984, huyết sát chi địa, huyết sát chi mẫu. Cái này giọng nữ vừa ra, toàn bộ trong không gian biến cực kỳ băng lãnh. Kia mấy chục đạo thân ảnh màu đỏ ngòm ngưng tụ thành một cái huyết nhân, bày biện ra hơi mở bộ dáng. Đầu lâu vị trí càng là ngưng tụ thành một đôi mắt, dã thú như thế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Kiệt kiệt kiệt, hỗn độn thể, thật là hỗn độn thể. Bản tọa ở chỗ này không biết do đợi mấy trăm triệu năm, rốt cục đợi đến cơ hội. Tiểu tử, trở thành bản tọa thuốc bổ, cùng bản tọa hòa làm một thể a. Một giây sau, nguyên bản trọng thương ngư huyền cơ đột nhiên từ mặt đất đứng lên, hai chân cách mặt đất chống rông lơ lửng. Ngư cô nương, Diệp Bắc Thần giật mình. Càn Khôn Chấn Ngục tháp mở miệng, tiểu tử, nàng không phải ngư huyền cơ, nàng bị đoạt xá. Diệp Bắc Thần lúc này mới phát hiện Hủy Dung Ngư Huyền Cơ biểu lộ không thích hợp, đặc biệt là một đôi mắt cực kỳ hoán động, mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Ăn hết, hết thể ăn hết. Ngư Huyền Cơ tốc độ cực nhanh, trực tiếp lao xuống mà đến. Diệp Bắc Thần nhướng mày, trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh, hai người đụng vào nhau. Nhưng Diệp Bắc Thần khiếp sợ là, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể cùng lực lượng, chỉ cảm thấy nắm đấm đau đớn một hồi. Còn không đợi hắn kinh ngạc, Ngư Huyền Cơ trên mặt hiện hiện một vẻ dữ tợn, thật bất ngờ sao? Quyền thứ hai đánh tới. Đông, trực tiếp rơi vào Diệp Bắc Thần nơi ngực, cả người hắn thất điên bắt đảo, bay rất ra ngoài. Trên không trung liên tục phun ra ba miệng máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ rớt, khiếp sợ nhìn chằm chằm Ngư Huyền Cơ. Tiểu tháp, tình huống như thế nào? Càn Khôn Chấn Ngục tháp thanh âm thay đổi, không tốt. Tiểu tử, nơi này là một chỗ huyết sát chi địa. Không biết do vì sao, con đã đản sinh ra một cái huyết sát chi mẫu. Huyết sát chi địa. Diệp Bắc Thần sắc mặt nghiêm túc. Hắn đương nhiên biết, như thế nào huyết sát chi địa? Chỉ có chết quá trăm triệu vạn người. Hơn nữa, cái này ước vạn người đều là bị ngược sát. Thần hồn không chiếm được siêu thoát, vô tận huyết khí, oan khí ngưng tập hợp một chỗ địa phương, khả năng hình thành huyết sát chi địa. Có chút vị diện, toàn bộ vị diện đều chưa hẳn có thể hình thành một cái huyết sát chi địa. Chớ nói chi là huyết sát chi mẫu. Cái đồ chơi này là ước vạn quỷ hồn ngưng tập hợp một chỗ, khả năng sinh ra một cái. Thảo. Tử Vi Thiên Chỉ bên trong tại sao có thể có loại vật này? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm ngưng trọng, tiểu tử, đừng quên, Tử Vi Thiên Chỉ năm đó là bị người một đêm diệt môn. Nhiều đệ tử như vậy, còn có Tử Vi tinh vực vô số người bình thường, tu võ giả, cộng lại thế nào cũng có mấy trăm ức, hơn trăm tỷ đi. Nghe đến đó, Diệp Bác Thần một cái giật mình, mồ hôi chán lập tức tuôn ra. Dựa vào, khoe miệng của hắn co rúm, không thể nào. Nhiều người như vậy đều là bị ngược sát. Lộc cộc. Cho dù là Diệp Bác Thần có sát thần xưng hảo, cũng bị đây hết thảy giật nảy mình. Mấy trăm hơn ngàn người đều bị ngược sát. Đến cùng cái gì thủ, cái gì hận, mới có thể để cho người làm đến mức độ như thế? Huyên Viên nói cái gì đó. Huyết sát chi mâu niết miệng cười một tiếng, đem Diệp Bắc Thần phun ra kia một chùm huyết vụ, một ngụm nuốt mất, hô. Đây chính là hỗn độn huyết hương vị sao? Bổ. Đại bổ a. Tiếng nói rơi xuống đất. Kia mấy chục đạo huyết vụ hư ảnh. Nguyên một đám hướng phía Ngư Huyền Cơ thân thể hội tụ mà đi. Ẩm. Một tiếng. Ngư Huyền Cơ quần áo, toàn bộ nổ tung. Lộ ra da thịt trắng đoãn. Bởi vì tại Đại La Thiên Cung địa lao, Ngư Huyền Cơ gặp tra tấn, trên thân khắp nơi đều là dữ tợn vết thương. Giờ phút này, những vết thương này toàn bộ tuôn ra máu tươi, lộ ra cả người nàng tựa như một bộ huyết thi. Theo mỗi một đạo huyết khí không có vào Ngư Huyền Cơ thể nội, khí thế của nàng liền tăng vọt mấy phần. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp quá khẽ, tiểu tử, nó tại ngưng sát, mau ra tay, nếu không một khi đợi nàng ngưng sát hoàn tất, chết chính là ngươi. Diệp Bác Thần đưa tay một nắm Đại Nghệ Quán Nhật Cung giữ tại lòng bàn tay, ánh mắt có chút ngưng trọng, tiểu tháp có khoa trương như vậy sao? Siêu. Một chi hậu thổ tiễn bắn ra. Nhưng Diệp Bắc Thần khiếp sợ là, Ngư Huyền Cơ thế mà ngẩng đầu, lăng không một chảo. Hậu thổ tiễn bị nàng chộp vào lòng bàn tay, đuôi tên có chút rung động. Làm sao có thể? Diệp Bắc Thần là thật kinh ngạc. Đại Nghệ Quán Nhật Cung phối hợp hậu thổ tiễn, một tiễn có thể bắn chết đại la cảnh. Thế mà bị huyết sát chi mẫu đưa tay bắt lấy. Cũng chính là ngần ấy thời gian, huyết sát chi mẫu đã dung hợp 7-8 cỗ huyết ảnh, cả người hoàn toàn hóa thành một cái huyết nhân. Tiểu tử, chạy a. Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách giết chết huyết sát chi mẫu. Ngư cô nương làm sao bây giờ? Nàng đoán chừng chết chắc, bị huyết sát chi mâu đoạt xá, chỉ có một con đường chết. Diệp Bác Thần lại lắc đầu, không được. Vừa rồi Chu Nhất Thần bọn hắn giết tiền đến, Ngư cô nương đều không có chạy, hiện tại để cho ta vứt xuống nàng đảm bệnh. Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy ta là loại người này? Coi như ta chạy, thế nào xứng đáng võ đạo của mình chi tâm? Ai, ngươi? Tốt a. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thở dài một tiếng, nhắc nhở một câu, tiểu tử, dùng dị hỏa thử một chút. Tốt. Diệp Bác Thần hai mắt tỏa sáng, đưa tay một nắm, lòng bàn tay hiện hiện một đạo cực đạo thiên hỏa, huyết khí thiêu đốt, hóa thành một đầu hỏa long tiến lên. Ngao giống, điều trùng tiểu kỹ, cho ta chôn bụi. Huyết sát chi mẫu cười lạnh một tiếng, đưa tay một chút. Ông, một đạo ngọn lửa màu tím thấm bay ra, hóa thành một cái ác quỷ, trực tiếp rơi vào cực đạo thiên hỏa hỏa long phía trên. Xì xì xì, cảnh tượng khó tin xuất hiện, cực đạo thiên hỏa hỏa long thế mà đang tan rã. Làm sao có thể? Đây là cực đạo thiên hỏa, cường đại nhất mấy loại dị hỏa một trong. Diệp Bác Thần kinh hãi, cái này ngọn lửa màu tím thấm là cái gì? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phun ra một câu, huyết sát thi hỏa. Diệp Bác Thần hiện lên một vẻ nghi hoặc, huyết sát thi hỏa, ta thế nào chưa từng nghe nói? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, này lửa chỉ ở huyết sát chi địa sinh ra, huyết sát chi địa hình thành điều kiện đều cực kỳ hà khắc, chớ nói chi là huyết sát thi hỏa. Vật này, toàn bộ Đại La vũ trụ, tăng thêm phía dưới 7 cái vũ trụ, nói không chừng chỉ có nơi này tồn tại. Này lửa không tại âm dương ngũ hành bên trong, lấy huyết khí là nhiên liệu, có thể đốt tất cả huyết khí. Kiệt kiệt kiệt. Huyết sát chi mẫu nghe răng cười, chỉ là một cái tháp linh, biết đồ vật còn không ít, thế mà biết bản tọa huyết sát thi hỏa. Không sai, không sai. Chờ bản tọa thôn phệ xong chủ nhân của ngươi, ngươi liền lưu tại bản tọa ngồi xuống, làm một tòa quỷ tháp a. Siêu, siêu, siêu. Nói chuyện công phu, còn lại hơn 10 đạo huyết ảnh, hoàn toàn không có vào huyết sát chi mẫu thể nội. Vô tận tơ máu, ngưng tụ thành tơ máu quấn quanh, hóa thành một cái kén máu. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trái tim một lộ bụng, không tốt. Tất cả huyết khí đều bị nàng hút khô cơ hồ là nháy mắt. Khách sát. Một tiếng vang lanh lảnh, giống như là giấy da bị xé rách như thế. Một câu hoàn mỹ thân thể, phá kén mà ra. Ngư Huyền Cơ vết thương trên người hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ thân thể, duy chỉ có trên gương mặt kia mang theo cực kỳ băng lãnh huyết sát chi khí. Hiện tại đến phiên ngươi, hỗn độn huyết thịt hương vị ta còn không có hưởng qua đâu. Bản tọa vừa thức tỉnh liền gặp phải loại này cực phẩm huyết đục, bản tọa nhất định thật tốt hưởng dụng một lần. Huyết sát chi mẫu hướng về phía Diệp Bắc Thần ngoắc ngón tay, bờ môi liếm láp một lần, rồi ra năm ngón tay đối với Diệp Bắc Thần lăng không một chảo. Mấy chục đạo huyết mang từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hóa thành từng cây dây lụa như thế, đem Diệp Bắc Thần bầy khốn. Diệp Bác Thần quát lên một tiếng lớn, thể nội huyết khí bộc phát, một đầu ma long, huyết long, trúc cửu âm, đồng thời tuôn ra, hướng phía huyết sắc dây lụa mà đi. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, ma long, huyết long, trúc cửu âm, thế mà bị hút khô, hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết vụ, huyết sắc dây lụa giống như là mối quan hệ như thế, huyết vụ theo không có vào huyết sắc chi mẫu thể nội. Huyết sắc chi mẫu trên mặt hiện hiện một vẻ thỏa mãn, đây chính là hỗn độn huyết hương vị a. Quá đẹp. Diệp Bác Thần hoàn toàn sửng sốt, tại sao có thể như vậy? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp xông ra, trực tiếp chống ra một đạo kết giới, đem Diệp Bác Thần bảo hộ ở trong đó, tiểu tử, đừng có dùng huyết khí của ngươi. Cái đồ chơi này là huyết sắc chi mẫu. Ngươi bất kỳ huyết khí bộc phát lực lượng, ở trong mắt nàng đều không tạo thành bất kỳ lực sát thương nào, chỉ có thể biến thành nàng thuốc bổ. Vô tận huyết sắc dây lụa bay tới, cuốn quanh ở Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phía trên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đều bị bao khỏa trong đó, trở thành một cái cao đến 100 mét chi cự kén máu. Nguy rồi. Thứ này tại thôn phệ bản tháp lực lượng Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thôn phệ. Nghe được hai chữ này, Diệp Bác Thần giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức quát, "Tiểu tháp, trở về." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp sững sờ, "Tiểu tử, ngươi xác định sao?" Diệp Bác Thần trả lời khẳng định, "Xác định, ta có biện pháp đối phó nàng." "Tốt." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp không có chút gì do dự, trực tiếp thu nhỏ, hóa thành một tòa tiểu tháp, không có vào Diệp Bác Thần trái tim bên trong. "Ha ha ha, từ bỏ chống lại sao?" Huyết sát chi mẫu di chuyển hai chân, hướng phía Diệp Bác Thần đi tới. Vô tận huyết sắc dây lụa, phong tỏa toàn bộ không gian, tạo thành một cái khối cầu cực lớn, đem hai người bao bao ở trong đó. Diệp Bác Thần thở dài một tiếng, lắc đầu, ngược lại hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng không chạy. Ha ha ha, tính ngươi thông minh. Huyết sát chi mẫu một bước lướt đi, rơi vào Diệp Bác Thần trước người. Rồi ra đầu lưỡi đỏ tươi, tại Diệp Bác Thần trên cổ liếm lấy một chút, phun ra một ngụm huyết khí, yên tâm, không có bất kỳ thống khổ mở ra đầy miệng răng nanh, sắp cắn nát Diệp Bác Thần cổ. Trong chốc lát, hỗn độn mộ địa, cho ta thu. Chương 1985, hỗn độn mộ địa, tầng thứ tư. Chương 1985, hỗn độn mộ địa, tầng thứ tư. Tiếng nói rơi xuống đất, ông hỗn độn mộ địa lại môn, cơ hồ là dán huyết sát chi mẫu mở ra. Một cố không thể ngăn cản lực hấp dẫn, ngưng tụ đến. A, đây là cái gì? Thứ gì? Tử vong lực lượng? Không có khả năng. Huyết sát chi mẫu hoảng sợ kêu to, hai tay gắt gao ôm Diệp Bác Thần cổ. Ầm, ầm. Da thịt phá bỡ, máu me đồng địa. Nhưng như cũ ngăn không được hỗn độn mộ địa lực lượng, cả người đều muốn bị hút vào đi vào. Đây là hỗn độn mộ địa? Làm sao có thể a? Trên người ngươi làm sao có thể có loại vật này? Loại người như ngươi, làm sao có thể trở thành hỗn độn mộ địa túc chủ? Huyết sát chi mẫu nhận ra hỗn độn mộ địa, tiếng đều thảm kinh khủng. Một đạo huyết ảnh trực tiếp thoát ly ngư huyền cơ thân thể, mong muốn bỏ chạy. Hô hô hô, hỗn độn mộ địa lại giống như là một cái vòng xoáy như thế, vô địch huyết sát chi mẫu thế mà bị hút vào đi vào. A, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bản tọa là vô địch, vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho ta gặp phải này mộ địa? Ta hận a. Huyết sát chi mẫu phát ra cuối cùng một thanh âm, hoàn toàn bị hỗn độn mộ địa kéo vào trong đó. Phanh, giẫm một cái huyết vụ nổ tung, vô tận huyết khí lan tràn ra ngoài. Toàn bộ hỗn độn mộ địa tầng thứ nhất biến giống như máu tươi đổ bê tông như thế, hoàn toàn hóa thành tinh hồng chi sắc. Huyết sát chi mẫu, này liền chết. Diệp Bác Thần ôm trong ngực hôn mê bất tỉnh ngư huyền cơ, có chút ngượng bức. Ngoa tào, tiểu tử, thật mẹ hắn có ngươi. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kinh hô, thế mà nghĩ đến dùng hỗn độn mộ địa giết chết huyết sát chi mẫu. Ngươi nghĩ như thế nào tới đây hết thảy? Diệp Bác Thần giải thích, tiểu tháp, vẫn là ngươi nhắc nhở ta. Ta, đúng, ngươi không phải nói huyết sát chi mẫu là huyết sát hình thành sao? Nếu là huyết sát hình thành, kia tất nhiên không có thực thể. Nàng chỉ là mượn nhờ ngư cô nương thân thể, cho nên mới khủng bố như thế. Hơn nữa, tất cả huyết khí đều sẽ bị hắn thôn phệ, liền huyết mạch của ta bộc phát đều không dùng. Như vậy, Diệp Bác Thần lời nói nhất chuyện, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phun ra một câu, cho nên ngươi nghĩ ra đồng dạng có thể thôn phệ tất cả năng lượng hỗn độn mộ địa. Không sai. Diệp Bác Thần khẳng định gật đầu. Hơn nữa, hỗn độn mộ địa nguyên bản liền khắc chế tất cả âm tà chi vật. Ta lúc đầu nghĩ đến, còn có một trận ác chiến. Không nghĩ tới, hỗn độn mộ địa thế mà trực tiếp cắn nuốt hết huyết sát chi mẫu. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trầm mặc một lát, sâu kín phun ra một câu, tiểu tử, vừa rồi làm như vậy vẫn là quá nguy hiểm. Vạn nhất hỗn độn mộ địa không có hiệu quả, ngươi ha không là chết chắc. Về sau gặp phải loại tình huống này, chạy mới là chính xác nhất. Diệp Bác Thần lắc đầu, nếu như ta chạy, ngư cô nương làm sao bây giờ? Túi đầu xem xét, trong ngực ngư huyền cơ không mảnh vải che thân, hai tay ôm cổ hắn, hai chân quấn lấy eo của hắn. Vì phòng ngừa ngư huyền cơ không rớt xuống đi, Diệp Bác Thần cũng chỉ có thể hai tay kéo lấy nàng. Cảm nhận được ngư huyền cơ tinh tế tỉ mỉ da thịt, Diệp Bác Thần huyết dịch một hồi sôi trào. Đúng lúc này, ngư huyền cơ tỉnh, mở ra con ngươi, nhìn chằm chằm lấy Diệp Bác Thần, cũng phát hiện chính mình không mảnh vải che thân, treo ở Diệp Bác Thần trên thân, cả người đều ngây mẩn. Diệp công tử, ngươi a? Ngư huyền cơ kinh hô một tiếng, theo bản năng mạnh mẽ nào vào Diệp Bác Thần trong ngực, thứ chi cũng theo bản năng ôm chặt. Mẹ nó! Diệp Bác Thần khỏe miệng co quắp động một cái, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngư cô đường, không phải như ngươi nghĩ, chúng ta tiến đến địa phương tên là một chỗ huyết sát chi địa, nơi này ra đời một cái huyết sát chi mẫu, vừa rồi nàng đưa ngươi phụ thân qua đi tới một khắc đồng hồ. Diệp Bác Thần rốt cục giải thích hoàn tất, Ngư huyền cơ mới bình phục tâm tình, thanh em giống như là con kiến như thế. A, hóa ra là dạng này. Vậy ta, Diệp công tử, ngươi đỉnh lấy ta khu cụ. Diệp Bác Thần vội vàng buông ra Ngư huyền cơ, Ngư cô đường, ngươi trước mặc xong quần áo a. A, cái sau có chút lưu luyến không rời, buông ra Diệp Bác Thần. lê ma lê mề, mới chữ vật giới chỉ. Xuất ra một bộ quần áo, chuẩn bị thay đổi. Mà đúng lúc này, Diệp Bác Thần thân thể run lên. Trong con ngươi hiện lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Lập tức quanh chân ngồi xuống, thần hồn tiến vào hỗn độn mộ địa. Chỉ vì hỗn độn mộ địa tầng thứ tư, thế mà tại thôn phệ huyết sát chi mẫu sau, mở ra. Nhưng tại ngư huyền cơ trong mắt, Diệp Bác Thần thân thể run rẩy một chút, sau đó lập tức ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, một bộ đối mặt nàng thờ ơ dáng vẻ. Chơi a, hắn vừa rồi run một cái, không phải là thân thể không được a? Ngư huyền cơ che lấy miệng nhỏ. Cùng lúc đó, Diệp Bác Thần tốc độ cực nhanh, một đường đi vào hỗn độn mộ địa tầng thứ ba. Lúc trước hắn mở ra hỗn độn mộ địa tầng thứ ba sau, chỉ phát hiện một thanh gãy mất trạng tiên kiếm. Hơn nữa, hỗn độn mộ địa tầng thứ ba không gian cũng không phải là rất lớn. Thôn vệ xong huyết sát chi mẫu sau, Diệp Bác Thần kinh ngạc phát hiện, hỗn độn mộ địa tầng thứ ba khu vực lập tức biến cực kỳ rộng lớn. Toàn bộ bày biện ra một cái phếu trạng, đồng thời khắp nơi đều là các loại tàn phá binh khí. Có lơ lửng giữa không trung, có cắm dưới mặt đất. Đao, thương, kiếm, côn, đỉnh, thắt. Các loại binh khí, cái gì cần có đều có. Đồng thời, những binh khí này tạo hình cực kỳ cổ lão. Có một bộ phận, cùng đại la vũ trụ tu võ giả quen thuộc dùng binh khí không sai biệt lắm, mà càng nhiều bộ phận, Diệp Bác Thần chưa bao giờ thấy qua, căn bản không giống như là thế giới này binh khí. Cái này, tình huống như thế nào? Tầng thứ ba thay đổi thế nào một cái dạng? Diệp Bác Thần có chút mà bước. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng bay ra ngoài, vờn quanh toàn bộ tầng thứ ba, dạo qua một vòng. Cuối cùng hít sâu một hơi, tiểu tử, rất hiển nhiên, nơi này là một cái binh khí mộ. Binh khí mộ? Diệp Bác Thần sửng sốt. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp rất tán thành nói, hỗn độn mộ địa. Ngươi cho rằng chỉ là tu võ người mộ địa sao? Không, nó càng là binh khí mộ địa. Diệp Bác Thần thân thể cứng ngắc, binh khí mộ địa. Một giây sau, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm không hiểu rung động lên, thế mà chủ động bay ra, quay chung quanh hỗn độn mộ địa tầng thứ ba trên không, không ngừng xoay quanh, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Chủ nhân, ta cảm giác tốt bi thương a. Nơi này dường như chết rất nhiều binh khí, bọn hắn mỗi một cái đều so tiểu huyết cường đại. Có là bị chủ nhân vứt bỏ, có là cùng chủ nhân chiến đấu sau hư mất, có là chủ nhân thân tử đạo tiêu, bọn hắn cũng bị địch nhân chém vỡ, bọn hắn thật thật đáng thương. Tiểu huyết không muốn cùng bọn hắn như thế nói xong, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm bay trở về Diệp Bác Thần trong tay, khẽ run. Diệp Bác Thần có thể cảm nhận được nó bi thương, tiểu huyết yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi trở thành bọn chúng. Dỗ dành xong Càn Khôn Chấn Ngục kiếm sau, Diệp Bác Thần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào binh khí mộ cuối cùng. Nơi đó có một cái cửa đá, thông hướng tầng thứ tư. Tiểu Tháp, ngươi nói tầng thứ tư bên trong có cái gì? Chương 1986, tầng thứ tư, thực thể luân hồi đạo đài. Chương 1986, tầng thứ tư, thực thể luân hồi đạo đài. Đi vào trước cửa đá, Diệp Bác Thần một bước vào trong đó. Thân thể trong nháy mắt tiến vào mặt khác một vùng không gian bên trong. Một màn trước mắt, nhường Diệp Bác Thần hoàn toàn mắt choáng váng. Thậm chí, hít sâu một hơi. Tầng thứ tư bên trong không phải những bậc khác, mà là một tòa luân hồi đạo đài. Màu đỏ sẫm luân hồi đạo đài, giống như là bị máu tươi nhuộm dần sau, hóa thành màu đỏ sẫm như thế. Diệp Bác Thần đứng tại lối vào, thậm chí có thể cảm giác được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này, làm sao có thể? Luân hồi đạo đài, hỗn độn mộ địa tầng thứ tư, lại là một tòa luân hồi đạo đài. Tiểu Tháp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng ngộng, tiểu tử, bản tháp giống như ngươi, trước kia cũng chưa từng thấy qua hỗn độn mộ địa. Diệp Bác Thần trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Đồng nhiên, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm vang lên, tiểu tử, tòa này luân hồi đạo trên đài có chữ. Diệp Bác Thần nhanh chóng tới gần, quả nhiên nhìn thấy luân hồi đạo đài khía cạnh, khắc lấy đại lượng văn tự. Nhìn kỹ, Diệp Bác Thần trừng to mắt, đây là hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc. Thảo, chẳng lẽ ta học tập luân hồi pháp tắc xuất từ hỗn độn mộ địa? Ta triệu hồi ra luân hồi đạo đài là luân hồi pháp tắc biến hóa ra tới đồ vật. Tòa này luân hồi đạo đài là chân chính thực thể luân hồi đạo đài. Diệp Bác Thần luân hồi pháp tắc vừa mới tu luyện tới tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 còn tại tìm tòi giai đoạn. Cho nên, luân hồi pháp tắc đều đình chỉ tu luyện. Không nghĩ tới, nơi này lại có hoàn chỉnh tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng tâm pháp thứ 9 khẩu quyết. Diệp Bác Thần không chút do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thì ra là thế. Tầng thứ 7, hiện tại, đi qua, tương lai luân hồi người, không rơi vào địa ngục. Thần du thái hư, linh hồn bất diệt. Hôm nay trở lại, hôm nay đến này. Tầng thứ 8, thông thiên triệt địa, cổ kim tương lai. Tầng thứ 9, siêu thoát lục đạo, bất tử bất diệt. Ông Diệp Bác Thần mở tròn mắt, lĩnh ngộ tầng thứ 9, có thể thần hồn quay lại thời không, lấy luân hồi chi danh đi hướng đi qua tương lai. Chẳng lẽ đây chính là luân hồi pháp tắc cuối cùng bí mật? Không rơi vào luân hồi, nhưng lại vào luân hồi. Linh hồn trở lại quá khứ tương lai, không tương đương tại chuyển thế đầu thai sao? Nếu quả như thật chuyển thế đầu thai, chính mình phải chăng vẫn là mình? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nghi hoặc, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Diệp Bác Thần lắc đầu, không có gì, đối với luân hồi pháp tắc một chút lĩnh ngộ mà thôi. Đạo này đài, không biết rõ có tác dụng gì. Đứng dậy, leo lên luân hồi đạo đài. Tòa này thực thể luân hồi đạo đài, đường kính khoảng 100 mét. Diệp Bác Thần cước đạp thực địa. Đồng nhiên, a, Diệp Bác Thần gầm nhẹ một tiếng, ôm đầu, đau đớn một hồi. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật mình, tiểu tử, ngươi thế nào? Diệp Bác Thần cái chán, mồ hôi lạnh tuôn ra, trong đầu của ta hiện lên một chút hình tượng, rất đau, kém chút để cho ta không chịu nổi. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phát hiện, Diệp Bác Thần con ngươi một mảnh tinh hồng. tràn ngập nồng đậm tơ máu, càng là mang theo một cỗ khát máu chi ý.
Tiểu tử, ngươi nhìn thấy cái gì?
Thần, ma, đều đã chết. Bọn hắn tất cả đều chết tử, ta thấy được thi thể, chồng chất như núi thi thể. Những thần ma này giống như là nổi điên như thế, hướng phía một tòa núi nhỏ giết đi qua.
Chờ một chút.
Lúc này, Diệp Bắc Thần thân thể mạnh mẽ run lên, đột nhiên trừng to mắt.
Tê.
Hít sâu một hơi, tòa kia dưới thi thể lại là Luân Hồi Đạo Đài. Những này thần ma đang làm gì? Vì cái gì xung kích Luân Hồi Đạo Đài? Còn có đạo đài phía trên đạo thân ảnh kia là ai?
A.
Diệp Bắc Thần mở to mắt, cực lực muốn nhìn rõ ràng. Luân Hồi Đạo trên đài người kia dường như phát hiện Diệp Bắc Thần như thế, thử lạnh một tiếng. Diệp Bắc Thần kêu thảm một tiếng, máu tươi từ trong mắt tuôn ra. Ngoại giới, Ngư Huyền Cơ cũng phát hiện Diệp Bắc Thần ánh mắt tuôn ra một nhóm huyết lệ.
A.
Diệp công tử, người thế nào? Chẳng lẽ kia huyết sát chi mẫu còn chưa có chết?
Nàng ở nơi nào a?
Diệp công tử, Hỗn Độn Mộ Địa, tầng thứ tư.
Tiểu tử, ngươi thế nào?
Không có việc gì.
Diệp Bắc Thần thần hồn ổn định lại.
Hắn mở to mắt, huyết lệ vẫn như cũ không ngừng, ta thấy được thần ma đại chiến đang vây công một người.
Một người?
Người nào?
Không biết rõ.
Diệp Bắc Thần lắc đầu, hồi ức vừa rồi nhìn thấy hình tượng, đầu óc đau đớn một hồi, ta thậm chí không biết rõ hắn là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Chỉ mơ hồ nhìn được một thân ảnh đứng ở Luân Hồi Đạo Đài chi đỉnh.
Vô tận thần ma hướng phía tòa kia đạo đài đánh tới.
Đạo đài bốn phía đều là thần ma thi thể.
Ta hoài nghi, có phải là dưới chân tòa này đạo đài?
Cái này huyết hồng sắc, chính là những cái kia thần ma máu tươi nhuộm đỏ.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp hơi kinh ngạc, thần ma thi thể nhuộm đỏ Luân Hồi Đạo Đài.
Diệp Bắc Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Đứng dậy, quay chung quanh Luân Hồi Đạo Đài dạo qua một vòng.
Cuối cùng,
lại trở lại Luân Hồi chính giữa đạo đài.
Dưới chân giẫm một cái.
Luân Hồi Đạo Đài, đi ra cho ta.
Trong chốc lát,
Luân Hồi lĩnh vực hiện hiện, mặt khác một tòa Luân Hồi Đạo Đài hiện hiện, Diệp Bắc Thần khống chế Luân Hồi Đạo Đài lớn nhỏ,
cho đến cả hai hoàn toàn dung hợp.
Ông,
cảnh tượng khó tin xuất hiện, dưới chân Luân Hồi Đạo Đài chấn động kịch liệt, tại cùng Diệp Bắc Thần Luân Hồi lĩnh vực bên trong Luân Hồi Đạo Đài dung hợp sau, thế mà toát ra ước vạn đạo máu mang,
toàn bộ Hỗn Độn Mộ Địa tầng thứ tư đều đang chấn động,
kéo dài đến một khắc đồng hồ tả hữu.
Hai người hoàn toàn hòa làm một thể.
Cái này,
Diệp Bắc Thần sửng sốt,
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng sửng sốt.
Chuyện gì xảy ra?
Không biết rõ.
Ta triệu hồi ra Luân Hồi Đạo sau đài, cứ như vậy, ta cái gì cũng không làm.
Diệp Bắc Thần lắc đầu.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trầm ngâm vài giây đồng hồ.
Đương nhiên,
giống là nghĩ đến cái gì, tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức rời đi Hỗn Độn Mộ Địa,
trở lại hiện thực.
Cái gì?
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp khẽ quát một tiếng, làm theo.
Diệp Bắc Thần không do dự, thân hồn rời khỏi Hỗn Độn Mộ Địa tầng thứ tư.
Ngoại giới,
Diệp Bắc Thần mở to mắt, vừa vặn phát hiện Ngư Huyền Cơ đang sát lao trên mặt hắn máu tươi.
A,
Diệp công tử,
ngươi không sao chứ?
Ngư Huyền Cơ nhìn thấy Diệp Bắc Thần thức tỉnh, giật nảy mình.
Diệp Bắc Thần lắc đầu, ta không sao.
Tiểu Tháp, hiện tại thế nào?
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mở miệng, triệu gọi ra ngươi Luân Hồi Đạo Đài.
A,
Diệp Bắc Thần mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo, dưới chân giẫm một cái, Luân Hồi Đạo Đài đi ra.
Ầm ầm,
mặt đất run rẩy kịch liệt, phịch một tiếng nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía.
Từ Diệp Bắc Thần dưới chân, thế mà hiện hiện một tòa cùng Hỗn Độn Mộ Địa tầng thứ tư, giống nhau như lúc Luân Hồi Đạo Đài.
Cái này,
làm sao có thể?
Diệp Bắc Thần giật nảy cả mình.
Lúc trước hắn triệu hồi ra Luân Hồi Đạo Đài, đều là pháp tắc lĩnh vực, thần lực ngưng tụ giả lập đạo đài.
Giờ phút này, dưới chân Luân Hồi Đạo Đài, lại là thực chất hóa.
Ha ha ha,
tiểu tử, bản tháp biết.